Chương 343, Hồ nước Long Lý, Xạ Thần Cung. Chương 343, Hồ nước Long Lý, Xạ Thần Cung. Thanh Đế Hành Cung bên trong, trước mặt bảo vật nhất định sẽ càng nhiều đi. Giờ phút này, Tô Ứng cùng Hy Thái Chân đám người đã đi vào trong một chỗ vườn hoa, chỉ thấy phía trước là một mảnh hồ nước, trong hồ nước hoa sen lá sen che kín mặt nước, một đạo cầu nhỏ gác ở trên nước, nối thẳng bờ bên kia. Chúng ta xuyên qua đầu này cầu nhỏ, liền có thể đến Thanh Đế Ngự Thư Phòng. Triệu Thiên Kỳ tay lấy ra bản đồ địa hình, cẩn thận nhìn một chút, cười nói, đây là ta Nguyệt Thần Cung bên trong ghi lại hành cung bản đồ địa hình, nơi này nói, Ngự Thư Phòng có dấu Thanh Đế suốt đời chỗ sưu tập công pháp thần thông. Ngự Thư Phòng. Trương Kiếm Nam nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, nghẹn ngào cười nói, vậy ta cần phải thật tốt nhìn một chút, con người của ta cuộc đời thích nhất chính là quan sát các loại cổ tịch. Tô Ứng khẽ cười nói, Thanh Đế cất giữ dù sao không đơn giản, trong đó nói không chừng có tu luyện của nó chi pháp. Vậy chúng ta đi. Triệu Thiên Kỳ không khỏi lộ ra mỉm cười, sau đó đi đến cầu nhỏ, hướng Ngự Thư Phòng phương hướng đi đến. Tô Ứng đội vàng đuổi theo hắn, trong lúc lơ đãng hướng dưới cầu nhìn lại, chỉ gặp từng đầu kim lân long lý tại trong ao du động, những này long lý đều là hiếm thấy dị chủng, nhưng hình thể cũng không lớn, chỉ có dài 3-4 thước ngắn. Soạn. Tính ra hàng trăm kim lân long lý bơi qua bơi lại, tại lá sen cùng dưới hoa sen chơi đùa. Đám người liếc nhìn lại, lập tức dùng mình. Những hoàng kim này sắc long lý vây ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, sinh sinh tử tử, mỗi một cái đều tu luyện thành yêu. Thực lực ở vào võ thánh cùng nhân tiên ở giữa, tùy thời đều có thể hóa rồng. Đáng tiếc là, trong hồ nước này hẳn là có một tầng cấm chế, áp chế tu vi của bọn nó. Trong hồ nước này hoa sen hẳn là ngàn năm thủy liên, một ngủ ngàn năm nở hoa. Hạt sen có thể yên ổn tu sĩ tâm thần. Trương Kiếm Nam liếc mắt nhìn, cười nói, sư tôn ta thích nhất loay hoay những này hoa hoa thảo thảo, một hồi mang về một chút trồng ở luyện khí tông nội quan thượng. Tô Ứng thì là nhìn xem trong hồ nước long lý, đáy mắt hiện hiện vẻ khác lạ. Tô sư minh đối với mấy cái này long lý có hứng thú. Triệu Thiên Kỳ đi vào Tô Ứng trước mặt, nhìn xem trong hồ nước long lý, cười nói, đương nhiên, mấy trăm đầu long lý, thêm chút bồi dưỡng chính là mấy trăm đầu tiềm lực vô hạn long trúc, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tô Ứng gật gật đầu, mặc dù có siêu cấp thiên binh chế tạo doanh, giờ phút này nhìn thấy những này long lý cũng không nhịn được có chút tâm động. Những đồ chơi này nếu là có thể hóa rồng, cho dù là nhỏ yếu nhất rồng, đó cũng là có thể so với nhân tiên tồn tại. Trong hồ nước long lý tựa hồ biết được ý nghĩ của bọn hắn, lúc này từng cái hiện lên ở trên mặt nước lắc đầu vẫy đuôi. Tựa hồ muốn nói, đến nha, mau tới bắt ta nha. Tính toán, những này long lý khí tức cường hành, số lượng đông đảo, không đáng trêu chọc bọn hắn. Triệu Thiên Kỳ lắc đầu, dự định từ bỏ. Dù sao Thanh Đế Hành Cung bên trong còn có vô số mặt khác bảo vật, không cần thiết vì những yêu vật này lãng phí thời gian. Nàng nhìn một chút Tô Ứng, chỉ gặp còn đứng ở nguyên địa, tựa hồ đang suy tư phá cấm chi pháp. Lúc này khẽ lắc đầu, đi thẳng về phía trước. Sư Minh, ngươi muốn những này long lý a? Nơi đây cấm chế đối với ngươi mà nói nhẹ như không có vật gì đi. Khi Thái Chân đi vào Tô Ứng trước mặt, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn trong hồ nước long lý. Được chứng kiến Tô Ứng thủ đoạn, những cấm chế này đối với hắn mà nói chỉ thường thôi. Sư muội, ngươi nói Thanh Đế nhàn rỗi nhàm chán, chẳng lẽ nuôi những vật này chỉ là vì thưởng thức sao? Tô Ứng mỉm cười, lập tức tại Hy Thái Chân ánh mắt nghi hoặc bên dưới mở ra thiên nhãn. Mi tâm một chút kim quang rơi xuống, trong chốc lát xuyên thủng tầng tầng cấm chế, xâm nhập nước hồ bên dưới. Chỉ gặp hồ nước này cùng loại một cái bình lớn, dưới nước sâu đạt mấy ngàn trượng, trong đó có một cái cự đại thạch đài, tản ra ánh sáng lung lung. A, đây là cái gì? Tô Ứng liếc mắt nhìn, thiên nhãn tiếp tục hướng xuống quan sát. Các loại thấy rõ trên bệ đá đổ vật sau, lập tức nội tâm kinh hãi, hô hấp dồn dập. Xạ Thần Cung, cái này lại là Xạ Thần Cung. Bên cạnh cây kia hẳn là Truy Nguyệt Tiễn, tăng thêm phía ngoài Tinh Vẫn Tiễn cùng trong tay của ta Lạc Nhật Tiễn, đây cũng là một bộ hoàn chỉnh thánh binh. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết thánh binh Xạ Thần Cung, vậy mà liền tồn tại ở Thanh Đế Hành Cung trong vườn hoa nước ao dưới đáy, mà lại bị mấy trăm đầu sắc hóa rồng long lý thủ hộ. Những này long lý bị cấm chế ngăn chặn tu vi, cho nên mới không cách nào đột phá hóa rồng, nhưng nếu là mở ra cấm chế, có thể nghĩ, bọn chúng cảm ứng được ngoại giới nguyên khí, nhất định nhất phi trùng thiên. Sau đó đem tất cả kẻ xâm lấn hết thảy thôn vệ chém giết. Không thể không nói, Thanh Đế một chiêu này thật sự là cao minh đến cực điểm. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người. Trương Kiếm Nam mỉm cười, vỗ vỗ Tô Ứng bả vai, an ủi, Tô Minh không cần thất lạc, những vật này sẽ chỉ vĩnh viễn để ở nơi này. Các loại ngày đó ta thành thần, liền lại đến đem nó hết thể lấy đi. Hắn chính nói chuyện, đột nhiên, mặt nước phát ra một trận soạt run run. Ngay sau đó, mấy trăm đầu hiện lên ở mặt nước long lý nhao nhao tránh ra, một đầu toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim đổ bê tông long lý nâng lên. Tô Minh, ngươi nhìn, đây là vật gì? Trương Kiếm Nam hoảng sợ nói. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp đầu kia màu vàng nóng long lý, từ từ lộ ra đầu, tiếp theo là thân thể, cuối cùng toàn bộ thân hình đều đứng ở trên mặt nước, lấy phần đuôi chống đỡ thân thể, giống như người lợn. Ngươi mới là đồ vật, cả nhà các ngươi đều là đồ vật. Dám nói bản đại gia là đồ vật, vật nhỏ, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Nó song kỳ chống lạnh, miệng đầy thô tục, thân thể tròn vo, như cái hoàng kim béo bảo bảo mở dạng. Đám người thấy vậy, trong mắt suýt nữa rớt xuống. Đầu này hoàng kim long lý hình thể mập mạp, nhưng nghe thanh âm của hắn lại như là trẻ nhỏ bình thường. Khí thế của nó cực kỳ cường hành, đơn giản chính là không hợp tối thường, nhưng tu vi lại không biết vì sao, vẫn như cũng bị áp chế tại nhân tiên đỉnh phong. Mẹ nhà hắn, các ngươi những này hai cái chân ra hỏa, chính là trong truyền thuyết nhân loại a. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết bình thường xấu đầu này long lý miệng đầy thô tục, hai tay chống lạnh, trong mồm không ngừng hùng hùng hổ hổ. Tô Minh, vật nhỏ này đến cùng phải hay không long lý? Trương Kiếm Nam sắc mặt cổ quái, hầu nghi nhìn về phía Tô Ứng. Cái này, hẳn là đi. Tô Ứng ngượng cười hai tiếng, thầm nói, chẳng lẽ là thành tinh. Trương Kiếm Nam mỉm cười, lẩm bẩm nói, đầu này vật nhỏ sợ là sớm đã tu luyện thành tinh, nếu không phải là cấm chế áp chế, sợ là liền muốn hóa hình. Đầu kia Hoàng Kim Long Lý nghe vậy, giận tím mặt, lập tức đứng lên, muốn xông ra hồ nước, nhưng nó trên không ông một tiếng xuất hiện một tấm tấm vong lớn màu vàng kim đưa nó bao lại, để nó không cách nào đi ra. Nó cố gắng tránh thoát đều không làm nên chuyện gì, thở hổn hển, đối với Trương Kiếm Nam giận dữ nói, ngươi mới hóa hình, cả nhà ngươi đều hóa hình. Ngươi lại ra, ngươi thế mà xem thường lão tử, nếu như không phải lão tử bị cấm chế đè ép, lão tử đã sớm nhào tới phiến chết ngươi. Long Lý thân thể tuy nhỏ, nhưng một bụng thô tục, mắng Trương Kiếm Nam cậu hết lâm đầu, nửa ngày nói không ra lời. Đầu này Long Lý hùng hùng hổ hổ nửa ngày, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tô Ứng, nghi ngờ nói, vừa mới là ngươi cái này hai cái chân đang dòm ngó bảo bối của ta. Chương 344, Thanh Đế Bí Mật. Chương 344, Thanh Đế Bí Mật. Tô Ứng cũng là không còn gì để nói, đầu này Hoàng Kim Long Lý cũng không biết với ai học được một bụng thô tục, đơn giản chính là một đầu đắc ôn. Khô khụ, vừa mới chính là ta. Tô Ứng khô cằn cười nói, vật nhỏ, ngươi vì sao muốn thăm dò ta? Nói, ngươi cái này hai cái chân vật nhỏ có phải hay không muốn đánh cái gì chủ ý xấu? Hoàng Kim Long Lý hung tợn theo dõi hắn, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, nhưng phối hợp nó cái kia không đủ nửa mét thân thể, thật sự là có chút buồn cười. Tô Minh, con cá nhỏ này hiển nhiên không có khả năng có được mấy chục vạn năm tuổi thọ, chắc là lúc trước những cái kia Long Lý hậu đại. Trương Kiếm Nam cười nói, hắn tính tình vô cùng tốt, cũng không có bởi vì Long Lý mắng hắn mà có bất kỳ sinh khí. Tô Ứng khẽ gật đầu, cười nói, có khả năng, đầu này Hoàng Kim Long Lý lông còn chưa mọc đủ, tự nhiên không có khả năng sống mấy chục vạn năm. Cá chép nhỏ đi từ từ hướng về phía trước, đi vào hồ nước bên bờ, cái đuôi đứng ở trên mặt nước, trên dưới dò xét Tô Ứng một chút, nghi ngờ nói, ngươi cái này hai cái chân đổ vật trên thân tựa hồ có một loại nào đó lao tử đặc biệt khí tức quen thuộc, chẳng lẽ ngươi cũng là chúng ta Long Lý bộ tộc? Cho ăn, hai cái chân, các ngươi ai có thể giúp ta đem trên hồ nước cấm chế giải khai? Nó nhếch miệng cười một tiếng, chống lạnh, như khí hống hống nói, chỉ cần các ngươi có thể mở ra cấm chế, cứu ta ra ngoài, toàn bộ hành cung ở trong bảo vật tùy cho các ngươi lấy, thậm chí ta có thể tặng cho các ngươi hành cung bên trong tốt nhất bảo vật. Trương Kiếm Nam hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đến phía trước, cười nói, một đạo cấm chế mà thôi, ta đi thử một chút. Đang khi nói chuyện, trực tiếp lấy ra chính mình hồ lô lớn, trong đó nghìn vạn đạo văn tuôn ra, hướng về bao phủ trên không hồ nước cấm chế phóng đi. Nhưng mà cấm chế quá mạnh, đạo văn của hắn vừa mới đụng vào, liền bị bắn đi ra, bước về trong hồ lô. Trương Kiếm Nam còn có chút không tin tả, lại mạnh mẽ thử mấy lần, nhưng căn bản là không có cách phá bỡ. Hoàng Kim Long Lý mang theo khinh bỉ nhìn hắn một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Trương Kiếm Nam có chút xấu hổ, nạp nạp nói, cụ cụ, cái này cấm chế kia quá mạnh, bằng vào tu vi của ta thôi, trước mắt mà nói còn không phá nổi. Đừng uổng phí sức lực, nơi này cấm chế là tổ tông của ta Thanh Đế chỗ bố trí, lấy tu vi của ngươi lại tu luyện trăm ngàn năm cũng không thể mở ra. Hoàng Kim Long Lý thương hại nhìn hắn một cái, an ủi, mau mau thay người đi, ngươi thật sự là quá cùi bắp. Quá cùi bắp. Cho dù Trương Kiếm Nam tu dưỡng cho dù tốt, nghe thấy lời ấy, cũng không nhịn được sắc mặt đỏ lên, sắc mặt lúng túng lui ra ngoài. Nếu không ta đi thử một chút đi. Triệu Thiên Kỳ đi lên trước mỉm cười, hướng phía Hoàng Kim Long Lý chắp tay thi cái lễ, tiền bối, vạn bối chính là Nguyệt Thần Cung môn hạ. Nhà ta tiên tổ cùng Thanh Đế có giao tình, đợi chút nữa nếu là ta có thể phá tan cấm chế, còn xin tiền bối cùng ta cùng một chỗ trở về Nguyệt Thần Cung, ngươi xem coi thế nào? Ngươi là Nguyệt Thần Cung đệ tử. Cá chép nhỏ trên dưới dò xét hắn một chút, khoát khoát tay, khinh thường nói, ta biết các ngươi Nguyệt Thần Cung hai cái chân, bất quá các ngươi cũng không được, trước đây ít năm có một đám cùng các ngươi người tương tự tới qua nơi đây, nhưng thử mấy lần cũng không được. Triệu Thiên Kỳ nghe vậy chỉ trệ, lập tức có chút thất vọng nói, thì ra là thế, vậy được rồi. Đang khi nói chuyện, nàng quay người nhìn về phía Tô Ứng, lắc đầu nói, sư minh, chúng ta đi thôi. Trận này chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta là không phá nổi. Sư muội chờ một lát. Tô Ứng cười cười, đi vào bên hồ nước, nhìn xem Hoàng Kim Long Lý, nói Trung Châu Hạ gia người sợ là tới không ít lần. Vì sao nhưng không có thả ngươi ra ngoài? Hạ gia? Ngươi nói Hạ gia? Cá chép nhỏ nghe vậy giận dữ, trực tiếp hùng hùng hổ hổ nói chớ cùng ta xét Hạ gia, bọn hắn đi vào Thanh Đế tinh cung, chỉ là vì tìm cái gì xạ thần cung, cặc cặc cặc. Đáng tiếc, lão tử chính là không nói cho bọn hắn thần cung ở đâu. Nó phách lối đến cực điểm, chống lạnh, một bộ có bản lĩnh đến đánh ta nha tiện dạng. Ngươi rất khó tưởng tượng, một đầu cá chép, vậy mà đứng ở trước mặt ngươi nói chuyện với ngươi, đồng thời trong miệng hùng hùng hổ hổ, đầy mình thô tục. Xạ thần cung. Trương Kiếm Nam cùng Triệu Thiên Kỳ bọn người nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng vội vã cuống cuồng nói thần cung ở nơi nào. Vàng Kim Long trong miệng cá thần cung, tất nhiên là trong truyền thuyết xạ thần cung. Đây chính là thánh binh, không phải do bọn hắn không kích động. Hoàng Kim Long Lý nghe vậy, lập tức con mắt chuyển động, cười hắc hắc nói, sao? Các ngươi muốn biết? Ha ha, ngay tại bên ngoài à, nơi đó có một cái lạc nhật tiễn, các ngươi có thể thu lấy lạc nhật tiễn, liền có thể tiến vào Thanh Đế thần cung ở trong, thu lấy tấm kia pha cung. Tô Ứng nghe vậy, cùng Trương Kiếm Nam liếc nhau, âm thầm cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Kiếm Nam mặc dù người ngu, nhưng lại không ngốc, lập tức minh bạch Tô Ứng là có ý gì. Cái này Long Ly đơn giản đầy mình ý nghĩ xấu, thần cung rõ ràng ngay tại hồ nước dưới đáy, nó hết lần này tới lần khác nói tại Thanh Đế hành cung ở trong. Nó cho người ta nói xạ thần cung tại Thanh Đế hành cung bên trong, vì chính là lừa gạt đối phương đi thu lấy. Nhưng chỉ cần là dựa vào gần lạc nhật tiễn, không có thánh binh hoặc là cùng loại hạ gia nhân định loại này thần thiết luyện chế bảo vật hộ thể, một cái hô hấp liền bị trực tiếp bắn chết. đầu này Long Lý tuyệt đối là tại hố người. Đổi thành người khác, khẳng định bị gài bẫy. Nhưng nó không biết là, Tô Ứng đã sớm đem Lạc Nhật tiên thu. Tô sư huynh Triệu Thiên Kỳ mấy người cũng nhìn về phía Tô Ứng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, cái gọi là Lạc Nhật tiễn, không phải liền là Tô Ứng tại hành cung bên ngoài bắn chết một đám người lớn mũi tên này à? Lạc Nhật tiễn tại Tô Ứng trong tay, nói như vậy, thần cung cùng mặt khác hai cây mũi tên đều tại Tô Ứng trong tay. Triệu Thiên Kỳ hô hấp có chút gấp rút, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, người thiếu niên trước mắt này, đến cùng là như thế nào làm đến nhiều như thế không thể tưởng tượng chuyện. Tô Ứng xông nàng khẽ lắc đầu, sau đó đối với Hoàng Kim Long Lý nói ngươi có phải hay không rất muốn ra đến? Sao, ngươi có biện pháp? Long Lý liếc mắt nhìn hắn, hướng hờ nói, ngươi không phải hư thần, làm sao có thể phá tan cấm chế? Ai nói không phá nổi? Tô Ứng mỉm cười, tâm niệm vừa động, ngay sau đó một đạo sinh mệnh cổ thụ thân cảnh vậy mà trong nháy mắt xuyên phá hồ nước cấm chế. Ta dựa vào, đây là vật gì, vậy mà có thể không nhìn cấm chế? Hoàng Kim Long Lý nghe vậy, lập tức rất là kích động, nó đột nhiên hướng về phía trước, bịch một cái đâm vào trên cấm chế lại còn không tự giác, mở to hai mắt, một mặt kích động nhìn Tô Ứng, cứu ta ra ngoài, chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, ta có thể đem Thanh Đế hành cung bên trong bảo vật toàn bộ cho ngươi. Đối với Hoàng Kim Long Lý kích động thần sắc, Tô Ứng không nhúc nhích chút nào, hắn gõ gõ móng tay, hướng hờ nói, ta tại sao muốn cứu ngươi? Cứu ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Vạn nhất ngươi sau khi đi ra đem chúng ta vây giết làm sao bây giờ? Hoàng Kim Long Lý nghe vậy, lập tức sững sờ, Tô Ứng nói không sai, nó thật sự là có ý nghĩ này. Bất quá bây giờ ở đâu là lúc cân nhắc những thứ này. Đi ra cơ hội đang ở trước mắt, mà lại có thể là chính mình duy nhất đi ra cơ hội, nó nghĩ nghĩ, lập tức nói chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, ta cam đoan mang ngươi tìm tới Thanh Đế hành cung tốt nhất bảo vật, tổ tiên của ta từ nhỏ đi theo Thanh Đế bên người. Nói đến ngươi khả năng không tin, Thanh Đế cũng là chúng ta Long Lý bộ tộc, chỉ bất quá nó là cái biến dị Long Lý. Tổ tiên của ta từ nhỏ đi theo Thanh Đế bên cạnh, đối với hắn bí mật có thể nói là nhất thanh nhị sở, mà lại những bí mật này đời đời truyền lại, một mực bảo lưu lại đến. Thanh Đế trước khi chết, chính là vì sợ chúng ta tiết lộ ra ngoài bí mật của hắn, cho nên mới đem chúng ta phong ấn tại này. Chỉ cần ngươi phá tan cấm chế cứu chúng ta ra ngoài, ta cam đoan đem tất cả bí mật đều nói cho ngươi. Thanh Đế cũng là Long Lý. Đối với Thanh Đế bản thể, tất cả mọi người là rất là chấn kinh. Một lát sau, Tô Ứng vừa rồi tiếp tục hỏi, Thanh Đế đều có bí mật gì? Chương 345, phá cấm chế, thu thánh binh. Chương 345, phá cấm chế, thu thánh binh. Thanh Đế là thời đại thượng cổ đại đế, hắn từ Trung Châu hạ ra đi ra, ngắn ngủi mấy trăm năm, liền trở thành đại đế, khinh thường hoàn vũ, quét ngang thiên hạ. Đáng tiếc, người này về sau bị hạ gia người phát hiện chính là yêu tộc đoạt xá một vị hạ gia đệ tử thân thể, mượn nhờ hạ gia nội tình, mới có thành tựu cao như thế. Việc này đối với hạ gia loại này vạn cổ thế gia mà nói, đơn giản chính là thiên đại sỉ nhục. Cho nên không tiếc bất cứ giá nào, như muốn truy sát. Đáng tiếc là, khi đó Thanh Đế đã đem hạ gia nhân đỉnh trộm đi, đồng thời rèn đúc thành xạ thần cung, các ngươi không nghĩ tới sao? Đám kia chó hạ gia nhân đỉnh, bất quá là cái hàng nhái, mặc dù cũng là thánh binh, nhưng là thánh binh ở trong nhược kế nhất tồn tại. Nói đến chỗ này, Hoàng Kim Long Lý chống nạnh cười lớn thẳng thẳng, phách lối đến cực điểm. Cũng bởi vậy, hạ gia cũng không tiếp tục phục thượng cổ huy hoàng. Nhưng mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Thanh Đế bản thể lại là một đầu Long Lý. Đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Long Lý thuộc về thủy tộc, thường thường là sinh hoạt tại đại giang đại hạ ở trong, bọn chúng trên thân mặc dù treo cái chữ Long, nhưng kỳ thật cùng Long tộc lông quan hệ đều không có. Chính là một loại cá chép. Nếu như nói thật có quan hệ, khả năng nó trong huyết mạch có như vậy và ước phần có một chân Long huyết mạch, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng Thanh Đế vậy mà có thể lấy cá chép chi thân tu thành đại đế, cho dù trong đó có trùng châu hạ gia nguyên nhân, nhưng bực này tư chất, bực này thiên phú, đơn giản hiếm thấy trên đời. Cao đẳng yêu tộc nhiều không kể xiết. Tỷ như yêu thần điện nước thiên ma điệp, hải thần cung giao long, còn có thái dương thần cung kim ô, khổng tước. Những yêu tộc này vào niên đại đó đã mười mấy vạn năm chưa từng sinh ra chân thần, có thể hết lần này tới lần khác Thanh Đế con cá chép này, vậy mà có thể tu thành chân thần. Cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Người cho rằng táng đốc, ta nếu là đem Thanh Đế bí mật nói cho ngươi, ngươi thu lấy bảo bối ngược lại không thả ta đi ra, vậy lao tử chẳng phải là thua thiệt lớn. Không nói không nói, trừ phi ngươi phá tan cấm chế, nếu không ta sẽ không nói. Hoàng Kim Long Lý gật gù đắc ý, đối với Tô Ứng hỏi thăm trực tiếp cự tuyệt. Vậy được rồi, ta đưa ngươi phóng xuất, sau đó ngươi nói cho ta biết Thanh Đế bí mật, bất quá trước lúc này, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta mới có thể thả ngươi đi ra. Tô Ứng cười nói, không chút nào sốt ruột. Điều kiện? Điều kiện gì? Chỉ cần ngươi thả ta đi ra, đừng nói một cái điều kiện, liền xem như 100 cái, ta cũng đáp ứng. Hoàng Kim Long Lý lời thề son sắt, cùng tự do so sánh, chỉ là điều kiện, lại coi là cái gì? Ngươi trước đừng đáp ứng sớm như vậy, ta trước tiên nói, ngươi suy nghĩ thêm một chút. Tô Ứng khẽ cười nói, đối với việc này, hắn căn bản liền không nóng nảy, nóng nảy ngược lại là Hoàng Kim Long Lý. Quả nhiên, cái này cá chép nhỏ nghe chút, lập tức khoát khoát tay, nói ngươi mau nói, chỉ cần có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng. Cái kia tốt. Tô Ứng vỗ tay mà cười, lập tức nói, ta có thể phá tan cấm chế thả các ngươi đi ra, nhưng ngươi chỉ cần thụ ta tiết chế, nếu không vạn nhất ngươi sau khi đi ra, mang theo mấy trăm đầu Long Lý đem chúng ta vây giết, chẳng phải là hối hận không kịp. Thu ngươi tiết chế. Ý của ngươi là nhận ngươi làm chủ nhân. Không nên không nên, tuyệt đối không được. Hoàng Kim Long Lý lắc đầu liên tục, không nói hai lời trực tiếp bác bỏ, nói điều kiện khác đều có thể, liền cái này không được, chúng ta đã bị vây vài năm, làm sao có thể vừa đi ra ngoài liền nhận ngươi làm chủ nhân. cái này chẳng phải là biến tướng lại trở thành nô lệ? Không được, tuyệt đối không được. Tô Ứng cũng không tức giận, cười nói, coi là thật không được. Nói nhảm, tuyệt đối không được. Nếu là nhận ngươi làm chủ nhân ngươi mới bằng lòng thả ta ra ngoài, vậy lao tử tình nguyện không đi ra. Có chí khí. Tô Ứng gật gật đầu, khoe miệng lộ ra mỉm cười, nói vậy dạng này đi, các ngươi sau khi đi ra, chỉ cần tiến vào pháp bảo của ta ở trong, chờ đến bên ngoài, ta lại tìm cái địa phương đem bọn ngươi phóng xuất, ngươi xem coi thế nào. Pháp bảo. Nếu là bị ngươi luyện hóa chẳng phải là khóc đến nhà bà ngoại. Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta, cũng có thể lựa chọn không tin. Tô Ứng giang tay ra. Hoàng Kim Long Lý nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cái kia tốt, vậy cứ thế quyết định, ngươi đem chúng ta phóng xuất, tiểu đệ của ta đều tiến vào pháp bảo của ngươi, ta sẽ dẫn các ngươi tầm bảo. Các loại gia thanh đế bí cảnh, ngươi lại đem chúng ta phóng xuất, như thế nào? Đã là như thế. Tô Ứng gật gật đầu, sau đó xoay người, đối với Trương Kiếm Nam bọn người, các ngươi trước tiên lui sau. Trương Kiếm Nam gặp Tô Ứng coi là thật muốn cứu, lập tức sắc mặt quýnh lên, tiến lên thấp giọng nói, Tô Minh, cái này hoàng kim cá chép không phải vật gì tốt, bọn hắn nhân số đông đảo, nếu là phóng ra, không chừng đem chúng ta một mẹ hút gọn, ngươi thật muốn phá tan cấm chế. Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, lại bị Hoàng Kim Long Lý nghe nhất thanh nhị sở, lập tức giận tí mặt, mẹ cái gà hai cái chân, lão tử sau khi ra ngoài cái thứ nhất giết chết ngươi. Dám chân ngòi ly gián. Ngươi đến cùng có còn hay không là người? Đây là người làm sự tình sao? Lại nói, bọn ta Long Lý bộ tộc, cái nào không phải tâm địa thiện lương? Làm sao có thể lật lọng? Trương Kiếm Nam lắp bắp nói, ta tự nhiên là người, có thể ngươi không phải người a? Lật lọng đối với ngươi mà nói, còn không phải chút lòng thành. Lão tử muốn giết chết ngươi. A a a. Nhất định giết chết ngươi. Trương Minh yên tâm chính là, trong nội tâm của ta tự có so đo. Các ngươi tạm thời lui ra phía sau. Tô Ứng cho hắn cái yên tâm ánh mắt, Trương Kiếm Nam bất đắc dĩ, đành phải một mặt khẩn trương tối lui đến Tô Ứng sau lưng. Triệu Thiên Kỳ ba nữ liếc nhau, âm thầm cảnh giới, sợ Tô Ứng phá tan cấm chế một cái khống chế không nổi, những này Long Lý trực tiếp bạo động. Nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Lão tử đã có chút không thể chờ đợi. Hoàng Kim Long Lý lơ lửng ở trên mặt nước, sau lưng nó là mấy trăm đầu phổ thông Long Lý, toàn bộ khẩn trương nhìn xem Tô Ứng. Chờ một lát, Tô Ứng mỉm cười, đi vào bên cạnh ao, lật tay lại, sinh mệnh của thụ thân cảnh trong nháy mắt kéo dài. Sau đó đi vào trên không hồ nước, hắn tâm niệm khẽ động, thân cảnh lập tức bao phủ toàn bộ hồ nước, đạo đạo thanh mục chi khí rủ xuống, đem hồ nước bốn phía toàn bộ phong tỏa. Hắn nhìn Hoàng Kim Long Lý một chút, khẽ cười nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ như lời ngươi nói lời nói. Yên tâm, lão tử tuyệt không nuốt lời. Hoàng Kim Long Lý con mắt chuyển động, một mặt hưng phấn. Tô Ứng gật đầu, vừa xài bước ra, sinh mệnh cổ thụ thân cảnh trong nháy mắt xuyên phá thanh đế bố trí xuống cấm chế. Đám người trừng lớn hai mắt, chỉ gặp theo thân cảnh đâm xuống, trên mặt nước lập tức sinh ra cảm ứng hiện một tấm vô hình lưới, nhưng mà so lưới chỉ là ngắn ngủi một trận, liền bị trực tiếp phá vỡ. Còn không ra, chờ đến khi nào? Các ngươi chỉ có 10 hơi thời gian, mau ra đây. Tô Ứng hét lớn một tiếng, Hoàng Kim Long Lý đầu tiên là sức sở, sau đó nó hưng phấn hét lớn, các con, còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta tự do. Mau mau theo ta ra ngoài. Tiếp lấy, Hoàng Kim Long Lý phần đuôi vỗ mặt nước, trực tiếp xuyên qua cấm chế, tiến vào Tô Ứng Đông Hoàng Trung bên trong, sau đó mấy trăm đầu Long Lý nối đuôi nhau mà ra, tranh nhau chen lớn, trong 10 hơi, hết thể tiến vào Tô Ứng Đông Hoàng Trung. Ông! Mặt nước phát ra một trận dị dạng ba động, sinh mệnh cổ thụ tiếp tục kéo dài, đợi đi vào tình trạng, trực tiếp đem xạ thần cùng truy nguyện tiết của lấy. Sau đó một thanh kéo vào hỗn độn không gian bên trong. Chương 346, Vơ Vét Linh Dược. Chương 346, Vơ Vét Linh Dược. Thần cung mặc dù là thánh minh, nhưng đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, giống như trẻ con bình thường, không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp được thu vào sinh mệnh cổ thụ hỗn độn không gian bên trong. A, đây là pháp bảo gì, lại có như vậy nồng đậm hỗn độn tử khí? Hoàng Kim Long Lý tiến vào Đông Hoàng Trung không gian, nhìn xem trong không khí phiêu đãng từng tia từng sợi giống như thực chất màu tím nhạt khí lưu, lập tức mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đưa tay chạm đến. Ngoa tạo, thật đúng là hỗn độn tử khí. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kim Long Lý trực tiếp hóa thành một người mặc kiếm đỏ đứa bé mập mạp, lim hai cái trùng tiên búi tóc, nhìn đáng yêu đến cực điểm. Sau đó, hắn vậy mà trực tiếp lẹ lưỡi liếm liếm. Sau đó hai mắt tỏa sáng, tách ra u lục sắc quang mang. Lão Thiên, vậy mà quả nhiên là hỗn độn tử khí, ta chỉ là liếm lấy một ngụm, cảm giác huyết mạch trong cơ thể vậy mà đều tinh thuần một tia. Hỗn độn tử khí không chỉ có thể luyện vào thánh binh, dung hợp cấm chế, đối với yêu tộc mà nói càng là giữa thiên địa đệ nhất thần vật. Bởi vì chỉ có hỗn độn tử khí mới có thể triệt để kích phát chiết xuất tự thân huyết mạch. Nhưng hỗn độn tử khí chỉ tồn tại ở thiên ngoại tiên trong vực ngoại hư không. Rất nhiều chân thần đau khổ chờ đợi vài vạn năm cũng chờ không đến một sợi. Có thể cái này Đông Hoàng Trung trong không gian, vậy mà vô cùng vô tận bình thường. Chúng tiểu nhân, ăn a, cho lão tử ăn a. Các loại chúng ta toàn bộ hóa thành chân long, liền giết vào thần giới, xương bá thiên hạ. Ta ăn, ta ăn. Hoàng Kim Long Lý một tiếng triệu hoán, lúc này hướng phía một đạo hỗn độn tử khí miệng lớn nuốt đi. Răng rắc, miệng đầy răng nanh trực tiếp bị toát ra từng đạo khe. Phải biết hỗn độn tử khí luyện thánh binh đều có thể ngăn trở, làm sao hướng là hắn chỉ là giang lợi. Ngoa tạo, chúng tiểu nhân không cần ăn, thu lấy một đạo, chúng ta tể tâm hợp lực luyện hóa. Phát đạn, quả nhiên là phát đạn. Cái này hai cái chân xem ra là hai cái chân ở trong người tốt, lại có trí bảo như vậy. Long Lý bé con từ Đông Hoàng Trung xuất hiện ở bên ngoài, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khỏe miệng lưu lại hỗn độn tử khí. Lập tức vật nhỏ này con ngươi đảo một vòng, xiểm mị cười nói, hắc hắc, ngươi đã cứu chúng ta, từ hôm nay trở đi ngươi chính là lao đại ta. Ngươi để cho ta đi đâu, ta liền đi cái nào. để cho ta giết hai ta giết kẻ ấy. Bất quá ta có một cái yêu cầu, ngươi muốn trước cho ta một đạo hỗn độn tử khí. Đó là tự nhiên. Tô Ứng khẽ gật đầu, không thèm để ý chút nào cười nói. Hỗn độn tử khí vô cùng vô tận, chỉ là một đạo bất quá chín châu mất sợi lông, mà lại mặc dù chỉ là một đạo, nhưng lại đầy đủ cái này mấy trăm long lý luyện hóa 10 năm. Dùng một đạo hỗn độn tử khí, đổi mấy trăm tương lai có thể thành tựu chân long tay chân, cớ sao mà không làm? Các các các, lão đại, theo ta đi. Thanh đế hành cung bảo vật, có thể nói tùy ý ngươi lấy. Đi đi đi, lão đại, ta mang ngươi tầm bảo. Nói như vậy lấy, long lý bé con soạt một tiếng nhảy đến Tô Ứng một cái khác đầu vai tòa hạ, sau đó chỉ dẫn đám người xuyên qua cầu nhỏ nước ao, hướng về vườn hoa đi đến. Tô Ứng bọn người đi vào vườn hoa, chỉ gặp chỗ này chân bảo vườn hoa phồn hoa thắng đấm, mùi thuốc sông vào mũi, các loại tiên chân dị thảo rực rỡ muôn màu. Vườn hoa cách đó không xa, chính là một tòa to lớn thư phòng, chỗ nào hiển nhiên chính là thanh đế ngự thư phòng chỗ. Bất quá mọi người cũng không có gấp tiến lên, mà là tại trong vườn hoa này lưu luyến quên về đứng lên. Thanh đế hiển nhiên là đem nơi này xem như chính mình hậu hoa viên, gieo xuống rất nhiều kỳ chân dị bảo, bây giờ lúc đếm rõ số lượng 100.0005, nơi này dược liệu nhiều lần héo cắt, không có người quản lý, không ít linh dược đều đã chết héo tại trong vườn hoa, bất quá vẫn là có thật nhiều linh dược sống sót. Vài vạn năm dược liệu, liền xem như một cây cỏ đuôi chó, chỉ sợ ăn hết cũng sẽ tăng thọ 100 năm. Trương Kiếm Nam hết nhìn đông tới nhìn tây, mắt lộ ra dị sắc đạo. Tô Ứng nhíu chặt lông mày, bốn phía dược liệu mặc dù không ít, nhưng nơi này dược liệu, nhưng không có bao nhiêu vạn năm trở lên tốt linh dược. Còn không bằng hắn cùng Hy Thái Chân tại hành cung bên ngoài một đường thấy hái linh dược. Bất quá nơi này dược liệu mặc dù không có bao nhiêu vạn năm trở lên hảo dược, nhưng lại thắng ở số lượng phong phú, nhiều vô số kể. Trương Kiếm Nam rũa ra đại thủ, đem một gốc linh thảo rút ra, chỉ gặp cây linh thảo kia đỉnh mọc ra mười mấy phiến lá xanh, liền cùng một chỗ, như cùng người hai tay, trong hai tay kết xuất một viên quả hồng. Viên này trái cây đỏ rực bên trong lại có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ linh sơn, trên linh sơn loáng thoáng có thể nhìn thấy ba tôn Phật Đà, khoanh chân ngồi ở trong núi Thăng Thiền, thỉnh thoảng có thể nghe được to rõ tiếng tụng kinh truyền đến. Đây là một gốc Phật thủ tiên linh quả, đều đã kết xuất Phật Đà đạo quả, nghe nói Phật thủ tiên quả mỗi kết xuất một cái Phật Đà đạo quả, cần thời gian 3 năm, viên trái cây này bên trong có 3 tôn Phật Đà, chỉ sợ có 30.0005 dược linh, mặc dù không phải dược vương, nhưng cũng có thể để tu sĩ sống lâu mấy trăm năm. Đám người nghe vậy nhìn lại, cũng là không kinh ngạc, bởi vì tại Trường Kiếm Nam dưới chân, còn có mười mấy gốc Phật thủ tiên quả, chỉ bất quá những linh dược này đại đa số cũng còn không đến tuổi tác, có kết xuất một viên, có thì là 2 viên, thậm chí còn có chút căn bản không có kết quả. Tô Ứng cùng Nguyệt Thần cung ba nữ riêng phần mình hái một chút, chuẩn bị tấy ghép trở về, đám người liền tiếp theo hướng về phía trước. Đây là Ngộ Đạo Hoa. Triệu Thiên Kỳ phát hiện một gốc kỳ hoa, không khỏi vừa mừng vừa sợ, ba vị thiếu nữ liền đội vàng tiến lên. Tô Ứng đụng qua nhìn lại, chỉ gặp đóa này Ngộ Đạo Hoa không lớn, chỉ có phổ thông hoa cúc lớn nhỏ, nhưng là trong hoa lại nổi trôi một biển mây. Vân Hải cuối cùng mơ hồ nhìn thấy một mảnh tiên thổ, mơ ảo như khói. Trong truyền thuyết, Ngộ Đạo Hoa có thể tăng lên người ngộ tính cùng tư chất, nếu tu luyện đến bình cảnh, ăn hết Ngộ Đạo Hoa, liền có thể nhìn thấy tự mình tu luyện đạo, lĩnh ngộ cao thâm hơn cảnh giới, từ đó đột phá đứng lên, làm ít công to. Triệu Thiên Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hái xuống đóa này Ngộ Đạo Hoa, trịnh trọng việc thu lại, hướng Tô Ứng giải thích nói: "Nơi này thế mà còn có cây không hoa không trái dạng này tiên chủng, đây là trong truyền thuyết có thể để người ta tăng thọ ngàn năm dị phẩm." Trương Kiếm Nam đứng tại một gốc cây không hoa không trái bên dưới, chỉ gặp trên cây kết xuất rải rác mười mấy quả thông màu xanh lá trái cây, tản mát ra sâu kín hư khí, Tô Ứng thuận tay lấy xuống một viên, chỉ gặp trong trái cây có một mảnh thiên cung, mây mù phiêu miểu, lộ ra tràn đầy tiên khí. Quả sung hái xuống không có khả năng lâu thả, hay là tranh thủ thời gian ăn hết thì tốt hơn. Đám người lập tức đem mười mấy mai quả sung hết thảy lấy xuống, ngay tại chỗ chia cắt, tại chỗ chia ăn, long lý bé con nhìn nước bọt rầm rầm chảy ròng, kêu gào nói: "Cho ta một cái, cho ta một cái." Tô Ứng ném cho nó một cái, chỉ gặp tiểu thí hài này 2-3 miếng đem quả sung nuốt vào. Trương Kiếm Nam ăn quả sung, thở dài nói: "Đáng tiếc quả này không có khả năng ăn nhiều, ăn một cái còn có thể gia tăng chút tuổi thọ, ăn cái thứ hai liền không có hiệu lực. Trong vườn này tiên chân cũng là đồng dạng hiệu quả, ăn nhiều chỉ là lãng phí. Không biết nơi này có không có gia tăng tu vi tiên chân." Tô Ứng bốn phía liếc nhìn, để hắn cảm thấy đáng tiếc là nơi này linh căn rất nhiều, nhưng đại đa số là gia tăng thọ nguyên dược liệu, gia tăng công lực tu vi dược liệu căn bản không có. Bất quá dù vậy, vừa mới những linh quả kia cũng làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. "Tô sư minh, tu vi đến thanh đế loại cấp độ kia cảnh giới, còn có cái gì linh đan rượu dược còn có thể gia tăng tu vi của bọn hắn?" Triệu Thiên Kỳ nói khẽ, chân thần khẽ hấp một hồ, thôn vệ linh khí đều là nhân tiên cường giả 1 năm phun ra nuốt vào số lượng, thế gian không có bất kỳ cái gì một loại linh đan rượu dược có thể so sánh bọn hắn khẽ hấp một hồ, bởi vậy bọn hắn không cần gia tăng tu vi linh dược. Tô Ứng gật đầu không thôi, tương phản, đối với chân thần người ở cảnh giới này tới nói, gia tăng thọ nguyên kỳ chân mới thật sự là linh đan rượu dược, không gì sánh được chân quý, chỉ có thọ nguyên kéo dài mới có thể có hy vọng đột phá đến càng cao thâm hơn cảnh giới. Khó trách trong hoa viên đều là gia tăng thọ nguyên dược liệu, đáng tiếc mỗi loại dược liệu chỉ có thể ăn một lần, lần thứ hai liền không có hiệu lực. Trương Kiếm Nam chép miệng một cái, thở dài nói: "Mọi người tại mảnh này trong hoa viên cấp tốc tìm kiếm một lần, Tô Ứng đem mỗi một loại dược liệu tất cả hái một gốc, chuẩn bị đi trở về trồng trọt tại đại hạ trong hoàng cung. Những này gia tăng thọ nguyên tiên chân trước mắt hắn mặc dù không cần dùng, nhưng là tương lai hắn đi vào lão niên, những dược liệu này chính là vô thượng kéo dài mạng sống kỳ chân." Triệu Thiên Kỳ cùng Trương Kiếm Nam mấy người cũng sưu tập rất nhiều dược liệu, phần lớn là vạn năm trở lên tiên chân dị bảo, lưu lại đều là ngàn năm dược linh dược liệu. Đáng tiếc mảnh này trong hoa viên dược vương cấp bậc dược liệu không nhiều, đại bộ phận đều đã héo cát, nếu không đám người hôm nay coi như thật kiếm lợi lớn. Mấy người lại đem có thể thu toàn bộ hết thảy thu một lần, lập tức hướng về chờ mong đã lâu ngự thư phòng đi đến. Chương 347, giải phong lạc nhật tiễn. Chương 347, giải phong lạc nhật tiễn. Xuyên qua vườn hoa đằng sau, mọi người đi tới ngự thư phòng trước, chỉ thấy vậy phòng một mình hai tối, cực kỳ rộng lớn, bất quá kỳ quái là, ngự thư phòng cửa phòng đóng chặt, mà lại trên cửa còn chụp lấy một thanh màu ám kim quá lớn. Trương Kiếm Nam tiến lên mấy bước đi vào trước mặt, nắm lấy con mắt vào bên trong nhìn một chút, liền thấy trong phòng mây mù lờ lờ, mà lại có rầm rầm thanh âm truyền đến, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức túi đầu nắm chặt trên tay cầm cửa khóa vàng, có chút dùng sức, nhưng mà khóa vàng vậy mà không nhúc nhích tí nào. A, cứng bại khóa. Hắn có chút không tin, hai tay nắm ở khóa vàng, cánh tay đột nhiên dùng sức, nhưng mà lấy hắn võ thánh đỉnh phong lực bản sơn hà tu vi, vậy mà vẫn như cũ không cách nào đem chiếc khóa vàng này phá bỡ. Đừng uổng phí sức lực, chiếc khóa vàng này là thanh đế luyện chế khóa lại ngoài bí cảnh những hung thú kia xích sắt lưu lại phế liệu chế thành, đừng nói là ngươi, liền xem như hư thần cảnh cường giả cũng không phá nổi. Long Lý bé con dương dương đắc ý, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Trương Kiến Nam, nói thanh đế ngự thư phòng chính là cùng toàn bộ bí cảnh nối thành một thể, ngươi muốn lấy bạo lực kéo ra, trừ phi ngươi có thể có thao thiết hung thú cấp độ kia lôi kéo bí cảnh lực lượng. Trương sư đệ, đừng tốn sức, nó nói không sai. Triệu Thiên Kỳ đi lên trước, nhìn thoáng qua khóa vàng, khẽ cười nói, ngự thư phòng có thanh đế suốt đời cất giữ, ai, ta nếu có thể quan sát đến những cổ tịch này, thật là tốt biết bao. Tô Minh, chúng ta xem ra là không đi bảo. Trương Kiếm Nam lắc đầu, có chút tiếc nuối lui tới. Tô Ứng không có trực tiếp trả lời, hắn lên đến đây đến trước cửa, nắm chặt khóa vàng, dùng sức bóp, chỉ gặp khóa vàng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ngay cả một tia biến hình đều không có, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nghĩ nghĩ, Tô Ứng đột nhiên cười nói, Trương Minh, ngươi nói căn này lạc nhật tiễn có thể hay không cắt ra chiếc khóa vàng này? Hắn lấy ra lạc nhật tiễn, cười tủm tỉm nhìn xem Trương Kiếm Nam. Trương Kiếm Nam không khỏi đại hỉ, đội vàng đoạt lấy đi, dùng sức hướng khóa vàng đâm tới, chỉ nghe đinh một tiếng, kim tiễn cùng khóa vàng đều không nhúc nhích tí nào, không khỏi thất lạc nói không thành, chi này kim tiễn đã không có thánh binh uy lực, nửa điểm uy năng cũng không phát huy ra được, nếu như uy lực của nó còn tại, còn có thể chặt đứt chiếc khóa vàng này. Triệu Thiên Kỳ thần sắc khẽ nhúc nhích, thận trọng nói có thể để cho ta nhìn xem chi này kim tiễn. Trương Kiếm Nam đem kim tiễn ném cho nàng, Triệu Thiên Kỳ ba cái nữ hải cùng tiến tới, xem xét đường này, đột nhiên Triệu Thiên Kỳ cười nói, chi này kim tiễn là bị thanh đế phong ấn, bởi vậy phát ra không ra uy năng, trừ phi là có thể lần nữa thiêu đốt linh mạch, thôi kích phát một phần nhỏ uy năng, bất quá ta Nguyệt Thần Cung tâm pháp, cùng thanh đế tâm pháp tướng sinh tương khắc, hẳn là có thể bài trừ một bộ phận phong ấn. Nàng đang khi nói chuyện, sắc mặt nghiêm trọng, nói bất quá, kim tiễn bên trong hẳn là phong ấn cái nào đó tồn tại kinh khủng, vạn nhất chúng ta mở ra phong ấn, nói không chừng cái này tồn tại kinh khủng liền sẽ thoát khốn. Tô Ứng cùng Trương Kiến Nam liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kinh ngạc. Hai người bọn họ thu lấy lạc nhật tiễn thời điểm căn bản không có phát hiện những thứ đồ khác. Chẳng lẽ là bởi vì Nguyệt Thần Cung tâm pháp thiên hạ vô song, cực kỳ đặc biệt, bởi vậy Triệu Tiên Kỳ phát hiện lạc nhật tiễn ở trong bí mật. Đó có thể thấy được trong đó là cái gì a? Tô Ứng nhớ tới, chính mình còn chưa rút ra kim tiễn lúc tình hình, lúc đó chi này bắn ra kinh khủng tiễn khí, uy thế ngập trời, nhưng là rất nhanh kim tiễn liền hao hết sạch tiễn khí, hành quân lặng lẽ, nếu không phải là hắn thiêu đốt những ngày kia giai linh mạch thuần dương, lấy hắn tự thân tu vi tuyệt đối không cách nào thôi động lạc nhật tiễn uy năng. Lúc đó bọn hắn cho là, chi này kim tiễn hẳn là thứ phẩm, hoặc là năng lượng hao hết, căn bản không phải thánh binh tạo thành bộ kiện, mà là hào nhoáng bên ngoài. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là kim tiễn bên trong bị năng, đại bộ phận bị dùng để phong ấn tồn tại nào đó, không có dư thừa năng lượng phung phí, lúc này mới dẫn đến không cách nào thôi động kim tiễn uy lực. Nếu Triệu Thiên Kỳ bọn người phá vỡ trong mũi tên phong ấn, kim tiễn uy năng liền có thể phát huy ra mấy thành, nhưng cùng lúc chỉ sợ tồn tại kia liền sẽ thoát khốn mà ra. Triệu sư muội, các ngươi xuất thủ phá vỡ phong ấn đi. Tô Ứng chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, mỉm cười nói. Tô Minh, Trương Kiếm Nam muốn nói lại thôi. Không sao, mấy trăm ngàn năm qua đi, nói không chừng kim tiễn bên trong bị phong ấn tồn tại đã sống chết. Người nào có thể sống mấy trăm ngàn năm? Tô Ứng cười nói. Trương Kiếm Nam gật đầu nói phải. Đã như vậy, vậy chúng ta tỉ muội ba người liền hợp lực phá cấm. Liền xem như báo đáp Tô sư đệ cứu mạng chi tình đi. Làm phiền ba vị sư tỷ. Triệu Thiên Kỳ các loại ba nữ lẫn nhau, lúc này quát tháo một tiếng, sau lưng đều có một bầm minh nguyệt dâng lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng trong minh nguyệt riêng phần mình bay ra một thanh đại phủ, dày đặc khí lạnh, nhao nhao kim tiễn bổ tới. Cái này ba thanh đại phủ bá khí nghiêm nghị, tựa hồ có được khai thiên tích địa chi thế, rất khó tưởng tượng Triệu Thiên Kỳ ba vị này thiếu nữ thế mà lại sử xuất bá đạo như vậy. Như vậy đại khí thần thông, chẳng lẽ cự phù này là Nguyệt Thần Cung thần thông? Không nghĩ tới nữ tử này tạo thành môn phái, lại có bá đạo như vậy thần thông. Tô Ứng mắt lộ ra dị sắc, tán thán nói: "Cái này ba thanh cự phù đi vào kim tiễn trên không, đột nhiên thu nhỏ, cờ cờ ý tở tê tê trượt một tiếng chui vào kim tiễn bên trong lập tức truyền đến lốt bốt âm bạo, chắc là từng đạo trong mũi tên phong ấn bị cự phù đổ ra." Triệu Thiên Kỳ ba tên thiếu nữ trong minh nguyệt, không ngừng có cự phù bay ra, lần lượt chui vào kim tiễn, bạo hưởng cùng rực. Ba tên thiếu nữ cái trán toát ra giọt giọt mồ hôi, hiển nhiên tôi động thần thông phá cấm, để các nàng tiêu hao quá lớn, cho dù là tu vi của các nàng thâm hậu cũng cảm thấy cố hết sức. Trong số ba nữ, trừ Triệu Thiên Kỳ bên ngoài, mặt khác đều là võ thánh đỉnh phong tu vi, lại thêm Triệu Thiên Kỳ đại cao thủ này, vậy mà cũng sẽ cảm giác được cố hết sức, có thể thấy được kim tiễn bên trong phong ấn uy lực cường đại, mỗi phá vỡ một cái phong ấn đều muốn hao phí các nàng rất nhiều tu vi. Chi này kim tiễn thể tích đang từ từ biến lớn, từng sợi thánh binh khí tức phát ra, nặng nề vô cùng, sắc bén không gì sánh được, vẹn vẹn uy áp liền để đám người khó mà thở dốc. Ngang từng cái trong mũi tên truyền đến một tiếng kéo dài long âm, thật lâu không dứt, nhưng gặp kim tiễn hào quang tỏa sáng, ba tên thiếu nữ thân thể mềm mại hơi rung, cùng nhau nôn máu, thần thái khô tàn không chịu nổi. Tiếng long âm này là phong ấn tại kim tiễn bên trong tồn tại, tại thừa cơ trùng kích cấm chế, để Triệu Thiên Kỳ ba người trọng thương. Tô Sư Minh, trong mũi tên phong ấn thực sự quá mạnh, chúng ta chỉ có thể phá vỡ ngoại vi phong ấn, muốn phá vỡ nội tầng phong ấn, chỉ sợ chỉ có cung chủ tự mình xuất thủ mới được. Triệu Thiên Kỳ đem kim tiễn còn cho Tô Ứng, mím mím khỏe miệng tơ máu, điềm nhiên như không có việc gì đạo. Đa tạ ba vị sư tỷ. Tô Ứng tiếp nhận kim tiễn, chỉ cảm thấy vào tay trầm xuống, mũi tên này không còn giống như trước nhẹ như vậy như không có gì, hiển nhiên là phong ấn bị phá ra một phần nhỏ, dẫn đến kim tiễn uy có thể phát ra, trở nên nặng nề. Tiếp lấy, Tô Ứng nhấc lên kim tiễn, hướng về ngự thư phòng đi đến. Chương 348, ngự thư phòng, thần kim. Chương 348, ngự thư phòng, thần kim. Để đám người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, kim tiễn bên trong cũng không có nhảy ra một đầu lao quái vật. Trương Kiếm Nam cùng Triệu Thiên Kỳ ba nữ cũng có chút yên lòng. Ngay sau đó, Tô Ứng đi vào ngự thư phòng trước cửa, tay cầm kim tiễn, bắt đầu nhắm ngay qua bảng. Ông. Tô Ứng mở miệng gầm thét, toàn thân tu vi một mạch rót vào lạc nhật tiễn bên trong, chỉ gặp kim tiễn càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, trở nên càng thêm nặng nề, như là một cây kim trụ, tràn ngập ra từng luồng dọa người khí tức. Cố khí tức này như vậy nặng nề, ép tới hư không xuất hiện từng đạo màu sắc rực rỡ gợn sóng, như là hư không vết rách, nhẹ nhàng run run không thôi. Bành, bành, bành. Đại địa đột nhiên vỡ ra từng đạo to lớn vết nước, cách đó không xa hồ nước thậm chí bị trong nháy mắt bốc hơi, một đạo thật sâu danh chỉnh ra hiện hồ nước đáy hố. Thanh đế bí cảnh, thiên rơi toái phiến, tại lạc nhật tiễn uy năng bên dưới như là một khối yêu đất lưu ly, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá toái. Trong chốc ngắn này, Tô Ứng cảm giác được chính mình có được lực lượng hủy thiên diệt địa, nguồn lực lượng này bị hắn trưởng khống ở trong tay, tựa hồ vung tay lên một cái, liền có thể đâm thủng bầu trời, đánh cho thiên băng địa liệt. Quanh người hắn tắm rửa tại kim quang bên trong, như là một tôn thần người, trong tay hắn, kim tiễn như trụ, ông một tiếng như là không tức xuyên đôi, vô số đạo tiễn khí từ trong mũi tên lan ra, tụ mà không tiêu tan, cũng không có bắn ra. Triệu Thiên Kỳ bọn người ở tại kim tiễn uy áp trước mặt, căn bản dừng chân không nổi, bị kim tiễn khí thế bức lui, một mực tối lui đến vườn hoa lối vào, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Tô Ứng chỉ cảm thấy hai tay càng ngày càng nặng, cơ hồ không cách nào đem chi này kim tiễn giơ lên, lạc nhật tiễn cơ hồ trong nháy mắt đem hắn tu vi hút khô, trong lòng không khỏi hãi nhiên, thánh binh. Đây mới thật sự là thánh binh. Chi này lạc nhật tiễn, vẹn vẹn thánh binh một cây mũi tên, trong mũi tên nhiều nhất bao hàm 1/10 cấm pháp, mà kim tiễn bên trong phong ấn mới vẹn vẹn mở ra bên ngoài, liền có như thế uy thế kinh người, không biết hoàn chỉnh thánh binh là cái dạng gì. Đốt. Tô Ứng vung mũi tên quét ngang, đầu mũi tên giống như là cắt đậu phụ đem khóa vàng chặt đứt, thậm chí ngay cả vườn hoa cũng bị một tiễn này đâm vào đại địa băng liệt, cả vườn kỳ chân dị thảo từng cái bành bành nổ tung, hết thảy bị diệt tại Tô Ứng một tiễn này bên dưới. Răng rắc răng rắc. Khóa vàng chỗ chế trụ cửa lớn ứng thanh mà nát, khối kia khóa vàng càng là chia 5 x 7. Tô Minh, căn này lạc nhật tiễn tuyệt đối là đánh vào 18 đạo cấm pháp thánh binh, thật sự là quá kinh khủng. Trương Kiếm Nam thân thể run rẩy, mồ hôi đầm địa, như là mới từ trong nước vớt ra bình thường, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Triệu Thiên Kỳ ba vị thiếu nữ cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi lạc nhật tiễn toát ra khí tức, cơ hồ đưa các nàng ép tới quỳ một xuống. Ta từng quan sát cổ tịch, nghe nói tại thời đại viễn cổ thần thoại ở trong, có một thanh xạ nhật cung, cung này phối hữu 10 cái lông tên, chính là thần quân xạ nhật luyện, về sau thần quân bắn xuống bầu trời cửu thiên, dùng 9 cái lông tên, mà còn lại cái kia tính cả xạ nhật cung cũng không biết tung tích. Tô Ứng nhìn xem trong tay lạc nhật tiễn, mỉm cười, nói xạ nhật cung, lạc nhật tiễn, nếu như là một đôi, cả hai hợp nhất, chỉ sợ ngay cả chân thần đều có thể bắn chết. Đáng tiếc, đây không phải viễn cổ xạ nhật cung. Hắn thu hồi lạc nhật tiễn, sau đó đám người hướng về thanh đế ngự thư phòng đi đến. Đây chính là thanh đế ngự thư phòng. Trương Kiếm Nam đánh giá chung quanh một chút, liền gặp toàn bộ ngự thư phòng cực kỳ rộng rãi, cực kỳ hoa lệ, ở trong phương vị có một phương rộng lớn bàn đọc sách, toàn bộ bàn đọc sách chính là một loại thần mục chế tạo, cho dù cách xa nhau vô số năm, vẫn như cũ tản ra ôn hòa khí tức, làm lòng người thần thư sướng. Mà tại thư phòng đỉnh thì là khảm nạm lấy từng viên to bằng đầu người linh thạch cực phẩm. Những linh thạch này tản mát ra sương mù nhàn nhạt, đem toàn bộ thư phòng phụ trợ như là tiên cảnh bình thường. Trọng yếu nhất sách thì là tại bốn phía trên vách tường, từ bên trên ngã xuống, từng cái giá sách lâm lâm lập lập, trong đó không biết tồn phóng bao nhiêu thư quyển kinh điển. Xa xỉ, quả nhiên là xa xỉ. Tô Ứng lắc đầu thở dài, đưa tay lấy xuống một cái đầu lớn nhỏ linh thạch cực phẩm, nhét vào chính mình trong nhận chữ vật, một bức trách trời thường dân bộ dáng, nói xa xỉ chính là lãng phí a, hay là để ta đem những này ham thú chơi bời đồ vật thu lại, miễn cho lưu truyền ra đi gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Trong chớp mắt, hắn liền thu hồi 6-7 mai linh thạch cực phẩm. Triệu Thiên Kỳ ba nữ che miệng cười một tiếng, phong tình bạn chúng nói loại này gánh nặng tại sao có thể để Tô Sư Minh một người gánh chịu? Hay là để chúng ta giúp ngươi chia sẻ một hai? Trương Kiếm Nam mặc dù nốc, nhưng cũng kịp phản ứng, đội vàng thu lấy 5-6 khối. Thời gian qua một lát, năm người liền đem tất cả linh thạch thu sạch. Đại hoàng, ngươi tại gặm cái gì? Nhưng vào lúc này, Tô Ứng ánh mắt thoáng nhìn, chính gặp từ hắn đầu vai nhảy xuống long lý bé con chính nằm nhòi trên bàn sách vểnh lên cái mông nhỏ dùng sức gặm thứ gì. Phi, đập chết lao tử, cái này mẹ nhà hắn chính là thật cứng rắn. Bất quá may mắn, lao tử răng cũng không tệ. Hắn dương dương đắc ý xoay người, đột nhiên sắc mặt nhất chuyển, giận tím mặt nói ngươi kêu người nào đại hoàng? Lao tử không thích đại hoàng cái tên này. Ngươi là hoàng kim long lý, không gọi ngươi đại hoàng têu cái gì? Tô Ứng không có tiếp tra, ánh mắt chuyển hướng đại hoàng vật trong tay, lập tức con mắt thẳng, chỉ gặp tiểu tử này trong tay cầm, lại là một khối thanh đồng cái chặn giấy. Lúc đầu cái chặn giấy loại vật này không tính là gì, nhưng mấu chốt là, đại hoàng trong tay thanh đồng cái chặn giấy, lại là chín đại thần thiết một trong tiên lệ lục kim luyện. Cả chấn giấy như là một cái thước sắt bình thường, một nửa dài cỡ cánh tay, có hai ngón tay dài. Mà loại này cái chặn giấy, lại còn là hai khối. Tiên lệ lục kim a. Chín đại thần thiết một trong, mặc dù so ra kém quân thiên thần sắt, nhưng loại này thần thiết lại có cái đặc tính, đó chính là dung nhập trong pháp bảo, liền có thể không nhìn cấm chế. Đơn giản mà nói, loại này thần thiết chính là trận pháp sư tha thiết ước mơ bảo vật. Nghe nói tại Đông Hải Vạn Thương trên quần đảo Quy Vọng đảo, bọn hắn chấn đảo thánh binh chính là một cây do tiên lệ lục kim luyện chế về vọng đo trời thước. Thước này thân là thánh binh, trong thiên hạ liền không có nó không phá nổi cấm chế, mà lại lấy đo trời thước làm trận nhãn, không chỉ có trận pháp uy lực sẽ tăng lên vô số lần, thậm chí ngoại nhân muốn phá trận, không có ba kiện thánh binh trở lên, mơ tưởng phá vỡ. Ngươi muốn sao? Đây chính là đồ của ta. Gặp Tô Ứng ánh mắt lửa nóng, tiểu tử này tâm cảm không ổn, lập tức đem trong tay cái chặn giấy ôm vào trong ngực, một mặt khẩn trương nhìn xem hắn. Để cho ta nhìn xem. Tô Ứng cười tủm tỉm nói. Không để cho, không để cho. Đại hoàng lắc đầu liên tục, đến trong tay ngươi nơi nào còn có phần của ta? Cái này còn không có một khối a. Tô Ứng trong lòng hơi động, trực tiếp đem một khối khác thu hồi, sau đó lắc đầu, cũng không có ý định cùng nó xoắn xuýt, hướng về địa phương khác đi đến. Toàn bộ ngự thư phòng cực lớn, bút mực giấy nghiên, các loại bài trí, không có chỗ nào mà không phải là bà bối. Chỉ bất quá trong đó một ít gì đó Tô Ứng cũng là không chú ý, hắn đi theo Trường Kiếm Nam sau lưng, bắt đầu lật sách Thanh Đế lưu lại đủ loại kinh điển cổ tịch. Thanh Đế chỗ cất giữ cổ tịch, không xuống 100. Không không không, đủ loại, phân loại bị xếp chồng chất tại trên giá sách, nhưng Tô Ứng một chút quét tới, chân chính thần thông bí tịch nhưng không có bao nhiêu, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Trường Kiếm Nam cơ lấy một bản cổ tịch nhìn say sưa ngon lành, hướng phía Tô Ứng ha ha cười nói, "Tô Minh, Thanh Đế những thư tịch này ta đợi chút nữa toàn bộ dọn đi, ngươi xem coi thế nào. Dạng này ta liền có thể trở lại tông môn ở trong từ từ quan sát." Người ưa thích cứ việc dọn đi chính là. Tô Ứng có chút kẻ nhạt vô vị, vốn cho rằng Thanh Đế ngự thư phòng ở trong sẽ có dấu vô số thần thông bí điển, ai ngờ sau khi đi vào đều là một chút phổ thông thư tịch. Mặc dù có một chút thần thông kinh điển, lấy hắn bây giờ nhãn lực cũng là nhìn chi không lên. Đương nhiên, hắn trướng mắt đồ vật, Triệu Thiên Kỷ cùng Trương Kiếm Nam liền không giống với lúc trước. Bọn hắn mặc dù đều là riêng phần mình môn phái đệ tử tinh anh, nhưng chỗ nào lại như Tô Ứng như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền quan sát vô số thần thông điển tịch. Lúc này gặp đến một chút thánh cấp tuyệt học cùng bán thần cấp tuyệt học, tự nhiên là vui vô cùng, thu sạch. Tô Ứng bốn chỗ quan sát, đợi đi vào trung đường bộ vị, hắn đột nhiên ngừng lại bước chân, trong lòng hơi động, dương mắt lên nhìn, nhìn về phía trên vách tường chỗ treo một bức tranh. Đây là cái gì? Thật kỳ quái vẽ. Chương 349, Hỗn Độn Thanh Liên trải qua chương 349, Hỗn Độn Thanh Liên trải qua Tô Ứng sở dĩ cảm thấy bức họa này rất kỳ quái, chính là bởi vì tranh này nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là trong bức tranh đồ vật, lại cho hắn một loại huyền hoặc khó hiểu cảm giác. Bức họa này rất đơn giản, chỉ có một gốc thanh liên bên cạnh có một đuôi long lý, trừ cái đó ra, không có vật khác. Nhưng mà toàn bộ vẽ ý cảnh lại cực kỳ ảo diệu, Tô Ứng nhìn một cái, cũng cảm giác giữa thiên địa trừ thanh liên cùng đầu này long lý bên ngoài, không có vật khác. Trong lòng của hắn kỳ dị, đứng tại chỗ không nhúc nhích, thời gian dần trôi qua, Tô Ứng cảm giác được tâm thần của mình tựa hồ dung nhập vào trong bức tranh. Cả người hắn đưa thân vào tinh cung bên trong, bên cạnh có một gốc to lớn, cắm vào hỗn độn chỗ sâu thanh liên cách đó không xa, còn có một đầu long lý, chính gieo hỏi nhảy bọn, bơi qua bơi lại. Long lý thanh liên hình. Trong lòng của hắn có chút suy tư, cảm giác có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là ổn định lại tâm thần. Xem xét tỉ mỉ trước mặt hỗn độn thanh liên cùng long lý. Hỗn độn trùng thanh liên, long lý lực vô biên, nếu có kiếp sau thế, trưởng sinh 900005. Ta chính là thanh đế, hôm nay truyền pháp, hỗn độn thanh liên trải qua. Một trận to lớn thanh âm mở mịt vang lên, thẳng vào Tô Ứng trong đầu, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn kịp phản ứng, liền thấy từng đoạn kinh văn tràn vào trong thức hải của mình. Hỗn độn thanh liên trải qua, lại là thanh đế tu luyện thần cấp tuyệt học. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Tô Ứng chậm rãi mở mắt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thanh đế rõ ràng là một đầu long lý thành đạo. Vì sao sở học chính là hỗn độn thanh liên trải qua? Cái này thật sự là có chút khó tin. Hắn dứt khoát không tiếp tục để ý, đem kinh văn ghi lại, liền tiếp theo đi theo đám người thăm dò thanh đế hành cung. Toàn bộ ngự thư phòng đã bị Trương Kiến Nam cùng Triệu Tiên Kỷ bọn người truyền thông, liền ngay cả Long Lý tiểu tử này đều được không ít chỗ tốt, vui hấp tấp. Tô Ứng nhìn như có được đồ vật ít nhất, kỳ thật trong ngự thư phòng chân chính bảo bối chính là cái kia hỗn nguyên loạn cổ đạo trải qua, hiện tại tiến vào thức hải của hắn, liền trở thành hắn. Cái này cũng tương đương với Tô Ứng đạt được thanh đế truyền thừa. Đám người xuyên qua ngự thư phòng, tiếp tục tiến lên, những nơi đi qua chỉ cần là bất luận cái gì bà bối, hết thảy lấy đi, đơn giản liền sợi lông đều không có còn lại. Không thể không nói, thanh đế quả nhiên là xa xỉ đến cực điểm, toàn bộ hành cung bên trong, khắp nơi đều là bảo vật, cho dù là Trường Kiếm Nam cũng thu lấy vui vô cùng. Loại này khắp nơi trên đất nhặt bảo hoạt động đơn giản đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a, nơi này là Thanh Hoa Cung. Triệu Thiên Kỳ lấy ra bản đồ địa hình, chỉ về đằng trước một tòa cung điện, nói Thanh Hoa Cung là thanh đế tầm hoan tác nhạc chỗ, bên trong hẳn không có bảo vật gì. Bên kia cung điện là Vĩnh Thọ Cung, là thanh đế ngồi xuống chỗ tu luyện. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Thanh đế hành cung bên trong địa thế phức tạp, nếu như không có Triệu Thiên Kỳ các loại nguyệt thần cung nữ tử tham dò nơi này con đường, chỉ sợ đều phải tốn phí một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn trải qua trùng điệp cung điện, chỉ gặp nơi này cung điện tính ra hàng trăm, danh mục nhiều nhiều vô số kể, những cung điện này tác dụng cũng không giống nhau. Ở chỗ này Tô Ứng bọn người tìm kiếm đến rộng lượng tài phú, nơi này một kiện không đáng chú ý đồ trang sức cũng có thể là một kiện pháp bảo cực phẩm, một cái bàn một cái ghế, thậm chí có thể sẽ là đạo khí. Bọn hắn cơ hồ đem những cung điện này hết thảy chuyển không, nhất là Long Lý, thậm chí ngay cả những cung điện này trải đất sàn nhà đều lại ra, để Tô Ứng trước giúp nó thu. Lão tử sau khi ra ngoài, muốn rèn đúc một cái to lớn hồ nước. Long Lý bảo bảo chống lạnh, Lý Trực Khí chẳng nói. Các ngươi nói, Thanh Đế Thánh Minh có thể hay không ngay tại hắn chỗ tu luyện? Trương Kiếm Nam hết nhìn đông tới nhìn tây, lại hướng phía Đại Hoàng hỏi, Đại Hoàng, ngươi không phải biết được Thanh Đế bí mật à? Hiện tại dùng ngươi thời điểm đến, hiện tại biết nhớ tới ta tới. Lão tử nhưng không biết. Còn có, lại gọi Lão tử Đại Hoàng, liền giết chết ngươi. Long Lý bảo bảo trên lỗ mũi trời, đối với Trương Kiếm Nam hung hăng nói, Thanh Đế Thánh Minh khẳng định không ở nơi này. Triệu Thiên Kỳ có chút suy tư, nói nghe nói Thanh Đế Thánh Binh chính là một gốc thanh liên, gốc này thanh liên là bản thể của hắn, về sau Thanh Đế thành đạo, liền đem nó luyện thành thánh binh. Thanh liên. Tô Ứng nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động, trong lòng không khỏi hồ nghi nói, ta thu lấy bức tranh đó, phía trên liền có một gốc thanh liên cùng một đầu Long Lý, chẳng lẽ tình cảnh này chính là Thanh Đế còn nhỏ? Thanh Đế bản thể đến cùng là cái gì? Long Lý, thanh liên, hay là nguyên bản chính là hạ gia người? Đại Hoàng Tên Vương bắt đạn này hẳn phải biết trong đó một số bí mật, các loại sau khi ra ngoài được thật tốt gõ nó một phen mới là. Nghĩ như vậy, Tô Ứng đi theo mấy người tiếp tục hướng phía trước. Vâng. Nhưng vào lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, Tô Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một ngụm cự đỉnh lơ lửng ở giữa không trung, ngạnh sinh sinh đem một tòa cung điện san thành bình địa. Đây là Hạ gia cường giả đuổi theo, đem Thanh Hoa cung trực tiếp san thành bình địa. Chỉ gặp nhân đỉnh ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi, không ngừng xoay tròn, đem Thanh Hoa cung trung rất nhiều vật liệu pháp bảo rút ra, thậm chí ngay cả tòa Khôn Hoa cung hòa tan, liên tục không ngừng dung nhập vào nhân đỉnh bên trong, gia tăng nhân đỉnh uy năng. Mặc dù Tô Ứng bọn người quát địa ba thước, nhưng trong những cung điện này hay là có không ít tài phú không có bị bọn hắn phát hiện, Hạ gia các cường giả trực tiếp đem cung điện phá hủy, liền đem những này ẩn tàng bảo vật hết thảy tìm kiếm khắp đi ra. Bất quá đáng tiếc là, còn lại bảo vật cũng không nhiều, đại đầu hay là rơi vào Tô Ứng đám người trong tay. Hạ gia nhân đỉnh không hổ là đánh vào 13 đạo cấm pháp, quả nhiên cường hãn, đáng tiếc ngụm này nhân đỉnh cũng vẹn vẹn hàng đái, có thể thấy được chân chính nhân đỉnh, uy năng là bực nào khủng bố. Trương Kiếm Nam tán thán nói, cho dù là yếu nhất thánh binh, uy năng triệt để kích phát cũng cực kỳ khủng bố. Bọn giá hỏa này thật dã man, vô duyên vô cớ hư hại một cái thánh địa. Triệu Thiên Kỳ ba nữ tức giận nói, rầm rầm rầm. Vô số cường giả hợp lực tế lên nhân đỉnh, phá hủy một tòa lại một tòa cung điện, khí thế kinh thiên động địa, có thể từ lạc nhật tiễn khí bên dưới người còn sống sót, đều không phải là tên soán sĩnh, những người này liên thủ phía dưới, thôi động nhân đỉnh, đơn giản không ai có thể ngăn cản. Bọn hắn nghiền nát từng tòa cung điện, thẳng đến Tô Ứng nơi này mà đến, khí thế ngập trời, hiển nhiên không có ý định buông tha Tô Ứng bọn người. Tô Ứng duy nhất một lần xử lý mấy trăm tên các đại thánh địa cường giả, những người này sẽ bỏ qua hắn mới là lạ, nhất là hạ gia cường giả, nhìn thấy lạc nhật tiễn rơi vào trong tay của hắn, càng là đối với hắn tình thế bắt buộc. Tô Ứng huynh, ngụm này nhân đỉnh như thế, so ngươi chi kia lạc nhật tiễn còn muốn cường hoành hơn không ít. Trương Kiếm Nam sắc mặt biến hóa. Không đối. Triệu Thiên Kỳ lên tiếng phản đối, trầm giọng nói, lạc nhật tiễn chính là chân chính nhân đỉnh chế tạo, dựa theo uy lực của nó, còn tại hiện tại ngụm này nhân đỉnh phía trên, bất quá Tô sư đệ không cách nào triệt để phát huy ra lạc nhật tiễn uy năng thôi. Chúng ta tốt nhất đi mau, bọn gia hỏa này ỷ vào nhân đỉnh tại hành cung bên trong không kiêng nể gì cả, rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Chỉ có đến phía trước chủ điện mới có thể mượn cấm chế cùng nhân đỉnh chống lại. Triệu Thiên Kỳ mang theo bọn hắn phi tốc ép ra từng đạo cấm chế, hướng Thanh Đế hành cung trung tâm đại điện chạy đi, nơi đó chính là toàn bộ Thanh Đế hành cung trung tâm chỗ. Ông Hạ gia cùng với những cái khác thánh địa vô số cường giả cấp tốc đuổi theo, đại đỉnh gào thét hướng Tô Ứng bọn người bay đi, đem trên ven đường từng cái cấm chế nghiền nát, chỉ nghe tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, tốc độ của bọn hắn thình lình so Tô Ứng đám người tốc độ nhanh hơn không ít. Nhân đỉnh chưa đến, từng luồng áp lực liền đập vào mặt đem hành cung mặt đất ép tới băng liệt, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách. Chương 350, toàn lực phá cấm, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 350, toàn lực phá cấm, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Những thánh địa này ở trong tu sĩ, chỉ cần là không chết ở lạc nhật tiễn bên dưới, đều là nhất đẳng cao thủ. Ở trong đó thậm chí có vượt qua 5-6 lần lôi kiếp cao thủ. Bọn hắn hợp lực thôi động hạ gia nhân đỉnh, một đường trôi qua, đơn giản thế như trẻ tre, không gì không thể cản. Rất nhanh, bọn hắn liền đuổi tới Tô Ứng đám người sau lưng. Tiểu xuất sinh, giết đệ tử ta, đợi bản tọa đưa ngươi bắt lấy, liền đưa ngươi lột ra róc xương. Thần hồn thiêu đốt vạn vạn năm. Một đám cao thủ đứng tại nhân đỉnh phía trên, từng đạo bàng bạc như biển pháp lực đằng không mà lên, giống như dao long che biển, phô thiên cái địa. Đông Hoàng Trung, mở cho ta. Tô Ứng mở miệng quát lớn, thế lên Đông Hoàng Trung, trong nháy mắt không muốn mạng linh khí rót vào trong đó. Khi một tiếng vang thật lớn, đầy trời pháp lực cầm vang phá toái. Tiểu tử thúi, giao ra lạc nhật tiễn, nếu không muốn ngươi chết không nơi táng thân. Hạ gia cao thủ cùng kêu lên gầm hét, thôi động nhân đỉnh hướng về Tô Ứng hung hăng đánh tới. Nhân đỉnh hung hăng đâm vào Đông Hoàng Trung phía trên, mặc dù không có đem nó tổn thương, nhưng to lớn vô cùng lực phản chấn lại làm cho Tô Ứng thân thể chấn động như bị sét đánh. Mấy người khác càng là thê thảm. Triệu Thiên Kỳ miệng phun máu tươi, Trương Kiếm Nam cùng hai gã khác thiếu nữ tại chỗ bị chấn động đến bay ngược mà ra, sau lưng Minh Nguyệt rầm rầm vỡ nát, ngất đi. Nguyên thần cơ hồ bị nghiền nát. chỉ có Triệu Thiên Kỳ tu vi cao nhất, bất quá cũng trong nháy mắt bị trọng thương, nguyên thần vỡ tan, tràn ngập nguy hiểm. Tô Ứng quanh thân máu chảy không ngừng, hắn tiếp nhận nhân đỉnh non nửa lực phản kích, cơ hồ bị nguồn lực lượng này đem thân thể chấn động đến vỡ nát. Nếu như không phải Đông Hoàng Trung, giờ phút này hắn chỉ sợ giống hạt cát một dạng bể nát. Nhân đỉnh lần nữa nghiền ép mà đến, muốn đem bọn hắn hết thể nghiền nát. Tô Ứng đội vàng thi triển toàn thân pháp lực, rót vào kim tiễn bên trong, chỉ gặp kim tiễn tại tu vi của bọn hắn ra chỉ phía dưới, liên tiếp tăng gọn, xuy một tiếng xuyên thủng hư không, đem nhân đỉnh trùng điệp đánh bay, bụng này cự đỉnh thậm chí bị kim tiễn bắn thủng một cái độc lớn. Hoa! Tô Ứng cùng Triệu Thiên Kỳ cùng nhau nôn máu, sắc mặt thảm đạm, thần thái khô tàn không chịu nổi. Đi mau! Tô Ứng cố nén lực phản kích, thu hồi Lạc Nhật tiễn cùng Đông Hoàng Trung, cuốn lên Trương Kiếm Nam, cơ lấy còn lại hai tên thiếu nữ hướng chủ điện chạy như điên. Giờ phút này chỉ có Triệu Thiên Kỳ còn có thể miễn cưỡng thi triển ra Nguyệt Thần Cung tâm pháp, sau lưng dâng lên một vầng minh nguyệt, phá vỡ trên đường cấm chế, hộ tống Tô Ấn bọn người phóng tới chủ điện. Bất quá cho dù là nàng, sau lưng minh nguyệt cũng tàn tật phá không chịu nổi, một vầng minh nguyệt rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ, hiển nhiên nàng tại cùng hạ gia nhân đỉnh trong đối bính, cũng người bị thương nặng. Nàng cưỡng để một hơi, hộ tống Tô Ấn đám người đi tới chủ điện, rốt cục chống đỡ không nổi, sau lưng minh nguyệt xoạt một tiếng bể nát. Tô Sư Minh, sau đó nhờ vào ngươi Triệu Thiên Kỳ sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, mềm nhũn ngồi dưới đất, khổ sở nói. Long Lý đồng dạng cô tàn không chịu nổi, trong miệng máu chảy không ngừng, còn lại hai tên thiếu nữ vẫn còn ở trong hôn mê, Trương Kiếm Nam thì toàn thân xương cốt vỡ vụn, như là một bãi thịt nhão nằm trên mặt đất. Cổ hắn đại gia vương bắt đạn. Đại hoàng trong miệng ho ra máu, nổi giận đùng đùng nói chờ lao tử phát triển đến thành niên, mặt hàng này lao tử mở miệng một tiếng. Nó thổ huyết không ngừng, vừa mới vì bảo mệnh, đồng dạng đem tự thân tu vi rót vào Lạc Nhật tiên ở trong, cũng bị nhân định phản chấn trọng thương. Tô Ứng mặt như dây vàng, không nói một lời. Địa ngục dung lô phun ra từng đạo năng lượng tinh thuần, phi tốc chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Mặc dù có Đông Hoàng Trung loại này linh bảo hộ thần, nhưng dù sao nó uy năng còn chưa triệt để thức tỉnh. Lại thêm nhiều như thế cao thủ thôi động nhân đỉnh, tương đương với chân thần một kích toàn lực. Bọn hắn có thể bảo mệnh không chết, đã là thiên đại tạo hóa. Một lát, Tô Ứng thương thế hoàn toàn khôi phục. Sau đó con ngón đúng ra, giọt giọt sinh mệnh chi tinh rơi vào mấy người thể nội. Trong chốc lát, vô cùng to lớn sinh cơ chạy vào mấy người thể nội, tản vào toàn thân, thể nội thương thế cũng đang nhanh chóng chữa trị. 10 cái hô hấp sau, mấy người liên tiếp tỉnh lại. Sinh mệnh chi tinh chính là sinh mệnh cổ thụ chỗ ngưng kết tinh hóa chỗ. Mỗi một giọt đều có thể tái tạo lại toàn thân. Đối với tu sĩ mà nói càng là vô thượng chí bảo. Chỉ cần không phải nguyên thần trong nháy mắt hóa thành hư vô, cũng có thể kéo lại một hơi chậm rãi khôi phục. Một lát, đám người khôi phục 7-8 phần thực lực sau, lần nữa hướng phía chủ điện phi tốc bước đi. Cùng lúc đó, hạ gia nhân đỉnh phía dưới, mấy tên may mắn từ Lạc Nhật tiễn chạy trốn cao thủ, tại chỗ bị đánh nát bấy. Một chút nhân tiên tu sĩ cấp cao, cũng bị lực phản chấn động đến thổ huyết, bản thân bị trọng thương. Chỉ có Chu Nguyên Hạo bọn người, riêng phần mình có cường giả bảo hộ, trốn qua một kiếp. Bây giờ còn sót lại người, chỉ còn lại có chỉ là 20 người, đơn giản cực kỳ thảm thiết. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng chiếc kim trùng kia vậy mà kinh khủng như thế. Đơn thuần cường độ vậy mà so nhân đỉnh không hề yếu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Đại trưởng lão, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Một tên hạ gia đệ tử thấp giọng với lão giả hỏi. Làm sao bây giờ? Hạ gia lão giả sắc mặt âm trầm như nước, nghiêm nghị nói, cho ta anh. Đem tòa cung điện này trực tiếp san thành bình điện. Đang khi nói chuyện, đám người lần nữa thôi động nhân đỉnh, hướng về chủ điện mà đi. Lạc Nhật tiễn chính là nhân đỉnh một bộ phận chế tạo, đối với bảo vật này, hạ gia tình thế bắt buộc. Nhân đỉnh lần nữa bị đám người tế lên, tản mát ra từng luồng ba động hủy diệt, hướng về Thanh Đế hành cung chủ điện ép đi. Oeng, cự đỉnh rơi xuống, chỉ gặp tòa cung điện kia vẫn như cũ đứng vững không ngã, ngược lại nhân đỉnh bị chấn động đến lùi lại không chỉ. Nhân đỉnh lần nữa lên không, hung hăng nện xuống, ép tới không gian từng mảnh sụp đổ, oanh một tiếng đâm vào chủ điện trên mái hiên, tòa chủ điện này ngay cả một mảnh ngói cũng không có bị đụng nát, ngược lại lần nữa đem nhân đỉnh bắn lên. Nhân đỉnh phía dưới, vô số cường giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhân đỉnh là bực nào cường hãn, liên tục va chạm hai lần, thậm chí có thể hủy diệt một cái đại châu, đem đại châu hóa thành hỗn độn hư vô, thậm chí ngay cả một mảnh đại lục đều có thể va nước, bất quá đụng phải tòa cung điện này, vậy mà không có chút nào tác dụng. Tòa cung điện này, chỉ sợ mới là Thanh Đế hành cung quan trọng nhất. Một tên trưởng sinh cao thủ sắc mặt vui mừng, trầm giọng nói, khó trách tiểu xuất sinh tiên liều chết cũng muốn xâm nhập tòa cung điện này, nguyên lai nơi đây chính là Thanh Đế hành cung trung tâm chỗ. Hải thần cung hai vị trưởng sinh cảnh lao yêu quái lẫn nhau, cười lạnh nói, bên trong tòa cung điện này chỉ sợ là Thanh Đế tất sinh tài phú, thậm chí nói không chừng Thanh Đế thánh binh hỗn độn thanh liên đều sẽ cất giữ trong này. Nói không chừng hạ gia nhân đỉnh cũng ở trong đó có nhân ý vị sâu xa đạo. Hạ gia ba tên trưởng giả sắc mặt không phải đẹp như thế, mặt khác thánh địa cường giả khẳng định đối với hạ gia nhân đỉnh tâm hoài muốn đạt được chi tâm, hiện tại bọn hắn còn có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng là nếu quả như thật gặp được thánh binh cấp bảo vật, chỉ sợ đến lúc đó liên minh liền sẽ phân liệt tăng giá. Hiện tại minh hiếu, nhưng mà đến trong chủ điện, liền có thể là đối thủ, là kình địch. Đám người lẫn nhau đề phòng, mặc dù vẫn như cũ hòa hòa thuận thuận, nhưng mạch nước ngầm nước của quận đối với lẫn nhau không còn yên tâm như vậy. Hạ gia một tên trưởng giả trầm giọng nói, chư vị, các ngươi dựa vào chúng ta nhà thiên đỉnh chi lực mới có thể đi đến nơi này, chẳng lẽ chư vị muốn vong ân phụ nghĩa? Vong ân phụ nghĩa? Tên lão giả kia ha ha cười nói, hạ huynh lời này nói quá lời, đoạn đường này đi tới, tất cả bảo vật đều bị các ngươi hạ gia lấy đi, chúng ta thế nhưng là ngay cả ngụm canh cũng không có uống đến, phảng phất là chuyên môn là hạ gia làm công một dạng, từ đâu tới ân nghĩa? Ngược lại là chúng ta, trợ hạ gia tế lên nhân định xâm nhập thanh đế hành cùng, không chia cho chúng ta một chút chỗ tốt, chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi đi. Bầu không khí dần dần ngưng trọng, đám người yên lặng không nói, hiển nhiên tán đồng hắn. Bọn hắn cùng nhau đi tới, hạ gia cường giả ỷ vào nhân định một đường mơ vết, tất cả bảo vật đều được thu vào trong đỉnh, cũng không có phân cho đám người. Tên kia hạ gia lão giả sắc mặt biến hóa, lập tức ha ha cười nói, đã như vậy, đến bên trong tòa cung điện này, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn thu lấy bảo vật. Coi như thật có ta hạ gia nhân định, bị chư vị sư huynh thu, ta hạ gia cũng không một câu oán hận, tuyệt không đổi ý. Nói quá lời, nói quá lời. Đám người cười ha hả, nhao nhao cười nói, nếu quả thật có hạ gia nhân định, chúng ta cho dù thu, cũng sẽ chắp tay còn cho hạ gia, làm sao có ý tứ chiếm làm của riêng. Lời tuy nói như thế, bọn hắn lại một chữ cũng không tin đối phương, hạ gia ba vị trưởng giả đối bọn hắn lời nói tự nhiên càng không tin, ba người liếc nhau, tâm ý tương thông, thầm nghĩ, bọn gia hỏa này đều là lao hồ ly, nếu như ta hạ gia nhân định thật rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ bọn gia hỏa này liền sẽ lập tức quay đầu đối phó ta Trung Châu hạ gia, đem chúng ta đều diệt tuyệt. Đáng tiếc bọn hắn không biết sự tình, Lạc Nhật Tiễn bản thể chính là nhân định gen đúc, nếu không làm sao có thể xuyên thủng hiện tại nhân định. Dưới mắt chủ yếu nhất là đoạt lại Lạc Nhật Tiễn, chỉ cần cầm tới Lạc Nhật Tiễn, liền có thể làm cho nhân định triệt để khôi phục thượng cổ vinh quang. Nghĩ như vậy, đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tiếp tục thôi động nhân định hướng phía cung điện cấm chế đánh tới. Chương 351, thượng cổ chân thần, quét ngang vô song. Chương 351, thượng cổ chân thần, quét ngang vô song. Tại sinh mệnh cổ thụ gia chỉ bên dưới, đám người thương thế chỉ chốc lát liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Dựa theo địa đồ nhắc nhở, mấy người tại Triệu Thiên Kỳ dẫn đầu xuống lần nữa tiến vào chủ điện. Chủ điện từ bên ngoài nhìn, tựa hồ không lớn, nhưng bên trong có động thiên khác, không gian cực kỳ bao la, con đường phức tạp, như là mê cung. Đây cũng là thanh đế dùng thông thiên thủ đoạn, đem nơi này chế tạo thành cùng loại bí cảnh như thế không gian. Trên hành lang tràn ngập từng luồng thuần dương linh khí như vậy nồng đậm, để cho người ta phảng phất giống như tiến vào tiên cung. Đi đến nơi này, Tô Ứng đã giam khẳng định, trong chủ điện tất nhiên có một đầu thiên giai linh mạch thuần dương, chỉ có bực này linh mạch mới có thể chèo chống toàn bộ thanh đế hành cung vận chuyển. Đổi lại mặt khác linh khí, cho dù là địa giai linh khí, đều không thể chèo chống hành cung vận hành bao lâu thời gian, liền sẽ bị rút khô. Triệu Thiên Kỳ thỉnh thoảng lấy ra bản đồ địa hình xem xét, nếu không thật sự có khả năng tại trong chủ điện mất phương hướng. Thiên giai linh mạch thuần dương chính là chèo chống một cái thánh địa căn cơ. Một cái thánh địa, trừ có thánh binh vẫn không được, còn cần thiên giai linh mạch, dạng này mới có thể bồi dưỡng đại thánh thậm chí là đại đế. Triệu Thiên Kỳ trầm giọng nói, thanh đế thế mà lại lưu lại một đầu dạng này linh mạch, thật sự là tài đại khí thô, không hổ là dám can đảm đánh cắp hạ gia khí vận thượng cổ chân thần. Tô Ứng đến giờ phút này, cũng kiến thức đến thanh đế khí độ, không khỏi là vị này tiền nhân chết phục, giống thanh đế loại này có được đại khí phách đại thủ là người, trong lịch sử cũng ít khi thấy. Đám người tiếp tục hướng phía trước, có Triệu Thiên Kỳ các loại nguyệt thần cung thiếu nữ tại, bọn hắn đã giảm mất đi rất nhiều đi đường quanh co thời gian, trực tiếp thẳng đến chủ điện trung tâm. Phía trước không xa, chính là toàn bộ thanh đế bí cảnh trung tâm chỗ. Triệu Thiên Kỳ lộ ra một chút vẻ kích động, lập tức bùi lấp xuống tới, đạo. Trong chủ điện, bảo tàng vô tận, không chỉ có thiên giai linh mạch, thậm chí nói không chừng còn có thanh đế thánh binh. Thiếu nữ đầy cõi lòng ước mơ, cười khanh khách nói. Một bên Long Lý Bảo Bảo nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thầm nói, bên trong không có cái gì, chỉ có một đống thi thể, ta lão gia gia trước khi chết đã từng chấn vỡ chính mình đỉnh đầu, phóng thích nguyên thần vào xem qua khắp nơi trên đất thi thể. Trương Kiếm Nam nghe vậy sững sờ, ấy hỏi, đại hoàng, đại gia ngươi? Đại gia ngươi? Đại hoàng ánh mắt bất thiện, hướng về Trương Kiếm Nam hùng hùng hổ hổ đạo. Trương Kiếm Nam lắp bắp giải thích nói, ta là muốn hỏi, đại gia ngươi là thế nào sinh hạ phụ thân ngươi, sau đó phụ thân ngươi lại là làm sao sinh hạ ngươi, không phải cố ý phải mắng ngươi. Còn có, mẹ ngươi là ai? Ai cần ngươi lo? Đại hoàng nổi giận đùng đùng, thật không thể nào tới gặm Trương Kiếm Nam hai cái. Tô Ứng không khỏi lắc đầu, thế gian này chủng tộc phong phú, rất nhiều chủng tộc sinh sôi chưa hẳn như cùng nhân loại như vậy, tỉ như nói Bắc Hải băng nguyên bên trên sinh hoạt Thâm Hải Tuyết Ma, chính là dựa vào chính mình tinh huyết chính mình thai nghén, sau đó sinh hạ con non. Nơi này có một bộ thi thể. Long Lý mắt sắc, có chỗ phát hiện, không khỏi run giọng nói. Tô Ứng không khỏi buồn bực, nhị hóa này luôn luôn không sợ trời không sợ đất, thế mà phát hiện một bộ thi thể lúc lại bị dọa đến thanh âm phát run, chẳng lẽ bộ thi thể này so yêu ma còn muốn lợi hại hơn. Hắn ngẩng đầu hướng trên hành lang nhìn lại, chỉ gặp một bộ to lớn thi thể treo trên vách tường, đây là một bộ cường giả thời thượng cổ thi thể, thân thể bao phủ áo giáp, muôn đời không tan. Hắn mi tâm xuyên thủng, bị người đóng đinh ở trên tường, treo ở này đã có vài chục vạn năm lâu, thi thể bất hủ. Người này như là hoàng kim tạo thành, kim quang lập lòe, thỉnh thoảng từ trong làn da bên trong lóe ra từng cái kỳ lạ yêu dị phù văn, rung động đùng đùng, hiển nhiên nhục thể của hắn không gì sánh được cường hành, đạt tới một loại không thể tưởng tượng độ cao. Hắn mặc dù chết mấy chục vạn năm, nhưng khí thế vẫn còn, như là một tòa núi lớn dọc tại nơi đó, để cho người ta khó mà tiếp cận. Trương Kiếm Nam sắc mặt trắng bệch, cả kinh nói, cái này tựa hồ là Thái Huyền môn tuyệt đại cao thủ, thấp nhất cũng là hư thần cảnh cường giả, tu vi cao thâm không gì sánh được. Hắn đã luyện thành bất diệt kim thân, bất diệt bất hoại, nhục thân cường đại, tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Bực này nhân vật cường đại, vậy mà lại bị người đóng đinh ở trên tường Thái Huyền môn cường giả. Tô Ứng trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Thái Huyền môn chính là huyền tiên thế giới cự vô phách, nó truyền thừa công pháp cực kỳ cường hãn. Nghe nói có một môn thần công tên là Thái Huyền bất diệt kim thân. Môn tâm pháp này chí cương chí cường, ngoại nhân chỉ biết là môn huyền công này lấy rèn luyện nhục thân chứ danh. Lại không biết tu luyện bất diệt kim thân người, tu vi so ngang cấp tu sĩ thâm hậu gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Bị đóng đinh ở trên vách tường cao thủ, đã tu thành bất diệt kim thân, thân thể bất diệt bất hoại, so với hắn còn phải cao hơn đến không hết, lại xuyên qua một kiện không giống phàm phẩm áo giáp, nhân vật bực này vậy mà cũng sẽ bị đóng đinh ở trên tường, có thể thấy được ra tay giết người của hắn, tu vi là bực nào khủng bố. Xuyên thủng hắn mi tâm chính là một lỗ ngón tay, hẳn là có người rũi ra một ngón tay, đem hắn điểm sát tại chỗ, đóng đinh ở trên tường. Bộ khôi giáp này là đồ tốt, bất diệt kim thân càng là cường hãn, không có khả năng lãng phí. Tô Ứng Đỉnh lấy bộ thi thể này áp lực, đi ra phía trước, đem thi thể từ trên tường gỡ xuống. Trương Kiếm Nam nhịn không được nói, "Tô Minh, người chết là lớn, ngươi làm như vậy, chỉ sợ có chút không ổn đâu." Tô Ứng giải thích nói, "Trương Minh hiểu lầm, ta gỡ xuống bộ thi thể này, chính là vì để vị tiền bối này nhập thổ vi ăn, đến ngoại giới, tiểu đệ liền sẽ đem hắn hạ táng." Tô Minh cao thượng, tiểu đệ bội phục. Trương Kiếm Nam tán thán nói, Tô Ứng sắc mặt có chút đỏ lên, che giấu tính ho khan một cái, đi thẳng về phía trước. Không đi ra bao xa, bọn hắn lại phát hiện một bộ thi thể này bị người một quyền đánh nát, cả người hóa thành thịt vụn bôi tại thông hướng chủ điện trên vách tường. Căn cứ người này lưu lại khí tức, cũng hẳn là một vị hư thần cảnh cường giả. Khoảng cách chủ điện càng gần, xuất hiện thi thể liền càng nhiều, không chỉ có như vậy, trên hành lang này, thậm chí còn thật nhiều pháp bảo thậm chí đạo khí tàn phiến, hết thảy là bị người một chiêu đánh nát, đem pháp bảo uy năng phá hủy đến sạch sẽ, biến thành không có chút nào linh tính tàn binh phá thiết. Xuất thủ xử lý những cường giả này người, tuyệt đối là một cái khủng bố đến cực điểm nhân vật, đồ sát những cao thủ này chưa bao giờ dùng chiêu thứ hai, thậm chí ngay cả tự thân pháp bảo cũng không có vận dụng. Người nào lợi hại như vậy, vậy mà khiến cái này cao thủ tuyệt thế không có chút nào sức phản kháng. Tô Ứng tế lên Đông Hoàng Trung, không ngừng đem những này phá toái pháp bảo tàn phiến thu hồi, mặc dù những pháp bảo này tàn phiến không có bất luận cái gì uy năng, nhưng trong đó vật liệu lại cực kỳ thượng thừa. Trực tiếp dung nhập địa ngục dung lô, có thể gia tốc nó trưởng thành. Đám người nơm nớp lo sợ, từ trong thông đạo đi qua, bọn hắn như cùng đi đến một cái cự đại đồ sát tràng. Chết ở chỗ này cao thủ chỉ sợ so ma đạo tất cả thánh địa cường giả chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Đây cũng là một vị hư thần, ông trời của ta, lại là nửa bước chân thần, vậy mà cũng bị người một chiêu đánh chết. Trường Kiếm Nam bọn người hai chân như nhũn ra, liền ngay cả sau lưng Long Lý đều là toàn thân không ngừng run rẩy, theo sát Tô Ứng sau lưng. Tô Ứng tiến lên nhìn lại, chỉ gặp vị này nửa bước hư thần cảnh tuyệt thế bá chủ là bị người lấy tay đao chém thành hai khúc. Hán thành đạo chi bảo là một ngụm đại truy, đầu truy cũng bị cắt ra, hai nửa toát ra từng đoàn ngũ sắc huyền quang, cực kỳ lóa mắt, cực kỳ mê người. Người này tựa hồ là man hoang thần tông người, đại truy này lại là khí ngũ hành luyện chế thành đạo chi bảo. Tô Ứng không khỏi đại hỉ, thế lên Đông Hoàng Trung, đem đại truy tính cả khí ngũ hành cùng vị kia đại thánh cảnh tuyệt thế bá chủ hai nửa thi thể cùng một chỗ thu. Quá thật, những này khí ngũ hành đợi ta luyện hóa, liền dung nhập pháp bảo của ngươi ở trong, đến lúc đó liền sẽ tăng mạnh, một vệt thần quang phía dưới, liền có thể soát bạo một tòa thần sơn. Cùng nhau đi tới, khi Thái Chân đều có chút trầm mặc ít nói. Đối với nàng mà nói, vô luận là Triệu Thiên Kỳ, Trương Kiếm Nam đều là bèo nước gặp nhau, tính không được người tốt. Chỉ có Tô Ứng tại trong mắt của nàng là chân chính người tốt. Giờ phút này nghe được Tô Ứng còn muốn vì đó luyện chế pháp bảo, lúc này vui vẻ nhẹ gật đầu. Đa tạ Tô sư minh. Tô minh, ngay cả nửa bức hư thần đều đã chết, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Triệu Thiên Kỳ bọn người nội tâm có chút run rẩy. Đến tột cùng là ai ở đây đại khai sát giới, chu diệt nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ là chân thần? Chỉ có chân thần mới có thể có sức chiến đấu cỡ này, để hư thần cao thủ bực này đều không có lực phản kháng chút nào loại tình huống này, hẳn là có nào đó một vị chân thần xông vào hành cung chủ điện, một đường giết vào hành cung. Trương Kiếm Nam có chút suy tư, đột nhiên trợn mắt hốt mồm, nhìn xem đám người, tự lẩm bẩm: các ngươi nói, thanh đế có thể hay không? Không phải chết giả, mà là bị người trực tiếp giết chết. Đám người nghe vậy, lập tức trong lòng run lên, thân thể không tự chủ run rẩy. Thanh đế là tu vi gì? Chính là viễn cổ chân thần, vô địch thiên hạ, quét ngang hết thể tồn tại. Người nào có thể có đánh giết chân thần thực lực tu vi? Trong lúc nhất thời, đám người nội tâm do dự, không biết phải chăng là còn muốn hướng về phía trước. Chương 352, thần bí dấu chân, thiên giai linh mạch. Chương 352, thần bí dấu chân. Thiên giai linh mạch cùng nhau đi tới, Tô Ứng dựa vào Đông Hoàng Trung bảo vệ đám người. Giờ phút này đám người đã sớm đem làm thủ. Khi Thái Chân liếc mắt nhìn hai phía, đột nhiên khẽ cười nói, "Tô sư minh, nếu chúng ta đã đi tới nơi đây, không vào đi xem một chút, há không đáng tiếc?" Sư muội nói không sai. Tô Ứng gật gật đầu, đang có ý này. Trừ Đông Hoàng Trung, hắn còn có Chu Tiên Kiếm, còn có Kim Cương Trác, còn có Sinh Mệnh Cổ Thụ. Cho dù là Thanh Đế bố trí xuống cấm chế, cũng tuyệt đối không ngăn cản nổi chính mình. Nếu là không vào đi xem một chút, không khỏi đáng tiếc. Thanh Đế đến cùng là chết giả, vẫn là bị người đánh giết? Chúng ta sau khi tiến bảo, chẳng phải sẽ biết sao? Triệu Thiên Kỳ lắc đầu nói, cũng không khả năng, ta Nguyệt Thần Cung trong điện tịch không có ghi chép chuyện này. Chỉ nói Thanh Đế trầm mê sắc đẹp, dần dà liền tu vi thoái hóa, cuối cùng thân thể mục nát, già chi mà chết. Tô Ứng trong lòng lắc đầu, đối với Triệu Thiên Kỳ lời nói nắm giữ dư nguyên ý kiến. Thanh Đế nói chuyện là Long Lý Thanh Đạo, nói chuyện là Hỗn Độn Thanh Liên Thanh Đạo. Chính là ngay lúc đó tuyệt đại yêu hùng, nhân vật vô địch, tu vi kinh thiên động địa. Coi như Thanh Đế trung niên trầm mê thanh sắc quyền mã, nhưng tu vi còn tại, huống chi khi đó, Thanh Đế đã không còn là hạ gia người. Lại thế nào khả năng cuối cùng chết giả? Lắc đầu, Tô Ứng bỏ ý niệm này đi, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, rốt cục đi tới hành cung đại điện. Đám người liếc nhìn lại, kỳ quái là, trước mắt rộng lớn trong chủ điện, không có bất kỳ cái gì thi thể, chỉ có trên mặt đất, có một nhóm trải qua ngàn vạn năm, mà không có bất kỳ biến hóa nào, dấu chân. Dấu chân là một người đi đường lưu lại ấn ký. Nhưng mà cái gì dấu chân có thể trải qua ngàn vạn năm đều không có bất kỳ biến hóa nào? Trương Kiếm Nam tò mò, lúc này nằm trên mặt đất chăm chú quan sát, nghi ngờ nói, xem ra Hứa Cựu Chi trước có một tên cường đại đến cực điểm cao thủ xâm nhập qua Thanh Đế Hành Cung chủ điện, mà lại có thể không nhìn các loại cấm chế. Các ngươi nhìn, vết chân của hắn đã gần như là đạo, điều này nói rõ người này cường đại đến cực điểm, mọi cử động có thể dẫn tới thiên địa đạo nghĩa tương hợp. Ngày này dấu chân thường thường khắc ở hành lang trên mặt đất, chỉnh chỉnh tề tề, dấu chân bước cách 3 thước 8 tấc, dấu chân cùng đi lại đều nhỏ bé. Tô Ứng nhìn kỹ lại, chỉ tầm mắt trên mặt mỗi một cái dấu chân đều bóp méo hành cung chủ điện không gian, mặt đất bị chồng chất kinh lực quấy đến như là một đoàn hỗn loạn không chịu nổi đầy rối. Người này khí thế không chỉ có bóp méo dưới chân mặt đất, thậm chí ngay cả hành lang hai bên vách tường cũng khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết rách, như là dạng nước bình thường. Thanh Đế Hành Cung là bực nào kiên cố, thậm chí ngay cả 7 vị đỉnh tiêm nhân tiên cao thủ hợp lực tế lên hạ gia nhân đỉnh đều không thể thương tới tòa cung điện này một viên ngói một viên gạch, mà người này vậy mà chỉ dựa vào khí thế liền đem Thanh Đế Hành Cung bật mèo, có thể nghĩ tu vi của hắn thực sự thâm hậu đến không cách nào tưởng tượng đến trình độ. Tô Ứng dừng bước lại, tinh tế xem xét những dấu chân này, chỉ gặp dấu chân hoa văn cũng không phải là lộn xộn, tinh tế xem xét ngược lại có thể tìm kiếm ra không giống bình thường mạch lạc. Tựa hồ là người này đến đây truy sát Thanh Đế, quanh thân pháp lực tăng lên tới cực hạn, thể nội hoàn chỉnh thần cấm vận chuyển, trực tiếp phản ứng tại vết chân của chính mình phía trên. Loại người này tuyệt đối là chân thần cảnh, nhất cử nhất động đều ấn chiếu hư không, phản ứng ở chung quanh sự vật phía trên. Trương Kiếm Nam bọn người nhanh chân hướng về phía trước, cười nói: "Tô Minh, đừng xem, hay là đi trước chủ điện tầm bảo quan trọng, ngươi đi chậm, nhưng liền không có phần của ngươi." Giờ này khắc này, chủ điện cấm chế đã bị hai chân này ấn chủ nhân trực tiếp xóa đi, không cần Triệu Thiên Kỵ bọn người lần nữa phá cấm, bởi vậy Trương Kiếm Nam mới có thể không kiêng kỵ như vậy xông vào trong đại điện. "Đi mau đi mau, đi vơ vét bảo vật." Cái giám lớn một chút Long Lý hô to gọi nhỏ, so đám người còn muốn nhiệt tâm. Tô Ứng không nghĩ nhiều nữa, đội vàng bước nhanh đi thẳng về phía trước, tiến vào hành cung chủ điện. Xuất hiện tại trước mắt bọn hắn là một cái rách dưới hùng vĩ cung điện, cũng không có bọn hắn muốn làm muốn tượng bên trong như thế trắng lệ. Tòa này điện đường tựa hồ là một chỗ tu luyện, bên trong tràn ngập nồng đậm đến cực điểm thiên giai thuần dương linh khí, mờ mịt như nước thủy triều, linh khí nồng đậm tới cực điểm, thậm chí kết xuất màu vàng giọt nước, tựa như một mảnh hải dương màu vàng nóng. Chỉ nghe tiếng long ngâm liên tiếp, tựa hồ mảnh này thuần dương linh khí bên trong có không biết bao nhiêu đầu cự long ở trong đó bấy vùng. Cho dù lấy Tô Ứng thị lực, cũng vô pháp xem thấu mảnh này linh khí. Tòa này điện đường bên trong, khẳng định có thiên giai linh mạch thuần dương. Trương Kiếm Nam cực kỳ hưng phấn, không nói lời gì, liền hướng linh khí bên trong xông vào, biến mất tại màu vàng linh khí bên trong. Đại hoàng cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng hoa hoa kêu to, đi theo Trương Kiếm Nam sau lưng hướng về trong đó phóng đi. Nhưng mà hai người bọn hắn vừa mới biến mất, đột nhiên hắn kinh sợ cùng Long Lý đại hoàng tiếng kêu truyền đến. Tô Ứng trong lòng giật mình, chỉ gặp Trương Kiếm Nam bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào điện đường trên vách tường, đại hoàng bị hắn đặt ở sau lưng, kỳ bình bị Trương Kiếm Nam thân thể đè ép. Đầu này Long Lý thân thể cứng rắn đáng sợ, thế mà không có bị đè chết, vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Trương Kiếm Nam trên thân thể xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vết thương này cơ hồ đem hắn cả người chặn ngang cắt ra, không khỏi cả giận nói, linh khí bên trong có gì đó quái lạ, kém chút đem ta cùng đại hoàng chém giết tại chỗ. Tô Ứng đề nghị, không nên nóng lòng, chúng ta lấy đi những này thuần dương linh khí, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Thiên giai thuần dương linh khí là phẩm giai cao nhất linh khí, không có chút nào tạp chất, đây đối với tu sĩ chúng ta tới nói, quả thực là tốt nhất linh đan diệu dược. Triệu Thiên Kỳ cũng là cũng kích động và phần, cùng còn lại hai nữ liếc nhau, ba tên thiếu nữ lúc này riêng phần mình tế lên pháp bảo nhau nhau bắt đầu rút ra điện đường bên trong linh khí. Thiên giai thuần dương linh khí cùng tiên linh khí khác biệt, tiên linh khí chỉ có hư thần phía trên cao thủ mới có tư cách hấp thụ, tu sĩ bình thường nếu là hấp thụ, trực tiếp liền sẽ bị no bạo. Nhưng mà thiên giai thuần dương linh khí lại khác, loại linh khí này so phổ thông nguyên khí càng thêm cao cấp, thậm chí cùng tiên linh khí so sánh cũng không kém bao nhiêu, trọng yếu nhất chính là loại linh khí này có thể bị tùy ý tu vi tu sĩ hấp thu. Trương Kiếm Nam cũng không để ý thương thế của mình, trực tiếp triển khai đạo đồ, đồng dạng rút ra điện đường bên trong linh khí. Long Lý càng là trực tiếp thể hiện ra bản thể, mở miệng điên cuồng phun ra nuốt vào những linh khí này. Bất quá bọn hắn đám người liên thủ cũng không có Tô Ứng một người rút ra nhanh. Giờ phút này Tô Ứng tế lên Đông Hoàng Trung cùng sinh mệnh cổ thụ, bắt đầu điên cuồng quét sạch đại dương màu vàng nóng này, đem bên trong thiên giai thuần dương linh khí hút như là một con rồng trụ, điên cuồng tràn vào Đông Hoàng Trung cùng sinh mệnh cổ thụ bên trong. Soạn. Sinh mệnh cổ thụ cành lá chập chờn, ngắn ngủi một lát, vậy mà lần nữa bắt đầu sinh trưởng, cành lá càng thêm sung mãn, từ một gốc trăm trượng đại thụ trưởng thành là cao tới mấy ngàn trượng đại thụ. Rất nhanh, điện đường bên trong tất cả thuần dương linh khí bị đám người quét sạch sành sanh. Linh khí thanh không, rốt cục lộ ra tòa đại điện này chân chính diện mục. Tòa này điện đường cực kỳ bao la, đại điện ngay phía trước có vài chục cái phương viên trăm mẫu lớn nhỏ dấu vết, những dấu vết này có quyền ấn, đỉnh ấn, cung ấn, tiên ấn, ngạnh sinh sinh đem đại điện mặt đất đánh nát, kình lực xuyên thủng thanh đế bí cảnh lục địa, đem toàn bộ thiên giới toái phiến lục địa đánh xuyên qua, lộ ra đen như mực ngoại vực không gian. Những dấu vết này đã trải qua mấy chục vạn năm, vẫn như cũ mang theo chân thần khí tức, nồng đậm không tiêu tan, chấn áp tâm linh của bọn hắn. Chân thần khí tức tại dấu vết xung quanh chấn động không ngừng, không trung xuất hiện từng đạo hẹp dài hoa văn, như là từng đầu du long đại mãng, thỉnh thoảng động đậy một chút, đem hư không xoắn nát, để tòa đại điện này trải rộng sắc cơ. Vừa rồi Trương Kiếm Nam chính là chạm đến một đạo đại đế quyền ấn còn sót lại khí tức hoa văn, cơ hồ bị đạo khí tức này gạt bỏ, chém thành hai đoạn. Tô Ứng không chút nghi ngờ, nếu như mình tiếp xúc đến những hoa văn này, tuyệt đối sẽ bị dễ như trở bàn tay đánh thành trọng thương. Trừ những này chiến đấu dấu vết lưu lại, trong đại điện trống rỗng, chỉ có giữa đại điện có một tòa tế đàn to lớn phiêu phủ ở giữa không trung. Tòa tế đàn này như là ủy tòa, phía trên hẳn là thanh đế thánh binh chỗ, đáng tiếc là ủy tòa đã không, thanh đế thánh binh cũng không ở chỗ này. A, tế đàn kia phía sau là cái gì? Tựa hồ có một đạo trương kiếm nam ngẩng đầu nhìn, lập tức lên tiếng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn mà đi. Tô Ứng Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trong đó mơ mơ hồ hồ, ngăn trở ánh mắt. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, mi tâm thiên nhãn mở ra, một vệt kim quang xuyên thủng từng lớp sương mù. Đợi thấy rõ trong đó cảnh tượng, lập tức sắc mặt hãi nhiên, nội tâm chấn kinh đến cực điểm. Chương 353, không chọn vẹn hỗn độn thanh liên. Chương 353, không chọn vẹn hỗn độn thanh liên. Chỉ gặp nồng đậm không gì sánh được trong hắc vụ, vậy mà mơ hồ có một đóa hoa sen hư ảnh ở trong đó chập chờn. Tô Ứng thấy vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp tục điều tra, thiên nhãn kim quang xuyên qua sương mù dày đặc, rốt cục thấy rõ trong đó cảnh tượng. Đây là thanh liên, thanh đế thánh binh, hỗn độn thanh liên. Làm sao có thể? Chỉ gặp hỗn độn thanh liên tách ra từng đạo màu vàng xanh qua mang, tạo thành một cái lưới lớn, ngăn cản phía ngoài sương mù đen kịt. Vậy mà mặc dù như thế, tiểu diệp thanh liên bây giờ bị những hắc vụ kia ăn mòn chỉ còn lại có tam diệp. Thanh liên bản thể xuất hiện nước ra, mặt ngoài thậm chí hiện hiện một lớp bụi mịt mờ nhan sắc. Mà tại màu vàng xanh lưới lớn đằng sau, Tô Ứng trong mơ hồ có thể nghe được từng tiếng phảng phất đến từ viễn cổ gào thét cùng gào thét. Từng đạo hình thái khác nhau hư ảnh ở trong đó vừa đi vừa về ba trạng, mỗi một lần rơi xuống đều để màu vàng xanh lưới lớn ầm vang chấn động. Cái này lại là vực ngoại thần tộc. Tô Ứng tâm thần đại chấn, không nghĩ tới cái này thanh đế bí cảnh đã xuất hiện một đạo khe, hơn nữa còn là kết nối vực ngoại thần tộc thông đạo. Làm sao có thể? Phải biết dựa theo hành thiên đại tôn lời nói, Bắc Hải bí cảnh chính là cùng Trung Thiên Ma vực tương liên. Làm sao có thần tộc tồn tại? Hẳn là Trung Thiên Ma vực đã bị thần tộc chiếm lĩnh. Thanh đế phát hiện thông đạo này, cho nên dùng chính mình thánh binh hỗn độn thanh liên ngăn cản vực ngoại thần tộc tiến vào. Đáng tiếc, bây giờ hỗn độn thanh liên còn chỉ còn lại có 3 mảnh lá cây, xem ra không bao lâu, vực ngoại thần tộc liền không cách nào tiến đến. Tô Ứng trong lòng khẽ nhúc đích, nội tâm cảm thán thanh đế độ cao cổ vĩ đại. Trước khi chết lại còn dùng chính mình hỗn độn thanh liên ngăn cản vực ngoại thần tộc bộ pháp. Vô luận hắn khi còn sống là tốt là xấu đều không trọng yếu. Hy vọng đạo này hỗn độn tử khí có thể cho ngươi nhiều kiên trì một lát. Nghĩ như vậy, Tô Ứng con ngón đúng ra, một đạo hỗn độn tử khí lập tức như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt xuyên phá hắc vụ rơi vào hỗn độn thanh liên phía trên. Ngay sau đó, cái kia thanh liên quanh thân đột nhiên chấn động, trong nháy mắt tách ra vô lượng thần quang. Nương theo vô số đạo kêu thảm truyền đến, màu vàng xanh lưới lớn lần nữa biến kiên cố dị thường. Ai? Đến cùng là ai? Hỗn độn tử khí? Không có khả năng. Huyền Thiên đại thế giới tại sao có thể có hỗn độn tử khí? Đáng giận. Thiên sát đồ vật, lại có 30 năm, liền có thể đem nó triệt để ma diệt. Nhanh chóng trở về bẩm báo trưởng lão, chúng ta lần nữa ma diệt hỗn độn thanh liên mấy ngàn năm, mắt thấy liền muốn thành công, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Nhanh chóng tiến đến. Tô Minh, ngươi thấy được cái gì? Gặp Tô Ứng thật lâu không nói, Trương Kiếm Nam lúc này hỏi. Không có gì. Tô Ứng khẽ lắc đầu, cười nói, bên trong sương mù mông lung, cái gì cũng không nhìn thấy. Những linh mạch này, chúng ta nắm chặt thu lấy. Hắc hắc, ta cũng là nghĩ như vậy. Lọt vào trong tầm mắt, hơn 10 đầu linh mạch to lớn bị khóa ở tế đàn bên cạnh, những linh mạch này uốn lượn như rồng, kéo dài hơn 10 dặm, quay quanh tại tế đàn chúng quanh. Linh mạch du động, có vảy có chảo, có hổ có râu, rõ ràng chính là từng đầu do thuần dương linh khí tạo thành thiên long. Linh mạch phát ra tiếng long ngâm, gào thét bành trướng, chấn nhiếp lòng người, từng luồng tựa là hủy diệt khí tức bốn phía phát ra, trùng kích bốn phía. Đây là một đầu hoàn chỉnh linh mạch đứt gãy, bị chân thần ở giữa dư ba chiến đấu đánh nát, biến thành hơn 10 đoạn, mỗi một đoạn linh khí hóa thành một đầu thuần dương thiên long, trấn thủ tế đàn, tựa hồ đang chờ đợi thanh đế trở về. Cho dù là phá toái linh mạch, nhưng mỗi một đoạn linh mạch tản ra khí tức, cũng như một vị chân thần cảnh cường giả như vậy khủng bố. Hơn 10 đoạn linh mạch như là hơn 10 đầu cự long, thủ hộ lấy trung ương tế đàn, tiếng long ngâm liên tiếp. Mà tại linh mạch bên ngoài, thì trải rộng từng đạo chân thần còn sót lại khí tức hoa văn, hình thành không thể vượt qua lại trời, làm cho không người nào có thể tiếp xúc đến tế đàn, tìm kiếm lấy linh mạch. Triệu Thiên Kỳ hướng về bốn phía nhìn một chút, trầm giọng nói, nơi này cũng không phải là chiến trường, thanh đế cùng tên kia cao thủ thần bí, chỉ là ở chỗ này giao thủ ngắn ngủi, liền rời đi nơi đây. Không sai. Thanh đế rời đi, cũng không có như chúng ta suy nghĩ như vậy chết giả hoặc là bị người chém giết. Tô Ứng nhẹ gật đầu, thở dài. Nếu như hắn đoán không sai, thanh đế hẳn là đi Trung Thiên Ma vực. Đồng thời trước khi đi đem chính mình chí bảo thánh binh hỗn độn thanh liên đặt ở nơi đây trấn áp vực ngoại thần tộc. Thiên giai linh mạch thuần dương. Đối với hai người đối thoại, Trương Kiếm Nam không có chút nào để ý tới, hai con mắt rơi vào cái kia mười mấy đầu kim long phía trên, hô hấp có chút gấp rút, đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên giai linh mạch thuần dương, thượng thương không tệ với ta, bây giờ thu những này thiên giai linh mạch thuần dương, chúng ta về sau cũng có cơ hội tiến vào hư thần thậm chí là chân thần cảnh. Tô Ứng hít vào một hơi thật dài, tâm thần cũng có chút kích động, thiên giai linh mạch thuần dương, chứng đạo hư thần cùng chân thần mấu chốt nhất chính là loại này linh mạch cũng là một cái thánh địa căn bản. Thiên giai linh mạch thuần dương giá trị, hoàn toàn có thể cùng thánh binh đặt song song. Mặc dù nơi này cựu giai linh mạch thuần dương đã phá toái, nhưng là nó giá trị tuyệt đối không kém hơn Lạc Nhật Tiễn dạng này không chọn vẹn thánh binh. Vâng. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến hạ gia nhân đỉnh ảnh kích chủ điện cấm chế bạo hưởng, hiển nhiên các đại thánh địa cường giả cũng xông vào trong chủ điện, hướng nơi đây mà đến. Trương Minh, đại hoàng, còn có ba vị sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Tô Ứng lập tức tế lên Lạc Nhật Tiễn, quanh thân pháp lực phùng lên, rót vào trong đó, hướng từng đạo chân thần khí tức dư ba chân áp tới, hung hăng nói, đem những này linh mạch hết thảy lấy đi, liền sợi lông cũng không thể lưu cho bọn hắn. Cùng lúc đó, Trương Kiếm Nam, Triệu Thiên Kỳ cùng còn lại Nguyệt Thần Cung hai tên tiểu nữ trực tiếp đem toàn thần tu vi quán chú đến Lạc Nhật Tiễn ở trong, thậm chí ngay cả đại hoàng cũng nhảy lên hiện ra bản thể, há mồm phun một cái, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu vàng nóng chiếu rọi đến Lạc Nhật Tiễn ở trong. Chỉ gặp chi này Lạc Nhật Tiễn càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, hóa thành một cây dài đến vài trăm mét màu vàng cự tiễn, từng đạo tiễn khí bốn phía lao nhanh, bắn về phía bốn phương tám hướng. Lạc Nhật Tiễn bên trong, cấm bảo khí tức càng ngày càng mạnh, sắc bén vô địch. Tô Ứng giơ cao Lạc Nhật Tiễn, nhanh chân hướng điện đường ở giữa tế đàn đi đến, Triệu Thiên Kỳ bọn người vững vàng đuổi theo, rốt cục cùng một đạo chân thần khí tức hoa văn gặp phải. Đạo này chân thần khí tức hoa văn chính là một ngụm đại đỉnh, liên miên mấy ngàn mét, đại đỉnh tại khí tức bên trong chập trùng lên xuống, va chạm không ngừng. Oeng! Lạc Nhật Tiễn cắm vào đạo này đại đế khí tức trong hoa văn, chỉ gặp từng thanh đại đỉnh ầm ầm phá toái, bị Lạc Nhật Tiễn ngạnh sinh sinh nghiền nát, Tô Ứng bọn người một đường đem đại đỉnh bình định, quét ngang qua, khí thế như hồng. Bọn hắn ngạnh sinh sinh cùng chân thần khí tức hoa văn chống lại, chỗ gặp phải lực phản kích cũng là lớn không cách nào tưởng tượng, nếu như không phải có Lạc Nhật Tiễn loại này không chọn vẹn thánh binh, liền xem như cực phẩm đạo khí, chỉ sợ đều sẽ bị trong nháy mắt đâm đến vỡ nát. Rầm rầm rầm. Tô Ứng bọn người giơ cao Lạc Nhật Tiễn, một đường quét ngang, liên tục phá vỡ mấy chục đạo chân thần khí tức hoa văn, rốt cục xâm nhập tế đàn phạm vi bên trong. Lại tại lúc này, chỉ nghe trên hành lang một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tô Ứng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một ngụm cự đỉnh xuất hiện tại điện đường bên trong. Hạ gia cùng các đại thánh địa hơn 20 vị cường giả, rốt cục chạy đến. Thiên giai linh mạch thuần dương. Ánh mắt của mọi người không khỏi thẳng, một tên Hải Thần cung lão quái vật hô hấp dồn dập, lập tức từ hạ gia nhân đỉnh bao phủ xuống bay ra, gào thét hướng tế đàn bay đi. Khí thế của hắn không gì sánh được cường hành, yêu khí cuồn cuộn, người giữa không trung liền đột nhiên hóa thành một đầu mấy trăm trượng hắc dao, thể lớn như núi, chân đạp yêu vân, trực tiếp vọt tới. Xuy, một đạo huyết quang hiện lên, vị này Hải Thần cung lão quái vật kêu thảm một tiếng, bị một đạo chân thần khí tức hoa văn ngạnh sinh sinh cắt thành hai nửa, máu nhuốm đỏ trường không. Dù vậy, vị này Hải Thần cung cường giả vẫn như cũ chưa chết, hai đoạn thân thể gầm thét liên tục, tựa hồ đang cố gắng khép lại cùng một chỗ. Xuy 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 không ngừng, lục thể của hắn bị chân thần khí tức quấy đến vỡ nát, triệt để hóa thành tro bụi, mẫn diệt biến mất, thậm chí ngay cả nguyên thần pháp tướng hết thể bị còn sót lại chân thần khí tức hoa văn treo cổ. Một vị thất giai nhân tiên cảnh lão quái vật cứ như vậy tùy tiện mất mạng tại chân thần khí tức phía dưới. Đám người thấy vậy lập tức dùng mình một cái, dừng lại dục vọng bước chân. Chương 354, kim cương chắc chi uy có thể kích vạn vật. Chương 354, kim cương chắc chi uy có thể kích vạn vật. Một vị cao thủ bị dễ dàng như thế chém giết, bị hù mọi người nhất thời dừng bước. Hạ gia ba vị lão giả liếc nhau, khoe miệng lộ ra cười lạnh, thầm nghĩ những người này tự cao tu vi thâm hậu, thủ đoạn cao thâm, bất quá vẫn là không thể không dựa vào ta Hạ gia nhân đỉnh, nếu không đó là một con đường chết. Chư vị, thiên giai linh mạch thuần dương bị chân thần khí tức hoa văn vây quanh, chỉ bằng vào một người rất khó xâm nhập mảnh cấm khu này, chỉ cần tập hợp chúng nhân chi lực thôi động ta Hạ gia nhân đỉnh mới có thể bình an đi vào. Một tên Hạ gia trưởng giả thản nhiên nói, Tô Ứng tiểu xuất sinh kia đã tiến vào thanh đế thế đàn, ý đồ thu lấy thiên giai linh mạch thuần dương, chẳng lẽ chư vị muốn trơ mắt nhìn lên trời giai linh mạch thuần dương rơi vào tiểu tử này trong tay? Hạ huynh không cần nói nhiều, chúng ta lập tức động thủ, giết vào cấm khu, tiến vào tế đàn, đánh giết Tô Ứng, cướp đoạt linh mạch. Đang khi nói chuyện, đám người tề tâm hợp lực, tế lên nhân đỉnh, hướng tế đàn sông ngang mà đi. Tòa này nhân đỉnh uy lực bị bọn hắn thôi phát đến cực hạn, từ một đạo chân thần khí tức hoa văn bên trên ép qua, đạo này chân thần khí tức chính là từng đạo màu đen thiết khí, trực tiếp bị nhân đỉnh nghiền nát. Chư vị, ta tới giúp các ngươi một chút sức lực. Tô Ứng cười ha ha, đứng ở trên tế đàn, cổ tay hất lên, một vệt kim quang ẩm vàng xung ra. Khi một tiếng vang thật lớn, kim cương chắc hung hăng đâm vào nhân đỉnh phía trên, đem ngụm này cự đỉnh đâm đến lùi lại không chỉ, rời khỏi chân thần khí tức hoa văn phạm vi công kích. Hạ gia ba vị trưởng giả giận dữ, lần nữa liên hợp đám người thôi động nhân đỉnh, không ngờ kim cương chắc lần nữa đánh tới, đem nhân đỉnh bước lui, để bọn hắn không cách vượt lôi chỉ một bước. A, Tô sư huynh đây cũng là pháp bảo gì, thật là lợi hại đâu. Khi Thái Chân nhìn thoáng qua, trong đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò chi sắc, tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của nàng, Tô Ứng lúc này lắc lắc cổ tay của mình. Bảo vật này tên là kim cương chắc, chính là cùng ta cái kia Đông Hoàng Trung một cấp bậc bảo vật, thủy hỏa bất xâm, có thể kích vạn vật. Đáng tiếc, nó chân linh như Đông Hoàng Trung một dạng đang ngủ say, nếu không có như vậy, dù là thức tỉnh 1/3, cũng có thể trấn áp chư thiên. Nói quát mà không biết ngượng. Chu Nguyên Hạo hận răng ngứa, lại thêm nghe Tô Ứng lời nói, chỉ cảm thấy tiểu tử này tại mỹ nhân trước mặt khoác lác, lập tức giận không chỗ phát tiết. Sớm biết như vậy, liền tướng tinh trong cung thánh binh mang ra một kiện. Tô Ứng, ngươi tiểu xuất sinh này, có loại đi ra, không cần trốn bên trong làm rùa đen rút đầu. Đại hoàng đứng người lên, bệ nghệ quần hùng, tiểu xuất sinh mắng ai? Tiểu xuất sinh mắng ngươi. Chu Nguyên Hạo lời vừa nói ra, lập tức tỉnh ngộ, tức giận đến ra mặt phát tím, hắn đầu góc mê muội phía dưới, lại bị một đầu long lý chiếm tiện nghi, suýt nữa thổ huyết. Ngươi là tiểu xuất sinh. Đại hoàng Dương Dương đắc ý, chỉ vào hắn đạo. Chu Nguyên Hạo kêu lên một tiếng giận dữ, hận không thể lập tức lao ra, đem đại hoàng tháo thành tám khối. Hạ Minh Kiệt hừ lạnh một tiếng, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nói khẽ, Tô Minh, ngươi để một đầu xuất sinh đi ra mắng chửi người, đây là hành vi quân tử. Ngươi cũng là tiểu xuất sinh. Đại hoàng cười ha ha, tức chết người không đền mạng. Sắc mặt hắn tái nhợt, nắm chặt nắm đấm miệng lên cơn giận dữ, lập tức nắm đấm bung ra, sắc mặt trở về hình dáng ban đầu, khẽ cười nói, ta sao lại cùng một đầu xuất sinh chấp nhận? Tô Minh, ngươi nếu là đại trợ phu, liền đường đường chính chính đi ra, ta cùng ngươi công bằng nhất quyết sinh tử. Các vị tiền bối đều là cao nhân, sẽ không can dự. Hẳn là, Tô Minh ngươi sợ. Đại hoàng trồn người lên, chống nạnh, cười lạnh nói, ngươi chó đồ vật, ngươi vì cái gì không tiến vào? Lão tử cùng ngươi đơn đấu, lão tử có thể đem ngươi đánh cho ngay cả mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, đầy mắt sao dày đặc. Thân là hạ gia dòng chính, chưa từng bị người như vậy mắng qua. Hai tay của hắn run rẩy, hít vào một hơi thật dài, điềm nhiên nói, tốt, tốt, ta vừa vặn thiếu một đầu sủng vật bất nói nhảm, có loại tiến đến đơn đấu. Hạ Minh Kiệt sắc mặt đỏ lên, vị kia hạ gia lão giả trầm giọng nói, Minh Kiệt, không nên tức giận, chúng ta người tu luyện, đầu tiên muốn luyện chính là tâm trí của chính mình, đem nội tâm của mình luyện đến trời sập cũng không sợ hãi lão giả, có loại tiến đến đơn đấu. Đại hoàng binh vang đắc ý, hướng hắn khiêu chiến, lão tử đánh không lại ngươi, lão tử chính là tiểu xuất sinh, ngươi không dám bảo đến, ngươi chính là lao xuất sinh. Lão giả kia nghe vậy, sắc mặt sưng sờ, sau đó kêu lên một tiếng giận dữ, tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành một đầu hỏa long, lại là hắn nguyên bản thụ thương, bị đại hoàng cái này một mạch, lập tức ép không được thương thế. Tinh mịch à, thế gian này vậy mà không có người làm lao tử địch thủ, chẳng lẽ ta đã đứng tại võ đạo đỉnh phong, vô địch thiên hạ? Đại hoàng hai tay chống nạnh, ánh mắt cô tịch, cực kỳ giam thúi. Hạ gia cùng các đại thánh địa cường giả tức giận hừ không thôi, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như là bị hư thần cấp bậc cường giả khiêu khích, bọn hắn không dám ứng chiến ngược lại cũng thôi. Nhưng là giờ phút này hướng bọn hắn khiêu chiến, lại là một đầu lớn chừng bàn tay long lý bé con. Đơn giản buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Tô Minh, tại hạ có cái đề nghị. Chu Nguyên Hạo đứng lên, cất cao giọng nói, ngươi có thể thu lấy một đầu linh mạch thuần dương, sau đó quay người liền đi, chúng ta tuyệt sẽ không ngăn cả ngươi. Sau này nếu như lại gặp nhau, chúng ta chính là không chết không thôi đại địch, nhưng là hôm nay, chúng ta buông tha ngươi một con đường sống, ý của ngươi như nào? Tô Ứng nhìn hắn một cái, mỉm cười, nói khẽ, Chu Minh, ngươi nói ra câu nói này, chính ngươi tin à? Chu Nguyên Hạo giật mình, sau lưng chậm rãi dâng lên một mảnh vũ trụ tinh không, tàn mát ra một loại không gì sánh được cao quý, không gì sánh được trang nghiêm khí tức, đây là thiên hạ tam đại thần cung một trong đặc biệt đồ vật. Trong thanh âm hắn mang theo một loại kiêu ngạo, thản nhiên nói, tin, đương nhiên phải tin. Ta Chu Thiên Tinh cung chính là thiên hạ đệ nhất cung, thế gian không có môn phái nào, thế gian nào có thể cùng ta thần cung so sánh. Môn phái này truyền nhân, hắn chính là thiên lý, ta như thế nào lại không tin? Tô Ứng mỉm cười, lắc đầu nói, tinh đế đại nhân tôn danh ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua, nhưng ngươi, thật có lỗi, ta không tin. Ngươi không tin? Chu Nguyên Hạo hơi sững sờ. Ngươi tin ta cha, không tin ta? Chẳng lẽ ta Chu Thiên Tinh cung danh hào đến nơi này của ta không dùng được? Nghĩ đến đây, Chu Nguyên Hạo lập tức giận tím mặt, phẫn nộ quát, Tô Ứng, ngươi liền không sợ ra Bắc Hải bí cảnh, ta thần cung đưa ngươi kia cái gì đại hạ cho triệt để diệt? Không sợ, có bản lĩnh ngươi liền đến tốt. Tô Ứng mỉm cười, đối với hắn uy hiếp nhìn như không thấy, lập tức không tiếp tục để ý, toàn lực thôi động Đông Hoàng Trung, hô một tiếng biến thành hơn 10 dặm lớn nhỏ, hướng trong đó một đầu linh mạch thuần dương chụp xuống. Đầu kia kim long trạng linh mạch thuần dương như là cự long chiếm cứ thân thể, dương nhanh muốn bước, cùng Đông Hoàng Trung chống lại, lại không địch lại Đông Hoàng Trung hấp lực, bị dần dần kéo đến thân thể trực tiếp, hướng trong miệng rơi đi. Vâng. Các đại thánh địa cường giả thừa cơ tế lên nhân đỉnh, liên tiếp phá hai đạo chân thần khí tức hoa văn, Tô Ứng đội vàng từ bỏ thu lấy đầu này linh mạch thuần dương, kim cương chắc xuất thủ lần nữa, trực tiếp đem bọn hắn đánh lui. Chư vị, thôi động thánh binh tiêu hao rất lớn, ta cũng không tin tiểu tử này có vô cùng vô tận linh mạch, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể buông tha hắn, nếu không để hắn trưởng thành, tất nhiên là một cái họa lớn. Hạ ra một tên trưởng giả điểm như nói, ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận lơ lửng tại Tô Ứng bọn người đỉnh đầu lạc nhật tiễn, ánh mắt cơ hồ phun lửa. Chi này kim tiễn bí mật, chỉ có bọn hắn hạ ra người biết được. Nếu như rơi vào mặt khắc thánh địa trong tay, tất nhiên là một cái thiên đại thai hoàng ẩm. Cho nên, bọn hắn không có khả năng đợi thêm nữa. Chương 355, còn khốn 500 năm chương 355, còn khốn 500 năm chỉ có Trung Châu hạ ra người biết, nhân đỉnh đã bị thanh đế phân giải rèn đúc thành xạ thần cung cùng ba cái mũi tên. Cái này ba cái mũi tên theo thứ tự là Lạc Nhật, Truy Nguyệt, Tinh Vẫn. Dù là chỉ có thể đạt được Lạc Nhật tiễn, luyện hóa dung nhập lúc này nhân đỉnh, dung hợp cấm chế trong đó, cũng có thể để hiện tại nhân đỉnh uy năng tăng lên gấp 10 gấp trăm lần không chỉ. Tiểu tử này tế lên kim tiễn, để cho chúng ta khó mà vượt qua lôi chỉ một bước, ngạnh sấm mà nói, liền xem như nhân đỉnh, cũng vô pháp xuyên thấu cái này trùng điệp đại đế khí tức hoa văn. Còn có cái kia sáng loáng vòng tay vàng, đến cùng là bảo vật gì, vậy mà có thể đem nhân đỉnh đánh lui. Nếu không vượt qua nổi, vậy liền tụ tại chỗ này, lựa bọn hắn cũng trốn không thoát. Các loại thao thiết cự thú lui về, toàn bộ thanh đế bí cảnh liền sẽ biến mất khỏi thế gian, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này làm sao có thể chạy ra thanh đế bí cảnh. Các đại thánh địa cường giả lúc nói chuyện, thanh âm cực kỳ vang dội, cũng không có tận lực che giấu thanh âm, giữa bọn hắn nói chuyện rơi vào Trường Kiếm Nam đám người lỗ tai để đám người không khỏi sắc mặt đau thương. Các đại thánh địa cường giả mặc dù không cách nào tiến vào thanh đế tế đàn, nhưng chỉ cần canh giữ ở ngoài tế đàn, bọn hắn cũng vô pháp rời đi tế đàn. Lạc Nhật tiễn uy năng tuy mạnh, nhưng còn không có cường hành đến có thể áp chế nhân đỉnh trình độ, nhiều nhất thế lực ngang nhau. Mà lại Lạc Nhật tiễn còn có một cái cự đại thai hoàng ẩm, bọn hắn mặc dù hợp lực thôi động, nhưng dù vậy, cũng muốn không ngừng tiêu đốt linh mạch, các loại linh mạch tiêu đốt xong, chính là tử kỳ của bọn hắn. Đương nhiên, nguy hiểm lớn nhất hay là thanh đế bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 2 tháng, bây giờ đã qua hơn nửa tháng, đến lúc đó thanh đế bí cảnh đóng lại ẩn nấp ở trong hư không, khi đó bọn hắn chỉ sợ liền sẽ bị vây ở chỗ này, 500 năm không có khả năng thấy mặt trời. 500 năm thời gian, chỉ sợ ta đã già biến thành nhiều nếp nhăn tiểu lao thái bà Nguyệt Thần cung người thiếu nữ kia nhẹ nhàng đuốt ve khuôn mặt của mình, lẩm bẩm nói, về bại bất phần. Trương Kiếm Nam nhìn chung quanh một tuần, chỉ gặp quần hùng vây quanh, những thánh địa này cường giả rõ ràng là dự định canh giữ ở nơi đây, không để cho bọn hắn có bất kỳ rời đi cơ hội, bọn hắn sẽ một mực đợi đến thanh đế bí cảnh đóng lại ngày đó, đem chính mình những người này vây chết ở đây. Tô Minh, chúng ta nên làm cái gì? Trong lòng của hắn không khỏi sợ hãi, đây là hắn lần thứ nhất đi ra ngoài, rời đi luyện khí tông đi vào Bắc Hải, vốn cho rằng sẽ một đường buồn kẻ bình thản, một bên thưởng thức giữa thiên địa mỹ cảnh, một bên tìm kiếm thiên tài địa bảo, tu thành nhân tiên. Không nghĩ tới gặp được Tô Ứng đằng sau, sát cơ thay nhau nổi lên, nguyên bản bình thản lữ trình trở nên mạnh nước ngầm nước của cuộn, sát phạt không ngừng, nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, tuyệt cảnh, bây giờ thậm chí sắp bị vây chết tại thanh đế bí cảnh bên trong. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng tu luyện chi đồ hoàn toàn tương phản, xuất nhập cực lớn, lại tràn đầy không tưởng tượng được kích thích, để hắn thể nghiệm đến chưa bao giờ có cảm thụ. Không sao. Tô Ứng có chút khoát tay, không thèm để ý chút nào nói, coi như thanh đế bí cảnh đóng lại, ta cũng có biện pháp rời đi nơi này. Các ngươi yên tâm là được rồi. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng có chút nhìn đại hoàng một chút, tiểu tử này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ ta không thấy bộ dáng. Trong lòng của hắn có bài, lúc này không cần phải nhiều lời nữa, khoanh chân ngồi tại Đông Hoàng Trung bên trên, sinh mệnh cổ thụ cảnh lá chập chờn run run, bắt đầu hấp thu chúng quanh như hải dương giống như thiên giai thuần dương linh khí. Hắn không có chút nào sốt ruột, mặc dù không cách nào dùng lạc nhật tiên tu lấy, nhưng sinh mệnh cổ thụ lại có thể âm thầm chứa đựng, sau đó đưa vào địa ngục dung lô bên trong. Những này thiên giai thuần dương linh khí là Tô Ứng sau khi ra ngoài tu luyện lớn nhất một liếng, lại thêm trong cơ thể hắn mấy ngàn năm pháp lực, có thể nghĩ Tô Ứng chỉ cần vừa ra thanh đế bí cảnh, hắn thực lực bản thân tuyệt đối sẽ bạo tạc tăng lên. Ai, Tô Minh tâm thật đúng là đủ lớn, loại khẩn yếu quan đầu này, hắn lại còn có tâm tư tu luyện. Trương Kiếm Nam khẽ lắc đầu, có chút không biết như thế nào cho phải. Triệu Thiên Kỳ các loại ba nữ đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Ứng, gặp hắn không chút nào sốt ruột, trong lòng cũng có chút buông lòng xuống. Không thể để cho hắn an tâm tu luyện. Hạ ra ba tên trưởng giả tế lên nhân đỉnh, cùng mọi người liên thủ, một đường nghiền ép phóng tới thanh đế tế đàn, khiến cho Tô Ứng không thể không dừng lại tu luyện, tế lên kim cương chắc chống cự. Hai đại pháp bảo đối xứng, từng đợt khí tức hủy diệt bốn phía chạy xiết, để tòa đại điện này càng thêm tàn phá, lung lay sắp đổ. Hành cung trong đại điện, các đại thánh địa cao thủ thỉnh thoảng tế lên nhân đỉnh, bức bách Tô Ứng bọn người chỉ có thể tế lên pháp bảo trọi cứng, không cách nào an tâm tu luyện. Lạc Nhật Tiễn, kim cương chắc cùng nhân đỉnh không ngừng đối kháng, linh mạch đang điên cuồng tiêu đốt, mỗi một lần tiêu đốt đều tiêu hao rất lớn. Bất quá cũng may chính là, chung quanh như là biển tiên giai thuần dương linh khí đơn giản vô cùng vô tận, cho dù là bốn người trên thân linh mạch sử dụng hết, cũng có thể dẫn dắt những này thuần dương linh khí đến làm Lạc Nhật Tiễn động lực. Trong lúc nhất thời, hai phe riêng phần mình giằng co. Hạ gia đám người không cách nào tới, Tô Ứng bốn người cũng vô pháp ra ngoài. Bọn hắn sử dụng nhân đỉnh chống lại, Tô Ứng bọn người thì là lợi dụng Lạc Nhật Tiễn ngăn cản, có thuần dương linh khí gia trì, Lạc Nhật Tiễn uy lực càng lúc càng lớn, bốn người thôi động đứng lên cũng không còn như vậy cố hết sức. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh hơn một tháng thời gian liền đi qua, khoảng cách thanh đế bí cảnh quay về hư không thời gian càng ngày càng gần. Các đại thánh địa cường giả cũng không nhịn được chấn kinh tại Tô Ứng đám người tính bền dẻo, bọn hắn tế lên nhân đỉnh, liên tục tiến đánh hơn một tháng, nhưng mà Tô Ứng bọn người ngạnh sinh sinh cùng bọn hắn chống lại hơn một tháng. Hơn một tháng này thời gian, Tô Ứng bọn người cơ hồ chịu đến dầu hết đèn tắt, nếu không phải là có thuần dương linh khí gia trì, Lạc Nhật Tiễn sớm đã chống lại không nổi nhân đỉnh tiến công. Cho dù là Trương Kiếm Nam bọn người, cũng là tình trạng kiệt sức, nguyên thần cơ hồ không héo, dựa vào Tô Ứng lấy sinh mệnh cổ thụ chuyển hóa mà đến pháp lực mới có thể đền bù tu vi. Bọn hắn rất khó lại thôi động mấy lần Lạc Nhật Tiễn, chỉ cần các đại thánh địa cao thủ tiếp tục công kích xuống dưới, thế tất có thể hao hết sạch bọn hắn tất cả tu vi, đem bọn hắn sống sờ sờ mệt chết ở đây. Bọn hắn không chịu nổi, ép khô bọn hắn đem bọn hắn ngạnh sinh sinh mà chết. Hạ ra ba vị trưởng giả thấy thế, không khỏi đại hỉ, nghiêm nghị quát. Đột nhiên, từng đầu viễn cổ cự thú kéo dài từng giống, vang vọng đất trời, xuyên thấu trùng điệp không gian truyền đến, thanh đế bí cảnh run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng vang ầm ầm, hướng phương bắc lướt tới. Hoàng bét, thanh đế bí cảnh sắp đóng lại. Các đại thánh địa cường giả liếc nhau, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương không bỏ chi ý, bọn hắn đã đau khổ công kích Tô Ứng bọn người hơn một tháng thời gian, cơ hồ đem bọn hắn sống sờ sờ mệt chết ở đây, không ngờ thanh đế bí cảnh lại tại khẩn yếu quan đầu này một lần nữa trả về trốn vào hư không, biến mất khỏi thế gian này. Mà lại trong bí cảnh còn có vô số bảo vật không có thu lấy, nếu như bọn hắn khăng khăng lưu tại nơi đây, như vậy chỉ có 500 năm sau mới có thể lại thấy ánh mặt trời, tương đương với bị nhốt 500 năm, uổng phí hết 500 năm thời gian. Bí cảnh sắp đóng lại, chúng ta đi mau. Hạ ra ba vị trưởng giả cũng biết lúc này đã không làm gì được Tô Ứng bọn người, chỉ có thể rời đi, lúc này quát chói hai một tiếng bay người liền đi. Tô Minh chúng ta 500 năm sau lại gặp. Chu Nguyên Hạo đứng tại đại điện trước cửa, hướng Tô Ứng ngắm nhìn, chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, con đường tu luyện không chỉ cần có linh khí vật liệu, đồng dạng cần giao lưu, chiến đấu chỉ điểm. Cảm ngộ, gặp gỡ, 500 năm thời gian, Tô Minh sẽ bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc sự tình. Ngươi sẽ hối hận hôm nay tham lam, 500 năm sau, ta tất nhiên trở thành chân thần, mà Tô Minh tu vi của ngươi lại muốn bị thanh đế bí cảnh áp chế, vĩnh viễn dừng bước nơi này, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Tô Ứng, 500 năm sau ta sẽ cũng sẽ đi vào hư thần, thậm chí trở thành chân thần, mà ngươi lại chỉ có thể bị vây ở nơi đây. Hạ Minh Kiệt trong ánh mắt toát ra vẻ trầm trọng, hướng Tô Ứng nhìn lại, bị người nói 500 năm sau, ta sẽ đích thân xuất lĩnh Trung Châu hạ gia đệ tử, ở đây nên đón Tô Minh ngươi trở về. Trong vòng 500 năm trở thành hư thần. Tô Ứng thở ra thật dài ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên Hạo cùng Hạ Minh Kiệt, cười nói, có lẽ không cần đến các loại 500 năm, nói không chừng chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Có đúng không? Đáng tiếc, đợi ta ra ngoài, trở về Trung Châu, loại sách tay mang cao thủ đưa ngươi cái kia đại hạ hoàng triều triệt để hủy diệt, đáng tiếc, ngươi là không thấy được. Hạ Minh Kiệt cười ha ha, quay người rời đi. Chu Nguyên Hạo cũng là nhàn nhạt cười to, mang theo Chu Thiên Tinh cung cao thủ đi ra đại điện. Tế đàn trước, Hạ gia Tam lão nhìn chằm chằm Tô Ứng một chút, một người trong đó nói, chỉ cần ngươi đem Lạc Nhật tiễn cho ta, ta có thể hiện tại bảo đảm ngươi ra ngoài. Ngươi cảm thấy có khả năng a? Tô Ứng mỉm cười lắc đầu. Ừ, đã như vậy, vậy ngươi liền vây ở nơi đây 500 năm đi. Đang khi nói chuyện, đám người liên tiếp rời đi. Chương 356, khốn cảnh, tu vi bạo tăng. Chương 356, khốn cảnh, tu vi bạo tăng. Hạ gia tên lão giả kia còn không hết hy vọng, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lạc Nhật tiễn. Nửa ngày, mới thở dài, thản nhiên nói, 500 năm sau, ngươi đem Lạc Nhật tiễn cho ta, ta Hạ gia dốc hết toàn lực, bảo đảm ngươi một mạng. Đáng buồn đáng tiếc, ngươi cũng coi như được trong thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất nhân kiệt, ai có thể ngờ tới, ngươi vậy mà không phải chết tử, mà là chết giả ở cái này thanh đế bí cảnh. Càng nhiều người rời đi, một tên Minh Hà giáo may mắn còn sống sót cao thủ thở dài nói, bất quá ngươi có thể cùng chúng ta những thế hệ trước này cường giả chống lại lâu như vậy, thậm chí mấy trăm tên cường giả thế hệ trước cũng bị ngươi hại chết, phần này chiến tích, ngươi đủ để tự ngạo. Đáng tiếc, vẻn vẹn phụ dung sớm nở tối tàn. Thanh đế tế đàn trước rất nhanh không có mưa hay, bên ngoài viễn cổ cự thú tiếng hô càng thêm to rõ cao vút, toàn bộ bí cảnh run run không ngớt, dần dần biến mất đến trong hư không. Thanh đế bí cảnh chính là thiên giới toái phiến luyện chế, thiên giới tàn phiến căn bản không nên tồn tại ở huyền thiên đại thế giới, mà là nó thân tại đã từng thiên giới bên trong, nếu không có thanh đế lấy vô biên thần thông vây khốn hai con kia viễn cổ thao thiết cự thú, thanh đế bí cảnh căn bản không có khả năng tồn tại ở thế gian. Đã từng thiên giới đã sớm hủy diệt, biến thành hư vô tĩnh mịch chi địa, bây giờ mảnh vỡ này rốt cục muốn về đến mảnh kia phá toái hỗn loạn, không có sinh cơ chút nào tiền giới, 500 năm sau mới có thể lại xuất hiện ở trong nhân thế. Tô Ứng bọn người không có lập tức xông ra đại điện, bây giờ bọn hắn đã dầu hết đèn tắt, đừng nói xông ra thanh đế bí cảnh, bọn hắn thậm chí ngay cả tế lên Lạc Nhật tiễn xông ra tế đàn năng lực đều không có. Toa hạ, lập tức khôi phục pháp lực. Tô Ứng lúc này quát, dẫn đầu khoanh chân ngồi xuống, phun ra nuốt vào thuần dương linh khí, vận chuyển thần tượng chấn mục kình, từng luồng thuần dương linh khí hóa thành pháp lực cấp tốc thoải mái đã tiếp cận khô cạn nguyên thai nguyên thần. Cùng lúc đó, giọt giọt sinh mệnh chi tinh rơi vào đám người thể nội, bắt đầu khôi phục thương thế của bọn hắn cùng pháp lực. Trương Kiếm Nam mấy người cũng nhao nhao ngồi xếp bằng, khôi phục tu vi. Giờ phút này bọn hắn giành giật từng giây, sớm một giây khôi phục tu vi, bọn hắn liền có thể sớm một giây rời đi thanh đế bí cảnh, mà nếu như trễ một chút, bọn hắn liền sẽ bị vây ở nơi đây 500 năm. Ầm ầm. Thanh đế bí cảnh đột nhiên mãnh liệt run rẩy một chút, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Tô Ứng trong lòng không khỏi trầm xuống, nghe được cái này tiếng nổ, trong lòng của hắn hiểu rõ, thanh đế bí cảnh chỉ sợ giờ phút này đã triệt để dung nhập trong hư không, rời đi hắn nguyên bản quen thuộc thế giới kia. Nguyệt Thần cung hai vị thiếu nữ đình chỉ tu luyện, ngơ ngác xuất thần, các nàng cũng biết, giờ phút này thanh đế bí cảnh đã tiến nhập xa lạ thời không, chờ đợi 500 năm sau mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Mẹ nó, lại bị nhốt, lần này là dòng giã bị nhốt 500 năm, 500 năm sau bên ngoài khẳng định có một đống lớn cường giả đang chờ muốn lao tử tính mệnh đại hoàng thống mạ một câu, hoán hận nói. Có tốt, nơi này so lão tử nguyên lai có thể hoạt động địa phương lớn rất nhiều. Đại hoàng hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, lại cười hát hát nói, dù sao mạng của lão tử rất dài, 500 năm sau, ta đại hoàng A Phi, ta Long Ngạo Thiên vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, thanh xuân vẫn như cũ. Đám người im lặng. Bắc Hải băng nguyên bên trên, các đại cao thủ thánh địa nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp viễn cổ thao thiết cự thú chậm rãi lui về nguyên địa, mà xích sắc khóa lại thanh đế bí cảnh, tòa kia to lớn màu vàng đại lục cầm vang một tiếng biến mất hư không, sau đó cửa đồng lớn chậm rãi đóng lại, biến mất không thấy gì nữa. Hắc, chúng ta có khả năng khôn trụ một cái có khả năng trở thành chân thần nhân vật hung ác một lão giả ha ha cười nói. Người này tại thanh đế hành cung trước, nhất cử lừa giết mấy trăm tên cường giả thế hệ trước, cơ hồ tương đương tại diệt tuyệt một cái thánh địa lực lượng trung tiên. Cho dù là Chu Nguyên Hạo, đối với Tô Ứng cũng bội phục bản phần, tán thán nói, người này tương lai thật có khả năng vấn đỉnh chân thần, trở thành giữa thiên địa bá chủ. Đáng tiếc, hắn đã bị vây ở thanh đế bí cảnh, cả đời này cũng không có ra mặt cơ hội. Bây giờ là người tuổi trẻ thời đại, nhưng cũng may, Tô Ứng đời này không cách nào gia nhập vào quần hùng cùng nổi lên, vấn đỉnh chân thần trong chinh chiến. Một lão giả cảm khái nói. Hạ Minh Kiệt ánh mắt lấp lóe, nghi ngờ nói, Tô Ứng từng nói có lẽ không dùng đến 500 năm, liền sẽ lại cho ta gặp nhau, hẳn là hắn có thoát thân năm chắc. Đám người nhao nhao lắc đầu, không có khả năng, thanh đế bí cảnh đã biến mất hư không, tiến vào một thế giới khác, tiểu tử này chỉ có thể chờ đợi 500 năm sau. Trừ phi hắn là thần minh. Ha ha, làm sao có thể? Hắn nếu là thần minh, nơi nào còn có chúng ta nói chuyện phần. Đám người cười cười nói nói, sau đó riêng phần mình rời đi Bắc Hải băng nguyên, hướng về riêng phần mình tông môn trở về. Các loại thanh đế bí cảnh triệt để đóng lại, mặt khác cao thủ thánh địa toàn bộ rời đi về sau, lớn như vậy chủ điện ở trong, chỉ còn lại có Tô Ứng, Trương Kiếm Nam cùng Triệu Thiên Kỳ ba nữ. Trừ cái đó ra, chính là một bên Hy Thái Chân, lẳng lặng cũng nói. Tô Minh, hiện nay làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta coi là thật muốn bị vây ở nơi đây 500 năm? Trương Kiếm Nam cả người giống như là ném đi cái hồn giống như, có chút không quan tâm, ta cái kia sư môn cũng là không quan trọng, mấu chốt là ta còn không có tìm tới Nguyệt Thần cùng sư muội. Tô sư đệ có phải hay không có rời đi biện pháp? Triệu Thiên Kỳ có chút suy nghĩ, tiếp tục hỏi, ta nhìn Tô sư đệ không có chút nào nóng nảy bộ dáng. Chư vị, chúng ta có rời đi nơi đây hy vọng. Dừng một chút, Tô Ứng tiếp tục nói, nếu như ta dự liệu không kém, thủ hộ bí cảnh viễn cổ cự thú sẽ không lập tức biến mất hư không, ít nhất còn một tháng nữa thời gian. Mà chỉ cần thanh đế bí cảnh chưa có trở lại đã bị hủy diệt thiên giới bên trong, chúng ta liền còn có hy vọng. Tô Ứng mở to mắt, nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, thanh đế cùng tên kia thần bí cao thủ đại chiến, chỉ ở nơi đây chiến đấu một lát, liền trực tiếp đánh xuyên qua bí cảnh rời đi, bọn hắn lưu lại những thông đạo này chính là chúng ta rời đi Thanh Đế bí cảnh đường tắt. Trương Kiếm Nam bọn người nghe vậy, con mắt không khỏi sáng lên. Trong đại điện, Thanh Đế cùng cao thủ thần bí kia giao thủ ngắn ngủi, đem bí cảnh đánh xuyên, lưu lại một cái thông hướng ngoại vực thông đạo. Dọc theo những thông đạo này, thật có thể trở lại thế giới cũ. Triệu Thiên Kỳ nhìn về phía trong đó một đầu thông đạo, chỉ gặp đây là một đạo quyền ấn, đánh xuyên Thanh Đế bí cảnh, lộ ra thần bí ngoại vực một góc. Nàng nhìn thấy một viên cực đại hỏa hồng thái dương từ bí cảnh phía dưới thổi qua, lộng lẫy mà kỳ lạ. Nhất định có thể. Những lao giả kia còn muốn vây khốn ta. Lần này ta chẳng những muốn đem Thanh Đế hành cung tất cả bảo vật vơ vét không còn gì, thậm chí càng sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, xem bọn hắn sắc mặt. Tô Ứng nói xong câu đó, lập tức hai mắt nhắm lại, toàn lực vận chuyển tâm pháp, khôi phục tu vi. Tô Minh chân chính là đương đại nhân kiệt. Trương Kiếm Nam đối với hắn kính nể và phần, không khỏi tán thán nói: "Không thể phủ nhận, lão đại đến xác thực rất thông minh, vẻn vẹn so ta kém như vậy tí xíu." Đại hoàng giám thúi cười nói: "Trong đại điện, có là lấy không hết thuần dương linh khí, loại linh khí này không có chút nào tạp chất, đối bọn hắn đám người tiến cảnh tu vi vô cùng hữu ích. Mặc dù hấp thu cũng vô pháp đột phá, nhưng lại có thể thu lấy đằng sau chứa đựng đứng lên, về sau tùy thời luyện hóa." Hơn 10 ngày đằng sau, Trương Kiếm Nam bọn người rốt cục khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, Triệu Thiên Kỳ tu vi cũng đều khôi phục, thậm chí lại có nho nhỏ tiến tiến. Tu luyện tới nàng cảnh giới này, mỗi tiến lên trước một bước đều cực kỳ gian nan, chỉ có thuần dương linh khí mới có thể tăng lên tu vi của hắn. Mà Tô Ứng cũng lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đáng tiếc là nơi đây có chân thần khí tức áp chế, làm hắn tu vi không cách nào đột phá, chỉ có chờ sau khi ra ngoài mới được. Tu vi của hắn đã tích lũy đến không gì sánh được thâm hậu hoàn cảnh, thế giới thụ ở trong đan điền cảnh cũng vậy, sợi rễ đâm vào đan điền chỗ sâu, hấp thu từng luồng năng lượng bằng bạc, chậm rãi tăng lên Tô Ứng tu vi. Đỉnh đầu hắn một đạo thuần dương khí trụ phóng lên tận trời, oanh kích hư không. Đạo này khí trụ như là một gốc ngọc thụ, cành lá um tùm, sợi rễ lần múa, thân cây như rồng, khắp cả người vảy rồng. Ngắn ngủi mấy ngày, tu vi của hắn liền trực tiếp vượt qua nhân tiên, nhất cử đi vào hư thần. Chỉ chờ đi ra bí cảnh, vượt qua lôi kiếp, liền có thể triệt để thành tựu hư thần. Chư vị, hiện tại chính là chúng ta rời đi Thanh Đế bí cảnh thời gian, đem những linh mạch này toàn bộ vơ vét hoàn tất, ta mang các ngươi rời đi nơi đây. Tốt. Đám người nghe vậy, tâm thần đại chấn, lập tức riêng phần mình tế ra pháp bảo của mình, hướng phía từng đạo linh mạch bao phủ tới. Chương 357, thoát khốn, nửa bước hư thần. Chương 357, thoát khốn, nửa bước hư thần. Hy Thái Chân nhìn xem mấy người thu lấy linh mạch, lặng lặng đứng tại chỗ không có động thủ. Tô Ứng liếc mắt nhìn, lúc này đi vào trước gót chân nàng, ôn nhu hỏi: "Sư muội, ngươi vì sao không thu lấy một chút linh mạch?" Hy Thái Chân lắc đầu: "Loại này linh mạch trong nhà của ta có thật nhiều, sư minh, chúng ta coi là thật có thể ra ngoài sao?" Dừng một chút, nàng cái trán có chút buông xuống, ngựa khí có chút thất lạc, vốn là muốn tìm nhị tỷ, nhưng là bây giờ nhị tỷ đều không có tìm tới. Nàng nếu là có ngoại ý muốn gì, sau khi trở về huynh trưởng cùng phụ thân tất nhiên thịnh nộ. Hẳn là sẽ không. Tô Ứng mỉm cười, trấn an nói: "Ngươi nhị tỷ có thể luyện ra ngũ sắc thần quang cấp độ kia pháp bảo, tu vi tất nhiên cực kỳ cao thâm, nàng hẳn là đi địa phương khác. Nơi đây vốn không được chúng ta, các loại sau khi ra ngoài, ta liền dẫn ngươi đi tìm, như thế nào?" "Ân, tốt." Đám người xuất thủ lần nữa, đem tất cả thiên giai linh mạch thuần dương mảnh vỡ hết thảy thu hồi, từng đầu kim long trạng linh mạch bị trấn áp tại quân Đông Hoàng Trung bên trong. Trọn vẹn qua 3 năm ngày thời gian, Tô Ứng bọn người mới đem tất cả linh mạch mảnh vỡ thu sạch cái không còn một mảnh. Trương Kiếm Nam đứng tại chỗ, trầm mặc một lát, hướng Tô Ứng xá giải tới đất, cười nói: "Tô Minh, nếu như không có gặp được ngươi, chỉ sợ Trương Mộ đến nay vẫn là ngơ ngơ ngắc ngác, muốn tu luyện tới hôm nay cảnh giới, chỉ sợ còn cần mấy năm nhiều thời gian cố gắng, càng không thể từ Thanh Đế hành cung bên trong thu hoạch được đủ loại bảo vật, đạt được kéo dài tuổi thọ linh dược. Linh mạch thuần dương trước mắt ta không cần dùng, ta luyện khí tông bên trong có hoàn chỉnh linh mạch thuần dương, chỉ cần ta tu luyện tới nhân tiên, sư tôn tất nhiên sẽ để cho ta dùng thiên giai linh mạch thuần dương tu luyện." Hắn ngụ ý, thuộc về hắn phần kia, hắn tự nguyện từ bỏ, không lấy một xu. "Nếu như không có Tô sư huynh cùng Trương sư đệ, chỉ sợ chúng ta ba tỷ muội hay là hạ ra các loại hào cường tù nhân." Triệu Thiên Kỳ bọn người lên nhau, tiến lên lấy đi một đầu linh mạch, nói: "Tô sư đệ cứu chúng ta thoát khốn, lại nhiều lần cứu chúng ta tính mệnh, Thiên Kỳ khắc trong tâm hàm, những linh mạch này chúng ta chỉ lấy một đầu, liền đầy đủ chúng ta dùng để tu luyện. Bọn hắn chuyến này, trọng yếu nhất chính là Tô Ứng, là hắn xuất ra Lạc Nhật tiễn chém giết đông đảo cường giả, cũng là hắn đem mọi người một đường đưa đến hành cung ở trong. Nếu như không có Tô Ứng, chỉ sợ bọn họ đã sớm mất mạng tại hành cung bên trong, bởi vậy Triệu Thiên Kỳ bọn người cam tâm tình nguyện đem mặt khác 10 đầu linh mạch tặng cho Tô Ứng." Húng chi thiên giai linh mạch thuần dương đối với Tô Ứng tới nói có ý nghĩa đặc thù, thôi độc Lạc Nhật tiễn dựa vào là chính là các loại linh khí, mà linh mạch thuần dương với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Tô Ứng không có chối từ, ngẩng đầu nhìn về phía tòa tế đàn kia, chỉ gặp tế đàn lơ lửng giữa không trung, tản mát ra sâu kín thanh quang. Tòa tế đàn này chính là Thanh Đế cung phụng thánh binh địa phương. Tòa tế đàn này cũng hẳn là một kiện không sai bảo vật. "Lên." Tô Ứng tế lên Đông Hoàng Trung, đem tòa tế đàn này thu nhập trong đỉnh, cười nói: "500 năm sau, có người lần nữa tiến vào bí cảnh, nhìn đến đây liền sợi lông cũng không có còn lại, chỉ sợ phải thất vọng. Chư vị, chúng ta đi." Hắn tế lên Lạc Nhật tiễn, chi này kim tiễn hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, Triệu Thiên Kỳ bọn người nhao nhao đứng dậy, rơi vào kim tiễn phía trên, cộng đồng thôi động kim tiễn, hướng đại điện trong đó một đạo vết rách to lớn bên trong bay đi. Lạc Nhật tiễn tản mát ra trận trận giống như hủy thiên diệt địa ba động, ép ra chân thần khí tức hoa văn, từ thiên giới toái phiến trong vết rách gào thét xuyên qua, đạo vết rách này chính là Thanh Đế cùng cao thủ thần bí kia giao thủ dấu vết lưu lại, đã thông toàn bộ bí cảnh, trong đó tràn ngập bọn hắn còn sót lại tinh khí, khủng bố đến cực điểm. Nếu là đổi lại những pháp bảo khác, cho dù là cực phẩm đạo khí, đều không thể tại bọn hắn còn sót lại khí tức bên trong kiên trì bao nhiêu thời gian, liền sẽ bị triệt để phá hủy. Chỉ có Lạc Nhật Tiễn dạng này không chọn bện thánh minh, lại thêm có Đông Hoàng Trung hộ thân, mới có thể ở trong thông đạo tùy ý ghé qua. Hô, Lạc Nhật Tiễn gào thét xuyên ra thanh đế bí cảnh, xuất hiện tại mênh mông bát ngát vũ trụ tinh không bên trong, một viên phạm vi ngàn dặm u ám cự thạch, từ trong tinh không trải qua bên cạnh bọn họ, vô thanh vô tức bay qua. Tô Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thanh đế bí cảnh đã biến mất không thấy gì nữa, trong hư không chỉ có mấy chục cái cửa động khổng lồ, ẩn ẩn ghi rõ bí cảnh vị trí, đó là thanh đế bọn người hành kích ra thông đạo. Mấy ngày nữa, thao thiết cự thú biến mất hư không, lôi kéo thanh đế bí cảnh xuyên qua hư không, tiến về đã từng tiên giới, không biết thời khắc này tiên giới là tình hình gì. Tô Ứng không khỏi ngẩn người mê mẩn, cười nói. Triệu Thiên Kỳ mỉm cười, hướng về sau nhìn nói đến nơi đó, chúng ta liền thật chạy trốn không cửa, chỉ có thể chờ đợi đến 500 năm sau mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Trương Kiếm Nam cười nói, nghe nói viễn cổ tiên giới đã sớm bị viễn cổ thần ma đại chiến phá hủy, chỉ sợ ở nơi đó, chân thần đều khó mà sinh tồn. Tô Minh, ngươi hay là bỏ đi cái này nguy hiểm suy nghĩ thì tốt hơn. Hắn xá dài tới đất, nói Tô Minh, đại hoàng, còn có ba vị sư tỷ, có thể nhận biết chư vị là vinh hạnh của ta, chúng ta xin từ biệt, ta cái này liền trở về luyện khí tông. Triệu Thiên Kỳ cũng là gật gật đầu, nơi đây khoảng cách ta Nguyệt Thần Cung không xa, Tô sư minh, chúng ta cũng cáo từ. Triệu Thiên Kỳ ba nữ hướng về Tô Ứng nhàn nhạt tựa khẽ chào, sau đó cùng Trương Kiếm Nam cùng nhau rời đi. Không chung bạn trượng, chỉ còn Tô Ứng cùng Hy Thái Chân hai người, đại hoàng nằm nhoài dưới chân hắn, trong mắt u ngủ cục chuyện, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn quay người nhìn lại, nhìn phía xa chìm chìm nổi nổi bí cảnh thông đạo, ánh mắt kiên định, sinh thời, ta nhất định sẽ leo lên tiên giới, nhìn xem chỗ nào đến cùng là dạng gì. Sư minh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Hy Thái Chân huyền chuyển cười nói. Sư muội, chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm người nhị tỷ. Tốt. Nói đi, Tô Ứng không do dự nữa, thôi động Lạc Nhật Tiễn mang theo Hy Thái Chân trực tiếp hóa thành lưu quang đi xa. Nhưng mà hắn không biết là chính mình vừa mới rời đi, vũ trụ tinh không, hắc ám vô tận chỗ, trong lúc đó lôi đỉnh đại tác, một tia chớp xé nát bầu trời u ám, tiếp lấy vô số lôi điện từ bị xé nát vết nứt hư không bên trong nôn áo, gần ra, hóa thành một cái lôi đỉnh to lớn chi nhãn. Cái này con mắt to lớn vô cùng uy nghiêm, rộng lớn trăm dặm, ở giữa không trung nhấp nhô một chút, u nhìn thoáng qua Tô Ứng rời đi phương hướng, lập tức xoạt một tiếng tán đi, hết thể lại quy về hư vô, tựa hồ cái gì cũng không phát sinh qua. Mênh mông bát ngát vũ trụ tinh không bên trong, một cây to lớn kim tiễn gào thét phi hành, trên thân mũi tên, một tên thiếu niên mặc áo lam ngồi xếp bằng. Tại bên cạnh hắn, đẹp như tiên nữ thiếu nữ y phục rực rỡ nâng cái má, đôi mắt đẹp nhìn xem vô ngần hư không, không biết suy nghĩ cái gì. Đông Hoàng Trung bên trong, từng đạo thuần dương linh khí từ trong đó chảy ra, bị địa ngục dung lô thôn vệ luyện hóa, hóa thành tu vi của mình, lập tức chìm vào trong đan điền. Ba, 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 từng đợt tiếng nổ mạnh truyền đến, khí lãng cuồn cuộn. Bây giờ, hắn ra thanh đế bí cảnh, không có thiên giới toái phiến pháp tắc áp chế, tu vi rốt cục có bạo tạc thức tăng trưởng. Giờ phút này, Tô Ứng tu vi đã tu luyện tới nhân tiên cực hạn, mà lại theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn càng ngày càng hùng hậu, sau lưng thần thai cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng lóa mắt. Thần thai chính là thành tiểu hư thần tiêu chí một trong. Có thần thai, liền có thể pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, triệt để thoát ly người phạm chủ, hướng phía thần con đường đi đến. Đương nhiên, chỉ có thần thai vẫn không được, còn cần trải qua lôi kiếp, đem thần thai cùng nhục thân hợp hai là một, hôn nguyên một thể, như vậy mới có thể triệt để đột phá chân thần. Ầm ầm, một mảnh mây đen bay tới, tại đỉnh đầu hắn thành hình, vô số lôi long ở trong mây nổ áo, đây là quanh người hắn khí cơ dâng lên đến cực hạn, đưa tới thiên tượng biến hóa. Những mây đen này ở trong chứa đựng chính là những cái kia thiên địa vô số nguyên khí, linh khí, ma khí, tà khí hội tụ mà thành. Hô, hắn ngẩng đầu há miệng hút vào, chỉ gặp đầy trời lôi long tính cả mây đen, hết thảy bị hắn một hơi nuốt vào trong bụng, ngạnh sinh sinh luyện hóa, dùng để thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ. Trên đường đi, hắn đã liên tục nuốt vào gần 20 tòa mây đen, tu vi của hắn tăng trưởng, nhục thân tăng cường, thực lực cũng có một cái tăng lên cực lớn. Sư minh, ngươi nhìn, nơi đó chính là Chu Thiên Tinh Cung. Đột nhiên, khi Thái Chân vô vô Tô Ứng, chỉ vào xa xa tinh không, cười nói. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi động, vội vàng dương mắt nhìn lại, đợi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, lập tức nội tâm chấn động vô cùng. Chương 358, Khổng Tước Công Chúa. Chương 358, Khổng Tước Công Chúa chỉ gặp tại không gì sánh được xa xôi một mảnh tinh không ở trong, vậy mà nổi lơ lửng một tòa không gì sánh được bao la, không gì sánh được phức tạp Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tòa này đại Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận, bao phủ đâu chỉ mấy vạn dặm, phức tạp cực kỳ, trong đại trận dựng thẳng lên từng mặt cao tới vạn trượng đại kỳ, mỗi một mặt trên đại kỳ đều có một tôn Chu Thiên Tinh đấu thần quân pháp tướng, dữ tợn hung ác. Tòa này tinh đấu đại trận xa so với Tô Ứng lúc trước thấy bất luận một loại nào đại trận đều muốn phức tạp, đều muốn bao la, tại bên trong đại trận này lại có một tòa tinh hà trụ quang đại trận, vô số ngôi sao như là cát mịn ở trong trận lưu chuyển. Mà tại trụ quang đại trận bên trong lại có một tòa đại lục cổ lão, hai tòa này trận pháp cộng đồng thủ hộ lấy mảnh kia đại lục cổ lão, nghiêm cấm ngoại nhân xâm nhập. Vô số ngôi sao chi lực liên tục không ngừng từ vũ trụ tinh không bên trong bắn ra mà đến, rơi vào tòa đại lục kia bên trong, tinh lực nồng đậm như nước, từng đạo tinh lực hình thành cổ sáng có mấy chục dạng phẩm chất, tinh lực cường đại, ép tới cổ sáng xung quanh hư không gần như bặm mẻo. Nơi này đừng nói là chính là Chu Thiên Tinh Cung tại trong vũ trụ mở đạo tràng. Tô Ứng trong lòng không khỏi tán thưởng, Chu Thiên Tinh Cung không hổ là tam đại thần cung một trong, phần này phô trương, phần khí phách này, viễn siêu những tông môn khác. Chu Thiên Tinh Cung hai tòa đại trận, chỉ sợ đều là thánh binh, mà lại là khôi phục thánh binh, tương đương với hai tên chân thần tòa trấn, ai có thể xâm nhập? Nếu như có thể đem Chu Thiên Tinh Cung tòa này đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ dung nhập vào thân thể của ta, chẳng lẽ có thể dẫn dắt ước vạn tinh thần triệt để tu thành thần tượng chấn mục kính? Tô Ứng trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy, bất quá hắn cũng vẹn vẹn ngẫm lại mà thôi, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ còn chưa đi vào tinh đấu đại trận, liền sẽ bị chấn thành hư vô. Lạc Nhật Tiễn tránh đi Chu Thiên Tinh Cung, hướng Huyền Thiên Đại Thế Giới bay đi. Chu Thiên Tinh Cung thân là Tam Đại Thần Cung một trong, khoảng cách Huyền Thiên Đại Lục cũng không xa. Tô Ứng rất mau nhìn đến từng mảnh mây trắng xuất hiện tại một tòa không gì sánh được rộng lớn lục địa phía trên đại dương, ánh mặt trời chiếu như là vạn lý kim ba, rất là trắng quang. Rốt cục trở về đúng vậy a, rốt cục trở về nữa nha. Khi Thái Chân híp híp mắt, Quỳnh Tị có chút co rúm, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Sư muội, ngươi có thể có biện pháp tìm tới ngươi nhị tỷ? Tô Ứng hỏi. Có đâu? Căn này ngũ sắc thần quang liền có thể chỉ dẫn chúng ta tìm tới nhị tỷ. Đang khi nói chuyện, thì Thái Chân đem cây kia khổng tức linh vũ luyện chế ngũ sắc thần quang đem ra. Món pháp bảo này bị Tô Ứng đánh vào ngũ đạo hỗn độn tử khí, đã hóa thành cực phẩm đạo khí. Nếu là lại có chân thần cường giả xuất thủ, đem nó hòa làm một thể, liền có thể đem nó luyện thành thánh binh. A, thần quang vậy mà sinh ra phản ứng, chẳng lẽ ta nhị tỷ chính là ở đây không xa? Khi Thái Chân mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ gặp trong tay ngũ sắc thần quang run nhẹ nhẹ, tản mát ra một đạo ngũ thải như lưu ly quang mang hướng phía nơi xa kéo dài mà đi. Vừa vặn, chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng. Đúng rồi sư muội, ngươi nhị tỷ kêu cái gì? Nhị tỷ gọi Khổng Tước. Khi Thái Chân cười nói, ta nhị tỷ người rất tốt, nhìn thấy ngươi khẳng định rất vui vẻ. Tốt, chúng ta cái này liền đi tìm nàng. Tô Ứng nhẹ gật đầu, lúc này mang theo Hy Thái Chân đi thẳng về phía trước. Ra Bắc Hải bí cảnh, Tô Ứng tu vi cơ hồ muốn áp chế không nổi. Bất quá bây giờ không phải đột phá thời điểm, cho nên chỉ có thể dùng Đông Hoàng Trung ngăn cách thiên cơ. Bất quá dù vậy, một đường đi qua, Tô Ứng cũng là nuốt mấy chục đạo có thể trọng thương võ thánh lôi vân. Những lôi vân này hết thảy được thu vào địa ngục dung lô ở trong, luyện hóa trở thành tinh thuần nhất năng lượng, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sư Minh, ta nhị tỷ ở phía trước. Hy Thái Chân đột nhiên sắc mặt biến hóa, lo lắng nói. Đột nhiên, phía trước ngoài mấy chục dặm trong một chỗ sơn gốc, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, xông phá sơn gốc, dọc tại giữa không trung, như là năm đạo màn ánh sáng lớn, xanh, vàng, đỏ, đen, trắng năm loại nhan sắc, chính là ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Cái này năm đạo diệt tuyệt thần quang bá một tiếng rơi xuống, mặt đất run rẩy kịch liệt, một ngọn núi bị thường thường cắt đứt, đỉnh núi nghiêng nghiêng trượt xuống, thanh thế cực đoan to lớn. Hiển nhiên, Hy Thái Chân nhị tỷ giờ phút này chính gặp phải cương địch, đang cùng đối thủ giao chiến, mà lại đối phương tu vi cũng cực kỳ khủng bố. Cùng ngũ hành thần quang đối kháng chính là một kiện cực phẩm đạo khí, hình dạng như hoa cái, từ sơn cốc bay lên, nở rộ thần quang, không kém hơn ngũ sắc thần quang. Có thể nắm giữ bảo vật này, tu vi ít nhất là cao giai nhân tiên, thậm chí có thể là đại thánh cấp bậc cường giả. Không tiếc, ta như thắng qua ngươi, ngươi liền muốn làm tiểu thiếp của ta. Hoa cái chủ nhân cười to, thanh âm vang dội như chuông. Lưu Thiếu Khôn, ngươi ngũ đế thần thông luyện đến vẫn chưa đến nơi đến chốn, tỷ đưa ngươi đi gặp các ngươi vũ hóa môn tổ sư. Ngũ đế Hoa cái chủ nhân cùng Hy Thái Chân nhị tỷ bên cạnh chiến vừa đi, rất nhanh biến mất. Sư muội, ngươi nhị tỷ thế mà so ta còn muốn phách lối, thật là một cái tính. Tô Ứng cười nói, nhị tỷ có thể bị nguy hiểm hay không? Hy Thái Chân mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Sẽ không. Tô Ứng khẽ lắc đầu, trấn an nói, ngươi yên tâm chính là, ngươi nhị tỷ tu vi đã là nửa bước hư thần, tùy thời đều có thể đột phá. Cái thằng kia bất quá ỷ vào trong tay pháp bảo thôi, nếu là bền bỉ, tất nhiên không phải ngươi nhị tỷ đối thủ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Đang khi nói chuyện, một bả nhấc lên Hy Thái Chân yếu đuối không xương tay nhỏ, hướng phía nơi xa bay đi. Rất nhanh, Khổng Tước cùng Lưu Thiếu Khôn đại chiến liền tiến hành đến gay cấn tình trạng. Vũ sát thần quang chi uy cũng dần dần bày ra, từng đạo hoa mỹ thần quang đem ngũ đế thần thông xoát từng khúc sụp đổ. Lưu Thiếu Khôn càng là sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng gầm thét, "Khổng Tước, ỷ vào pháp bảo có gì tài ba, không bằng ngươi ta tay không độc đấu." Quanh thân bị thanh quang bao phủ Khổng Tước nghe vậy, không khỏi cười lạnh nói, "Đầu óc ngươi có phải hay không tú đầu? Pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận, không cần pháp bảo chẳng phải là đồ đần. Không nghĩ tới ngươi đường đường vũ hóa môn đệ tử chân truyền, có thể nói ra như vậy vô tri lại ngây thơ lời nói. Như vậy xuân tài, lại vẫn dám thèm tỉ thân thể. Nam mơ." Đang khi nói chuyện, Khổng Tước xuất thủ lần nữa, phía sau Khổng Tước pháp tướng há miệng tê mình, một vệt thần quang suýt nữa đem ngũ đế hòa cái đốt xuyên. Cùng lúc đó, không ít người nghe được động tĩnh cũng chạy tới. Nhất là nhìn thấy Lưu Thiếu Khôn cùng Khổng Tước sau, càng là nghị luận ầm ĩ, ông trời của ta, lại là Thái Dương Thần Cung nhị công chúa Khổng Tước. Làm sao cùng Lưu Thiếu Khôn đánh nhau? Nghe nói Thái Dương Thần Cung có hai vị công chúa, theo thứ tự là nhị công chúa Khổng Tước cùng vị kia thâm cư không ra ngoài từ trước tới giờ không lộ diện tam công chúa, hai vị này công chúa từng cái kim chi ngọc diệp, đẹp như tiên nữ. Nếu là có thể cưới bọn hắn làm vợ, liền có thể đạt được Thái Dương Thần Cung duy trì. Nói nhảm. Thái Dương Thần Cung mặc dù người không nhiều, nhưng là Tam Đại Thần Cung đứng đầu. Bây giờ Hy Hoàng càng là thiên hạ hôm nay người thứ nhất. Có loại này lão nhạc phụ, coi như ngươi là một con lợn cũng có thể nguyên địa phi thăng. Khổng Tước công chúa 10 năm không gặp được một lần, lần này gặp được tuyệt đối không thể thả các nàng trở về, chỉ cần đem gạo sống làm thành cơm đã chín. Lần này lão phu nhất định phải trở thành Thái Dương Thần Cung phó mã, các ngươi ai cùng ta tranh, chính là cùng ta đối nghịch, quản giết không quản chôn. Đám người nhao nhao trợn mắt nhìn, chỉ gặp nói ra lời này người chính là một cái lao giả tóc trắng xóa, vừa già lại thấp, một bước sắp sửa liền đánh chết dáng vẻ. Lao gia gia, ngươi người già nhưng tâm không già a. Lao bất tử, ngươi ngay cả răng cũng bị mất, còn muốn ăn khổng tức quả ớt nhỏ kia, coi chừng quả ớt không ăn được. Nghẹn chết ngươi lão già này. Tô Ứng mang theo Hy Thái Chân, đứng ở đằng xa đỉnh núi quan sát. Một lát, nơi đây lại hội tụ không ít người, trong đó rất nhiều càng là mộ danh đến đây, muốn đem khổng tức áp đảo, bỏ vào trong túi. Một đám phế vật, chỉ bằng các ngươi cũng muốn làm tỷ nam nhân. Thật sự là nằm mơ. Khổng tước cầm trong tay ngũ sắc thần quang, mỗi một kích đều có thể xoát bạo một toàn núi lớn, thần thông cường đại, để cho người ta nhìn mà than thở. À, lại có người liên thủ lên, sư muội, đưa ngươi ngũ sắc thần quang để cho ngươi nhị tỷ sử dụng, cam đoan những người này có đến mà không có về. Tô Ứng liếc mắt nhìn, cười nhạt nói. Tốt. Khi Thái Chân gật gật đầu, lúc này hướng phía xa xa khổng tước kêu lên, nhị tỷ, nhanh dùng căn này ngũ sắc thần quang. Đang khi nói chuyện, cổ tay hất lên, trực tiếp đem pháp bảo ném ra ngoài. Xa xa khổng tước nghe được Hy Thái Chân, gương mặt xinh đẹp sững sờ, lập tức đại hỉ, ta muội, sao ngươi lại tới đây? A, pháp bảo này. Ha ha, tốt tốt tốt, nhìn tỷ đem bọn hắn hết thể giết sạch. Khổng tước cảm nhận được ngũ sắc thần quang cương đại, lúc này nội tâm đại hỉ, một đạo pháp lực tràn vào, lúc đầu dài cỡ cánh tay linh vũ lập tức hóa thành trường thương lớn nhỏ. Dưới một kích, tựa như núi cao nặng nghề diệt tuyệt thần quang trực tiếp đem Lưu Thiếu Khôn ngũ đế hoa cái ngạnh sinh sinh đánh nổ. Mà bản thân hắn càng là như bị sét đánh, thổ huyết bạo chân. Ha ha, tiểu tử, còn dám tại tỷ trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn sao? Khổng tước phách lối cười to, ánh mắt bê nghệ, liếc nhìn toàn trường, thử lệnh nói, còn có ai không phục? Chương 359, loẹ loẹt, không chịu nổi một kích. Chương 359, loẹ loẹt, không chịu nổi một kích. Lưu Thiếu Khôn ngũ đế hoa cái dung luyện ngũ đế lớn ma thần thông, có thể ra roi ngũ hành để bản thân sử dụng. Hoa cái vừa ra, ngũ hành phía dưới có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Mà giờ khắc này đối mặt khổng tước trong tay ngũ sắc thần quang, đơn giản như là trò đùa, quét một cái phía dưới, liền đem nó triệt để đánh nổ. Phải biết giờ phút này món pháp bảo dung nhập trọn vẹn năm đạo hỗn độn tử khí, cho dù không có chân thần cường giả luyện chế, uy năng cũng ở vào nửa bước thánh binh biên giới. Nhị tỷ, nhị tỷ, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Hy Thái Chân vội vàng phất tay, khổng tước gật gật đầu, thân hình lấp loe ở giữa, liền tới đến Tô Ứng cùng Hy Thái Chân chô đứng chi địa. Tiểu muội, trong khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu rồi? Ta tại Thanh Đế bí cảnh tìm Hứa Cửu đều không có tìm tới ngươi. Sau khi ra ngoài lại tìm một vòng, còn tưởng rằng ngươi bị người lừa gạt chạy đâu. Đang khi nói chuyện, khổng tước đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý liếc qua Tô Ứng. Thiếu nữ một bộ quần áo màu đỏ rực, mi tâm có một chút màu vàng, phản phất ngọn lửa nhấp nháy. Cả người đứng tại đó, cho người ta một loại nhiệt tình nổi bật mỹ cảm. Càng là cùng Hy Thái Chân loại kia tiên chân vô tả hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đơn giản chính là một đôi song châu tịnh đế hoa. Nhị tỷ, vị này là Tô Ứng Tô Sư Minh, ta tại Thanh Đế bí cảnh ở trong chính là theo hắn cùng một chỗ, mà lại hắn đã cứu ta rất nhiều lần đâu. Hy Thái Chân thân mật kéo lại khổng tước cánh tay, lại đối Tô Ứng giới thiệu nói, Tô Sư Minh, đây cũng là ta nhị tỷ. Người nàng rất tốt. Gặp qua khổng tước sư tỷ. Tô Ứng đội vàng chào. Khổng tước trên dưới dò xét Tô Vũ một chút, chỉ gặp nó mày kiếm mắt sáng, tuấn tú lịch sự, toàn thân trên dưới toát ra khí tức thần bí, lúc này nội tâm âm thầm gật đầu. Đa tạ Tô sư đệ cứu ta sư muội, ngươi là thế gia nào đại tộc đệ tử? Khi hì, nhị tỷ, Tô sư minh chính là đại hạ hoàng triều thần võ vương đâu. Không đợi Tô Ứng mở miệng, Hy Thái Chân lúc này giới thiệu nói, đại hạ hoàng triều. Khổng tước nhíu nhíu mày, nàng chỉ nghe qua Trung Châu hạ gia, đối với đại hạ hoàng triều ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá huyền thiên đại thế giới rộng lớn vô biên, trong đó thế lực chuyển thừa ước vạn, lại thêm nàng quanh năm tại Thái Dương Thần Cung thâm cư không ra ngoài, chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Ha ha, Khổng Tước, không nghĩ tới ngươi tiểu muội cũng tới, thật sự là trời cũng giúp ta, hôm nay liền đem bọn ngươi cùng một chỗ thu. Nhưng vào lúc này, một đạo phách lối hưng phấn cười to truyền đến. Ngay sau đó, hư không bị phá ra, một tên thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đi ra. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người này rõ ràng tay áo đồng bền, tướng mạo cử chỉ, toát ra nho nhã, tà khí cùng bá đạo vật vị. Hai đầu lông mày càng là một vòng phong lưu, rất dễ dàng đạt được nữ nhân niềm vui. Sư Minh, ta không thích bộ dáng của hắn. Hy Thái Chân thấp giọng nói, ta cũng không thích. Tô Ứng mỉm cười, bất quá ta ưa thích trong tay hắn pháp bảo. Pháp bảo? Hy Thái Chân ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn, chỉ gặp thanh niên này trong tay có một viên mượt mà như ngọc hạt châu màu xanh lam, trong đó thủy linh khí sung túc đến cực điểm, tràn ngập vô biên pháp lực. Lúc đầu loại bảo vật này Tô Ứng căn bản liền trừng mắt, nhưng không nghĩ đến người này xuất hiện trong nháy mắt, sinh mệnh cổ thụ lại có một tia phản ứng, liền chứng minh vật này đối với sinh mệnh cổ thụ có tác dụng cực lớn. Tên này tên là Trần Nguyên Khánh, chính là Quá Hoang Trần gia đệ tử chân truyền, nghe nói người này háo sắc mệnh lệnh đã ban ra, bản thân càng là đặc thù nào đó thể chất. Hôm nay tới buổi bạn, trực tiếp giết. Khổng Tước lạnh lùng cười một tiếng. Tựa hồ là cảm giác được sát ý của nàng, Trần Nguyên Khánh ánh mắt trực tiếp rơi vào Khổng Tước trên thân, ánh mắt không chút kiêng kỵ dò xét liếc nhìn. "Khổng Tước, ngươi muốn giết ta, đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay liền đưa ngươi tỷ bội hai người thu." Thật sự là chán ghét. Hy Thái Chân trốn ở Tô Ứng sau lưng, thở phì phò nói, "Tiểu tử thối, ngươi là ai? Còn chưa có ra?" Trần Nguyên Khánh ánh mắt sắc bén, lần nữa rơi vào Tô Ứng trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, "Dám ngăn tại nữ nhân của ta trước mặt, ngươi tìm đường chết." "Cũng hay." Đáng giận. Khổng Tước sau lưng ngũ hành diệt tuyệt thần quang run rẩy dữ dội, lúc nào cũng có thể xuất thủ, cười lạnh nói, "Trần Nguyên Khánh, ngươi chán sống rồi, dám uy hiếp ta muội muội?" Trần Nguyên Khánh cười ha ha, xoay người lại, mỉm cười nói, "Khổng Tước, đừng nóng giận, ngươi sớm muộn cũng sẽ là nữ nhân của ta." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhất chuyển, lần nữa nhìn về phía Tô Ứng, "Tiểu tử, ta không muốn lặp lại lần thứ hai, nếu là lại không cút ngay, ta muốn mạng của ngươi." "Muốn mạng của ta?" Tô Ứng sắc mặt phát lạnh, tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Trần Nguyên Khánh, cười lạnh nói, "Vậy ngươi liền chết cho ta." Đang khi nói chuyện, Tô Ứng trực tiếp xuất thủ. "Ha ha, tới tốt lắm." Trần Nguyên Khánh trong miệng cười to, dáng người đột nhiên biến lại cao vừa gầy, quanh thân bốc lên vàng nóng ánh quang mang, giống như Phật đã bình thường. "Tô sư đệ coi chừng, đây là Đại Hoang Trần gia tuyệt học Cửu Nguyên luyện kim thể." Một bên Khổng Tức lên tiếng nhắc nhở. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt không sợ chút nào. Cửu Nguyên luyện kim thể mạnh hơn, có thể giành được qua thần tượng trấn ngục kình sao? Mà lại hiện tại thần tượng trấn ngục kình bị Tô Ứng dung hợp ngàn vạn pháp môn, đã tiến một bước tiến hóa. Mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh 30 triệu thần tượng hạt nhỏ, nhưng tu vi của nó thực lực đã xưa đâu bằng nay. Đại lực thần ma quyền. Nương theo Trần Nguyên Khánh từng đạo gầm thét, chỉ gặp hắn song quyền vung dậy, giống như thiên thần nổi trống. Trong chốc lát, trăm ngàn đạo thần quang màu vàng như trận báo giống như hướng phía Tô Ứng một mạch rơi xuống. Chút tài mọn. Tô Ứng thấy vậy không khỏi cười lạnh, không nói hai lời đồng dạng đấm ra một quyền. Chư tiên long tượng, trấn áp hết thảy. Cuồng bạo không gì sánh được pháp lực quét sạch thiên địa, những nơi đi qua đem màu vàng quyền quang hết thảy vỡ nát. Sau đó hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào Trần Nguyên Khánh trước mặt, đại thủ nâng lên rơi xuống, phảng phất có thể bao phủ thiên địa. Một trường rơi xuống, đánh phương viên ngàn trượng hư không sụp đổ, trực tiếp đem Trần Nguyên Khánh như cái đinh giống như đánh vào trong dãy núi lương. "Hoa hoa, tiểu muội, ngươi là nơi nào tìm đến loại tiềm lực này cố? Tuổi còn trẻ thực lực vậy mà kinh khủng như thế." Khổng Tước nhìn xem Tô Ứng cùng Trần Nguyên Khánh chiến đấu, trong đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn sóng gợn. Nàng muốn định thử một chút Tô Ứng thực lực, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà cường đại như thế. Đường đường Đại Hoang Trần gia đệ tử chân truyền, thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, vậy mà không phải hắn hợp lại chi địch. "Tiểu tử thối, ngươi triệt để chọc giận ta. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả." Vừa mới nói xong, Trần Nguyên Khánh từ dãy núi ở trong bay lên, hắn nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, ánh mắt sắc bén. Hai đạo âm dương nhị khí quay chung quanh thân tung bay, khi thì như mãng, khi thì như rồng, khi thì hóa thành đại thuẫn, thiên biến vạn hóa. Sau một khắc, âm dương nhị khí như là hai đầu dao long, hướng phía Tô Ứng của tới. Loẹt loẹt. Tô Ứng kinh thường cười lạnh. Chỉ gặp sắc bén không gì sánh được, có thể cắt chém vạn vật âm dương nhị khí, rơi vào nó thân thể mặt ngoài vậy mà phát ra kéo kẹt rợn người tiếng vang. Đáng tiếc là, ngay cả nó quần áo đều không có bị phá. Ông lập tức, Tô Ứng quanh thân chấn động, cả người như viễn cổ thần tượng thức tỉnh, đem âm dương nhị khí triệt để chấn vỡ. Chết đi. Ngay sau đó, hắn đại thủ như thương tiên đấu đá, một trường hướng Trần Nguyên Khánh che xuống. Oanh. Bầu trời cùng đại địa đều không thể tiếp nhận một trường này. Thương tiên lũ, đại địa lõm, hình thành một cái cự đại trường ấn. Giang giác. Giang giác. Âm dương nhị khí vỡ vụn thành từng mảnh, Trần Nguyên Khánh cả người lần nữa bị đánh vào dãy núi ở trong. Tô Ứng một trường này, trực tiếp quanh hắn thân thể vỡ vụn, toàn thân đẫm máu, cả người như sắp phá toé đồ sứ bé con bình thường. "Họ Trần, ngươi có thể chết." Tô Ứng cười lạnh, lần nữa cách không đấm ra một quyền. Trong chốc lát, vũ trụ tinh không chỗ sâu, một đạo vạn trượng tinh quang rủ xuống, thẳng tắp hướng Trần Nguyên Khánh đánh tới. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một cái vang vọng đất trời thanh âm đột nhiên truyền đến, chấn đám người hoa mắt váng đầu. Ngay sau đó, một đạo bao quát phương viên vạn trượng kim quang đại thủ hướng phía Tô Ứng vào đầu chụp tới. Chương 360, Kim Ô Thái tử chương 360, Kim Ô Thái tử đạo kim quang này đại thủ còn chưa rơi xuống, liền đem Tô Ứng chung quanh ngàn trượng hư không ép thành trạng thái chân không. Nếu là đổi những người khác, chỉ sợ thân thể liền muốn làm trận bạo liệt. "Chỗ tối." Tô Ứng cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay một chút, lập tức đầy trời tinh hà kiếm khí hoảng sợ như trụ, thế như lôi đỉnh hướng phía kim quang đại thủ nên đón. Cùng lúc đó, cổ tay một vệt kim quang xông ra, trong nháy mắt rơi vào Trần Nguyên Khánh trên trán. Khi, một tiếng vang dọn, kim cương chắc trực tiếp đem Trần Nguyên Khánh đầu đánh nát, liên đối nguyên thần đều trong nháy mắt sụp đổ. "Người muốn chết." Kim quang đại thủ chủ nhân thấy vậy, sắc mặt sững sờ, không nghĩ tới Tô Ứng vậy mà như thế hung hãn. Ngay sau đó giận tím mặt, lại là một đạo to lớn như sơn nhạc quyền ấn từ trên trời giáng xuống. Hồng trung đại lư giống như tiếng vang truyền đến, Tô Ứng đưa tay đem nó một quyền đánh nát. "Tiểu xuất sinh, dám giết ta Đại Hoang Trần gia chân truyền, ngươi là ăn tim rồng gan tội sao?" Một tên lão giả mặc áo bào vàng từ hư không rơi xuống, nhìn xem đầu vỡ thành cặn bã Trần Nguyên Khánh, ánh mắt phút lửa, vừa sợ vừa giận. Đại Hoang Trần gia mặc dù so ra kém Trung Châu hạ gia, nhưng trong gia tộc cũng có chân thần tọa trấn, thánh binh trấn áp khí vận. Người Trần gia hành tẩu huyền thiên, cái nào dám đắc tội? Cái nào dám nhe răng niết miệng? Nhưng bây giờ lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cho một kích mất mạng. Nếu là truyền ra ngoài, quả thực là vô cùng nhục nhã. "Chết cho ta." Lão giả mặc kim bào gầm thét, lại là một đạo thần thông giáng lâm. "Nửa bước hư thần, ngươi cũng dám?" Tô Ứng lạnh lùng hừ một cái, lục đạo luân hồi quyền trong nháy mắt thi triển mà ra, lục đạo luân hồi hư ảnh giống như thiên luân, trong nháy mắt đem nó thần thông triệt để ma diện. Ngay sau đó, hắn vừa xài bước ra, lần nữa đi vào lão giả mặc kim bào trước mặt, cầm bước lên cực đại không gì sánh được nắm đấm, không nói hai lời trực tiếp đánh kích. Thần tượng trấn ngục kình lúc này uy năng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Tương đạo thần thông như là thiên hà chảy ngược, chảy tinh vẫn rơi. Cạch cạch cạch. Hồng trung đại lư giống như tiếng vang truyền đến, kim bào trung niên biến sắc, chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực chấn động, thân thể lại có từng tia nứt ra cảm giác. Tinh hà kiếm khí. Tô Ứng cười lạnh, đầu ngón tay một chút, lập tức một đạo dài đến vạn trượng, màu xanh thảm kiếm khí vượt ngang hư không, trong nháy mắt đi vào kim bào trung niên trước người. Vạn xuyên quý hải. Ông. Mâu tử kim vòng bảo hộ trong nháy mắt ở tại trước người dâng lên. Đương 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 đương. Cái này lại là một kiện đạo khí, mặc dù không phải cực phẩm, nhưng uy năng cũng cực kỳ khả quan. Tiểu tử, muốn phá lão phu phòng ngự, đơn giản người si nói mộng. Có đúng không? Tô Ứng nghe vậy, cười lạnh, ngay sau đó vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi vào lão giả mặc kim bào trước mặt. Giống như kim thiết đổ bê tông đại thủ mang theo ức vạn thần tượng chi lực, trong nháy mắt rơi vào màu tử kim trên vòng bảo hộ. Ông, giang giác. Màu tử kim vòng bảo hộ chỉ kiên trì sát na, liền ầm vang phá toái. Cùng bạo không gì sánh được pháp lực trùng kích, lão giả mặc kim bào cả người như bị sét đánh, lập tức thổ huyết lùi lại. Lập tức, Tô Ứng lần nữa xông ra, trong miệng đột nhiên vừa quát. Hoa. Một đạo viễn cổ kim tiềm thanh âm đinh thai nhức óc, trong chốc lát, lão giả mặc kim bào chỉ cảm thấy quanh thân thần hồn chấn động, pháp lực ngưng trệ. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng hư không đột nhiên chấn động, trong nháy mắt xuất hiện một cái khu vực chân không. Nửa bước hư thần, ngươi đến cùng là ai? Lão giả mặc kim bào vừa sợ vừa giận, trong miệng phun máu, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ta là cha ngươi. Tô Ứng lạnh lùng vừa quát, cách đấm ra một quyền, trực tiếp đem lão giả mặc kim bào đánh vào dãy núi ở trong. Nương theo một trận tiếng vang ầm ầm, Tô Ứng đang muốn tiến lên, tên này vậy mà quanh thân kim quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chạy ngược lại là nhanh. Tô Ứng lạnh lùng hừ một cái, mi tâm tiên nhãn hiện hiện, chỉ nghe từ một tiếng, một đạo huyền kim sắc hàng ma kim quang trong nháy mắt xông ra. Lão giả mặc kim bào kia mới vừa tiến vào hư không, trong miệng liền phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp hàng ma kim quang vậy mà xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đem nó nửa người trên xuyên thấu. Liên quan màu tử kim vòng bảo hộ đều lần nữa phá toái. Tính ngươi chạy nhanh. Tô Ứng cũng không định lần nữa truy kích, trở tay đem Trần Nguyên Khánh trên người nhẫn chứa vật thu hồi, sau đó lần nữa rơi vào Hy Thái Chân cùng Khổng Tức trước người. Sư Minh, ngươi thật lợi hại. Nửa bước hư thần vậy mà đều không phải là đối thủ của ngươi. Hy Thái Chân trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn xem Tô Ứng, tràn đầy sùng bái nhi nữ thái độ. Khổng Tước nhìn một chút Hy Thái Chân, xoay chuyển ánh mắt lại rơi vào Tô Ứng trên thân, cười đáp, Tô sư đệ, các ngươi cái kia đại hạ chơi vui sao? Không bằng mang bọn ta cùng đi xem nhìn. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt ngẩn ngơ, ngay tại phẩm vị câu nói này hàm nghĩa. Đột nhiên, Khổng Tước trong tay ngũ sắc thần quang lóe lên, nàng gương mặt xinh đẹp lúc này biến đổi, không tốt. Đi mau, đại ca đến bắt chúng ta. Đại ca ngươi. Tô Ứng trong lòng buồn bực, chỉ gặp nơi xa hư không đột nhiên tách ra vạn trượng kim quang, phô thiên cái địa vào tới, kim quang đằng sau hiện hiện một tòa do 9 đầu hắc giao kéo động xe kéo. Trên xe kéo dựng thẳng lên một cây cờ lớn, phía sau vô số đại yêu tại đám mây bên trong nôn náo, đằng đằng sát khí. Mảnh này yêu vân khí thế hung hùng, tốc độ cực nhanh. Nha nha nha, thật đúng là đại ca, chạy mau chạy mau. Khẳng định là phụ hoàng để hắn đến bắt chúng ta. Khi Thái Chân sắc mặt hoảng hốt, vội vàng lung lay Tô Ứng cánh tay. Tiểu tử hỗn trướng, dám lừa gạt ta Thái Dương thần cung hai vị công chúa. Xe kéo truyền đến một đạo quát lớn, nổi giận đùng đùng, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nhị muội, ta muội, các ngươi chơi cũng chơi, điên đủ không trả lại được. Nghe vi huynh một lời khuyên, thừa dịp phụ hoàng còn không biết, nhanh đưa tiểu Bạch kiểm kia xử lý, cùng ta về nhà. Tô Ứng nghe nói như thế, sắc mặt lúc này tối sầm. Đại ca ngươi là người thế nào? Khổng Tước mắt điếc hai ngơ, ngẩng đầu nhìn cựu giao xe kéo, nổi giận đùng đùng nói đại ca, cha ta để cho ta lấy chồng, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ta phải lập gia đình, đương nhiên là tự mình lựa chọn vị hôn phu. Nhị muội, phụ hoàng vì ngươi lựa chọn vị hôn phu. Đương nhiên là vì ngươi tốt. Kim quang nhốn náo, một bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên nô ra, bao phủ phương viên ngàn trượng, hướng phía ba người chụp tới. Khổng Tước hừ lạnh, ngũ sát diệt tuyệt thần quang đồng bền đứng lên, đối với bàn tay lớn kia đột nhiên chém xuống, đem đại thủ cắt nát. Thuần thế hướng yêu vân chém tới. Chỉ gặp kim quang đằng sau, kéo tàu đệm từ liễn giao long há miệng hút vào, đem ngũ hành diệt tuyệt thần quang thôn phệ. Lập tức, một người mặc kim bảo, đầu đầy tóc vàng, mi tâm một chút kỳ vấn, bá đạo vô song thanh niên nam tử chậm rãi đi ra. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ứng, trên dưới dò xét một chút, cười lạnh nói, quả nhiên là cái tiểu bạch kiểm, ngươi tuấn mỹ, vậy mà chỉ so với ta kém một chút. Tô Ứng, đây cũng là cái gì hiếm thấy? Tô sư minh, đây là đại ca của ta, Kim Ô thái tử, bản thể hắn chính là Tam Túc Kim Ô, mà lại huyết mạch viên mãn, tu vi sớm tại mấy trăm năm trước liền trở thành hư thần. Chúng ta chạy mau đi. Khi Thái Chân thấp giọng nói, 300 năm liền thành tiểu hư thần. Tô Ứng đáy mắt giật mình, quả nhiên, Tam Đại Thần Cung mỗi cái đều là người kinh tài tuyệt diễm. Đại ca, ta đã có nam nhân, sớm tại Bắc Hải bí cảnh ta liền cùng hắn tốt hơn. Châu thai ám kết, hải tử đều có. Ngươi trở về để cho ta cha hết hy vọng đi. Khổng Tước đột nhiên ôm lấy Tô Ứng, tại trên mặt hắn trùng điệp hôn một cái, khiêu khích nói. Cái gì? Châu thai ám kết. Kim Ô thái tử nghe vậy, sắc mặt sững sờ, tức chết đi được, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, triệt để chết chắc. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhất chuyển, vừa nhìn về phía Hy Thái Chân, thản nhiên nói, ta muội, mẫu thân đối với ngươi thế nhưng là cực kỳ nhớ mong, ngươi đi trong khoảng thời gian này, chả không nhớ cơm không nghĩ, vi huynh hôm qua đi một chuyến, phát hiện nàng lao nhân ra đã tiểu thụy đến cực điểm. Ngươi nếu là không quay lại đi, vi huynh liền giết tiểu bạch kiểm này. Hy Thái Chân nghe vậy, lập tức bị tình cảm bài đánh một trận lo lắng, vội vàng nhìn về phía Khổng Tước, thấp giọng nói, nhị tỷ, nếu không, chúng ta trở về đi. Mẫu thân khẳng định tưởng niệm chúng ta. Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Khổng Tước hừ lạnh một tiếng, thấp giọng hỏi, Tô sư đệ, ngươi có thể có biện pháp mang bọn ta rời đi nơi đây. Chương 361, hư thần chi kiếp chương 361, hư thần chi kiếp chân chính hư thần cường hành đến cực điểm, chính là câu thông pháp tắc tồn tại. Có thể nói là chân chính pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Tô Ứng tự nhiên không địch lại. Nhưng nếu là đạo tẩu, trừ phi chân thần đến đây, nếu không có Đông Hoàng trùng cùng sinh mệnh cổ thụ, ai cũng cuốn không được chính mình. Có thể đi ngược lại là có thể đi, ta liền sợ đại ca ngươi chân trời góc biển truy sát ta. Tô Ứng nhíu mày. Kim Ô vốn là thượng cổ dị chủng thần thú, có được các loại tiên thiên thần thông. Thứ nhất chính là có thể so với kim sĩ đại bằng thiên hạ cấp tốc, thứ yếu chính là có được phần diệt vạn vật thái dương thần hỏa. Nếu là bị một đầu kim ô để mắt tới, Tô Ứng chỉ sợ đi ngủ đều không an ổn. Tiểu tử, đừng nghĩ đến chạy trốn, ca cái này chín đầu giao long đều là hư thần, ngươi nếu là nghĩ đến đào tẩu, ta để bọn hắn cắn đầu của ngươi, tứ chi, đưa ngươi ngũ mã, á không đối, ngũ giao phân thây. Kim ô thái tử Dương Dương đắc ý, ánh mắt bệ nghệ nhìn xem Tô Ứng. Tô sư đệ, không cần quản hắn, lập tức rời đi nơi này. Dù sao ta sẽ không trở về. Khổng Tước tức giận nói ra. Sư minh, ta cũng không muốn trở về. Khi Thái Chân Lôi kéo Tô Ứng cánh tay, nhưng mà một màn này rơi vào Kim Ô thái tử đáy mắt, nhất thời làm nó trong nháy mắt nổi giận. Tiểu tử thúi, tiểu bạch kiểm, ngươi thông đồng mọi tử ta coi như xong, lại còn một lần thông đồng hai cái. Kim Ô thái tử nhìn trước mắt một màn này, tựa như là chính mình tân tân khổ khổ nuôi rau cải trắng lại bị một con lợn đuổi sạch sẽ. Tô Ứng khẽ miệng giật một cái, nội tâm im lặng đến cực điểm. Thái Dương thần cung không hổ là thiên hạ đệ nhất thần cung, khi hoàng ba cái con cái, vậy mà từng cái khác biệt. Lão đại là Kim Ô, lão nhị là Khổng Tước. Chính là không biết Hy Thái Chân bản thể là cái gì. Lắc đầu, Tô Ứng hướng phía Kim Ô thái tử cười nói, Kim Ô sư minh, nếu Khổng Tước sư tỷ cùng Thái Chân sư muội không muốn cùng ngươi trở về, vậy liền không cần cưỡng cầu. Đi. Vừa mới nói xong, Tô Ứng phân biệt bắt lấy Khổng Tước cùng Hy Thái Chân, tâm niệm vừa động, ba người liền hóa làm lưu quang màu vàng, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Tiểu tử, còn muốn chạy? Hừ hừ, nhưng mà đối với cái này, Kim Ô thái tử không chút nào hoảng. Chỉ gặp hắn lật tay lại, một tấm giang sơn xá tắc đồ trong nháy mắt bay ra, đón gió hóa thành vạn trượng, lập tức bao phủ phương viên vạn dặm hư không. Trong chốc lát, hư không ngưng trệ, một cô hấp thụ chi lực trong nháy mắt đem Tô Ứng ba người định trụ. Ngay sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng, liền gặp hai vệ thần quang trực tiếp đem Khổng Tước cùng Hy Thái Chân thu đi. "Tiểu tử, dám lừa gạt muội muội ta, chờ lấy Thái Dương thần cung truy sát đi." Sau đó cái kia giang sơn xã tắc đồ chấn động, trực tiếp đem Tô Ứng chấn động bay ngược mấy ngàn dặm. Lập tức Kim Ô thái tử đem quyển trục thu nhập ống tay áo, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Tô Ứng. "Nửa năm sau phụ hoàng ta sẽ vì Khổng Tước công khai cho rể, ngươi nếu là có gan, liền tới thần cung chiến bại thiên hạ cao thủ đi." Vừa mới nói xong, Kim Ô thái tử trực tiếp rơi vào xe kéo, sau đó mang theo chúng yêu biến mất không thấy gì nữa. Ở ngoài ngàn dặm, Tô Ứng thân hình giữa không trung định trụ, nhìn xem biến mất ở chân trời Kim Ô thái tử, không khỏi khẽ nhíu mày. Chắc không được Thái Dương thần cung vì thiên hạ yêu tộc đứng đầu, cái kia giang sơn xã tắc đồ vậy mà có thể trời sinh khắc chế bất luận cái gì yêu tộc. Chỉ sợ không chỉ là thánh binh đơn giản như vậy. Lắc đầu, Tô Ứng không nghĩ nhiều nữa, tìm đúng phương hướng, hướng thẳng đến Đông Ngực đại hạ phi tốc bước đi. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới cực hạn, cần tìm một chỗ mau chóng đột phá mới là. Nghĩ như vậy, Tô Ứng pháp lực phun trào, trong nháy mắt hóa thành kim quang hướng phía nơi xa mà đi. Trên người tiểu tử kia có thế giới thụ khí tức, chắc không được có thể đánh giết ta thần tộc cao thủ. Ngay tại Tô Ứng rời đi không lâu, hai tên toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen bóng người chậm rãi hiện hiện. Đáng giận tiểu xuất sinh, hỗn độn thanh liên đã nhanh muốn bị chúng ta ma diệt. Hắn vậy mà lại đánh vào mấy đạo hỗn độn tử khí. Đáng giận, đáng giận. Tìm tới nơi đây, đem nó đánh giết luyện hóa thành khối lỗi. Chỉ cần chúng ta nắm giữ thế giới thụ, không cần Bắc Hải bí cảnh, cũng có thể mang theo thần tộc đại quân giáng lâm giới này. Không có khả năng đợi thêm nữa. Ta thần tộc căn nhà nhỏ bé vượt ngoại mấy trăm vạn năm, các loại chính là một ngày này. Thế giới thụ a, viễn cổ đệ nhất thần thụ, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy ngàn vạn năm, vậy mà lại xuất hiện. Có thế giới thụ, chớ nói chỉ là huyền thiên đại thế giới, chúng ta thậm chí có thể tiến vào chư thiên vạn giới, thậm chí là thần giới. Chứ không nên đánh cỏ kinh rắn, đợi trưởng lão tiến đến, chúng ta lại đem tiểu tử này lột ra róc xương. Hai tên vượt ngoại thần tộc thanh âm dần dần yên lặng, thân hình cũng dần dần tiêu tán hóa thành hư vô, phản phất xưa nay không từng xuất hiện bình thường. Mà lúc này Tô Ứng sớm đã vượt qua trăm vạn dặm, đi vào Đông Vực đại hạ nơi ở hư thần chi kiếp khủng bố đến cực điểm, chỉ cần trước vượt qua lại nói. Nghĩ như vậy, Tô Ứng tâm niệm vừa động, người đã xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm vô tận chi hải. Tùy ý tìm cái hoang đảo, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện. Thần tượng trấn ngục, huyền công vận chuyển. Ông. Nương theo Tô Ứng vận chuyển pháp lực, thể nội bị Đông Hoàng Trung áp chế gông xiềng răng rắc đứt gãy. Cùng lúc đó, quanh người hắn hiện hiện từng đạo đặc biệt khí cơ, dẫn dắt vô tận hư không nguyên khí hạ xuống. Hư thần chính là do người vượt qua thần minh chỗ đi ra bước đầu tiên. Nhưng cũng bởi vậy, bị thiên địa quy tắc chô không dùng. Chỉ cần tu luyện đạt tới loại cảnh giới này, liền sẽ bị thiên địa quy tắc áp chế, mà muốn xông phá áp chế, liền muốn độ kiếp. Tựa hồ là cảm ứng được Tô Ứng pháp lực sự mênh mông, thân thể cường đại. Phương viên mấy trăm dặm trên hòn đảo hư không một lát liền bị từng mảnh mây đen bao phủ. Ngân xạ của vũ, sấm sét vang dội, lốt bốt thanh âm vang lên không ngừng. Từng luồng khổng lồ đến cực điểm thiên địa uy áp giáng lâm, để Tô Ứng thể nội pháp lực cũng hơi có chút ngưng trệ. Đây cũng là hư thần chi kiếp sao? Tới đi, ta ngược lại muốn xem cái gọi là lôi kiếp đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Thiên địa ý chí tựa hồ cảm ứng được Tô Ứng nội tâm kiêu chiến, lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm. Ngay sau đó, phương viên vạn dặm mây đen hội tụ, từng đạo dài đến mấy ngàn trượng màu bạc thiểm điện như rồng giống như mãng rõ ràng xuống. Giang giác. Nương theo đạo thứ nhất lôi đình rơi xuống, Tô Ứng cong ngón đúng ra, trực tiếp đem nó đánh nát. Giang giác, giang giác. Ngay sau đó, liên tiếp lôi đình giống như ngân xà cuồn vũ, liên tiếp hướng phía Tô Ứng bắt tới. Những lôi đình này uy năng cường đại, mỗi một đạo đều có thể trực tiếp đem một tên nhân tiên đánh chết. Nhưng lúc này giờ phút này, Tô Ứng lại không hề sợ hãi. Chỉ gặp hắn phi thân lên, vậy mà hướng phía đầy trời lôi đỉnh đón đầu mà lên. Ngay sau đó, há miệng hút vào, trong chốc lát, ngàn vạn lôi long bị Tô Ứng một mạch nuốt vào. Tất cả lôi đỉnh bị địa ngục dung lô luyện hóa thành tinh thuần không gì sánh được năng lượng. sau đó rèn luyện Tô Ứng bản thân tăng vọt tu vi thân thể, để hắn tại độ kiếp ở trong càng thêm cường đại. Tới tốt lắm. Giang giác. Vạn dặm mây đen ở trong mơ hồ xuất hiện từng đạo lôi điện tạo thành hư ảnh. Phản phất thượng cổ thiên lôi bộ hạ thủ làm cho hàng yêu trừ ma. Từng đạo uy năng cường hãn hơn lôi đình như trận báo rơi xuống. Mà Tô Ứng lại tại hư không nhàn đỉnh dạo chơi, sắc mặt không thay đổi chút nào. Địa ngục dung lô lơ lửng lên đỉnh đầu, đem ngàn vạn lôi đỉnh tu sạch lấy luyện hóa, hóa thành Tô Ứng thể nội tinh thuần nhất pháp lực. Đột nhiên, Tô Ứng trước mắt hư không biến đổi, hình ảnh hóa thành một mảnh hư không vô ngần. Ngay sau đó, từng đạo vận bẹo thân ảnh hướng phía hắn mi tầm vào tới. Vượt ngoại thiên ma a. Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng, vừa xài bước ra, đông hoàng trung hiện, có một tiếng tiếng vang, mắt trần có thể thấy kim quang như thủy triều hướng về bốn phía khuếch tán. Lập tức, đem vô số vực ngoại thiên ma trong nháy mắt đánh sơ xác, sau đó lần nữa bị Tô Ứng một ngụm nuốt vào. Không xong chạy mau. Người khác độ kiếp cái nào không phải không chết cũng bị thương. Tên này sợ không phải tới tìm chúng ta nhập hàng. Đồ chó hoang nhân loại, chính là ý đồ xấu con nhiều, đi mau đi mau. Hèn hạ, vô sỉ. Hạ lưu. A a, thân thể của ta. Muốn chạy. Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng, địa ngục dung lô đón gió lớn lên, lần nữa bao phủ phương viên vạn dặm hư không. Tất cả lôi vân lôi điện, vực ngoại thiên ma bị một mạch thu nhập lò luyện ở trong. Một lát, thiên địa khôi phục thanh minh, chỉ có Tô Ứng một người sừng sững ở trong. Chương 362, trở về thánh kinh chương 362. Trở về thánh kinh đây cũng là hư thần à. Tô Ứng đứng giữa không trung, quanh thân không có chút nào pháp lực lưu động, lại có một loại kỳ lạ cảm giác. Đó chính là tâm niệm chỗ đến, lập tức về phần. Thể nội pháp lực giống như thực chất tinh thể, so với lúc trước hùng hồn ngàn vạn lần. Còn có thân thể. Ước vạn thần tượng chi lực gia trì, mỗi một cái hạt nhỏ đều như là thần minh ngồi ngay ngắn. Tùy ý một kích, liền có thể đánh vỡ hư không, làm cho thương thiên đấu đá. Cường đại. Thật sự là quá cường đại. Đến tận đây, Tô Ứng đối với thần võ đế bội phục lần nữa từ nội tâm từ đáy lòng dâng lên. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tại lúc trước nơi chật hẹp nhỏ bé kia, thần võ đế đến cùng là như thế nào đột phá võ thánh, nhân tiên, lại đột phá hư thần. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hư thần đằng sau chính là chân thần, thiên thần, huyền thần, tổ thần, thần quân, thần vương, thiên quân, thần đế. Mặc dù chỉ là mấy cảnh giới, nhưng từ hư thần bắt đầu, muốn đột phá, trừ đại nghị lực, đại cơ duyên, cần phải không có gì sánh kịp đại khí vận. Chư thiên vạn giới tu sĩ có ước vạn hằng hà sa số, khả thần đế có mấy người, thiên quân lại có mấy người, chân thần không ra. Hư thần tại huyền thiên đại thế giới đã là thê đội thứ hai, nhưng để ở thần giới chính là pháo hôi mã tử, thần giới chót nhất thảo dân sâu kiến, cho nên thành tựu hư thần cũng không có cái gì đáng thật tốt yêu ngạo. Đối với Tô Ứng mà nói, ngược lại chỉ là điểm xuất phát thôi, là thời điểm trở về. Không biết tại trong khoảng thời gian ta rời đi này, đại hạ có hay không xuất hiện yêu thiêu thân gì. Nghĩ như vậy, Tô Ứng cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía thánh kinh phương hướng bay đi. Đại hạ, cuối thu. Thánh kinh tà dương bắt đầu chìm tây sơn, chân trời bay lên ngũ sắc dáng mây, màu vàng nhạt ánh nắng rơi xuống, đem chọn tòa hoàng cung chiếu rọi vàng so lộng lẫy. Cửa cung điện trước, Doanh Thái Nguyệt người mặc một bộ phượng văn áo bào đen, đứng chắp tay. Nơi đây là hoàng cung điểm cao nhất, đứng ở chỗ này, lấy tu vi có thể quan sát hơn phân nửa thánh kinh diện mạo. Doanh Thái Nguyệt đã đứng ở chỗ này hồi lâu, không nhúc nhích nhìn xem ngay phía trước đám mây hạ xuống địa phương. Nghĩ hắn, một thân màu đen tuyền long bào doanh trụ chậm rãi từ đại điện đi ra, cùng Doanh Thái Nguyệt sánh vai đứng chung một chỗ. Lâu như vậy chưa có trở về, không biết có phải hay không gặp ngoài ý muốn gì. Làm sao có thể? Doanh trụ khẽ lắc đầu, cười nói, đương kim trên đời chỉ có hắn hố người khác, ai sẽ hố hắn? Rất khó tưởng tượng, một cái thường thường không có gì lạ tiểu huệ lệnh, vậy mà có thể tại thời gian ngắn như thế bên trong trở thành đại hạ thần võ vương, mà lại dùng hay là tiên đế tên. Tiến trình của lịch sử tựa hồ cũng bởi vì Lục Huyền tồn tại bị trước thời hạn. Bây giờ đại hạ, mặc dù tại Đông Bực an phận ở một góc, nhưng lại dung nhập toàn bộ huyền thiên đại thế giới, mà lại toàn bộ trường sinh giới đều đã đặt vào đại hạ bản khối. Vô luận là yêu tộc, ma tộc, đều đã trở thành đại hạ con dân. Doanh trụ giống như bình yên, thân ở nó vị, cẩn trọng, không dám có chút lười biếng. Muội tử, ngươi cùng Tô Ứng có phải hay không cân nhắc muốn một cái hài nhi? Chờ hắn lớn lên, liền đem hoàng vị truyền cho hắn. Còn sớm. Doanh Thái Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, chờ hắn trở lại hắn nói. Nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên trong lòng hơi động, nhất là Doanh Thái Nguyệt, ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía nơi xa hư không. Chỉ gặp vạn đạo hào quang tựa hồ như lưu tinh trở xuống. Màn trời bị trống ra, vô biên đám mây bị trong nháy mắt chấn động hóa thành hư vô, hư không cũng tại nổi lên một tầng như nước gợn và sóng. Ngay sau đó, một đạo người mặc áo lam mày kiếm mắt sáng thân hình từ trong đó chậm rãi đi ra. Doanh Thái Nguyệt thấy vậy, toàn thân bạch quang lóe lên, bắn nhanh ra như điện, quay một chút, trực tiếp thượng tiên. Đợi đi vào thân ảnh kia trước mặt, lập tức cười khúc khích, vui đến phát khóc. Người còn biết trở về đâu? Nam tử áo lam cười nhạt một tiếng, vươn ra hai tay, ta trở về. Nam tử áo lam này dĩ nhiên chính là Tô Ứng. Hán độ kiếp thành tiểu hư thần, một khắc không có ngừng nghỉ, trực tiếp từ vô tận chi hải hoàng đảo về tới thánh kinh. Nhìn qua quen thuộc địa phương, Tô Ứng trong lòng cũng thật dài thở phào một cái, rốt cục trở về. Doanh Thái Nguyệt nhào vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt. Vô tận nỗi khổ tương tư, tại thời khắc này rốt cục đạt được phong thích. Tô Ứng ôm trong ngực mỹ nhân, nghe quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm, mặt lộ ôn nhu ý cười. Tất cả đều trong im lặng. Một lát, Tô Ứng lôi kéo Doanh Thái Nguyệt tay nhỏ chậm rãi từ giữa không trung đi xuống. Doanh trụ vội vàng tiến lên, sắc mặt sững sờ, lúc này liên tâm cười to. Ta liền nói, thần võ vương tại sao có thể có sự tình? Tại Tô Ứng trước mặt, cho dù hắn là đại hạ hoàng đế, cũng không dám tự xưng chấm. Dù sao trước mắt vị này là tiên đế ngự bịa một chữ sánh vai thần võ vương. Ngay sau đó, tựa hồ là cảm ứng được Tô Ứng khí tức, Dương Diễm, Đại Như Xà, Trấn Ma Thi Chủ, một đám triều thần đều nhao nhao vào cùng. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, mai cho đến đêm khuya, náo nhiệt kết thúc, Tô Ứng lúc này mới không kịp chờ đợi lôi kéo Doanh Thái Nguyệt xâm nhập giao lưu. Phu quân, lần này ra ngoài thu hoạch như thế nào? Không phụ sự mong đợi của mọi người, đã thành tiểu hư thần. Đáng tiếc, không có tiến vào Huyền Thiên Ma vực. Bây giờ Hoành Thiên Ma Tôn còn tại Đông Hoàng Trung bên trong, cũng không biết ra sao nguyên nhân, vậy mà đến bây giờ còn không có xuất quan. Bất quá hắn khí tức cường hành, đã đạt đến bát giai nhân tiên. Nghĩ đến hiện đang củng cố tự thân tu vi, nương tử yên tâm, lần này thu hoạch rất nhiều, từ hôm nay, đại hạ có thể triệt để tại Huyền Thiên đại thế giới đứng vững gót chân. Sạm Nhật Thần Cung bốn kiện bộ bây giờ lặng lặng treo ở sinh mệnh cổ thụ bên trên. Có như thế cường hành thánh binh trấn áp đại hạ khí vận, sau đó vào năm 100.0005 thậm chí là mấy chục vạn năm đại hạ đều sẽ phồn vinh hưng thịnh. Trong khoảng thời gian này có thể có phạm thượng người làm loạn. Có, Trấn Ma Ti bắt không ít người. Cơ thúc thúc bây giờ thế nhưng là bận bịu sức đầu mẹ chán. Doanh Thái Nguyệt cười nói, có thật nhiều cùng hung cực các người chạy đến đại hạ đến tị nạn, sau đó bị bắt ném vào Trấn Ma đại ngục. Còn có chuyện như thế. Tô Ứng nhíu nhíu mày, xem ra những ma đầu này hay là không an ổn. Phải biết cho dù tại Huyền Thiên đại thế giới, võ thánh vẫn như cũng là đỉnh tiêm chiến lực. Nếu là có võ thánh cấp bậc tà ma ngoại đạo bốn chỗ làm loạn, tuyệt đối là một trận tai nạn to lớn. Đợi chút nữa ta đi Trấn Ma Ti đi một chuyến. Dừng một chút, Tô Ứng đem Doanh Thái Nguyệt kéo vào trong ngực, hắc hắc cười xấu xa, nương tử, để phu quân ta xem một chút, trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi phải chăng giảm xuống. Phi, hạ lưu bại hoại, suốt ngày chỉ muốn việc này. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Ứng đi thẳng tới Trấn Ma đại ngục. Cái này, đây là vương gia. Vương gia trở về. Bái kiến thần võ vương. Canh giữ ở Trấn Ma Ti cửa lớn trừ ma vệ lập tức nhận ra Tô Ứng, đều là kinh hô một tiếng, cùng nhau tiến lên thăm viếng. Miễn lễ miễn lễ. Tô Ứng có chút khoát tay chặn lại, lập tức bước nhanh đi hướng đại lao. Trên đường đi, Trấn Ma Ti trừ ma vệ từng cái mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hướng Tô Ứng không mình hành lễ. Tô Ứng bây giờ tu vi so trước đó mạnh hơn nhiều lắm, hiển nhiên là tiến thêm một bước, không thể tưởng tượng nổi. Bái kiến vương gia. Các loại tiến vào Trấn Ma Ti, Trương Hổ bọn người thần sắc kích động, đồng loạt tiến lên làm một đại lễ. Không tệ không tệ, các ngươi vậy mà đều sắp cô động pháp tướng, rất không tệ. Tô Ứng ánh mắt khẽ quét mà qua, đem mấy người đỡ lên, có chút tán thưởng. Vương gia dụng tâm vung trồng, chúng ta không dám lười biếng. Trương Hổ bọn người trịnh trọng cúi đầu, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích. Sau đó, ở tại dẫn đầu xuống, Tô Ứng xuyên qua đại trận, đi vào đại lao. Chương 363, trấn áp khí vận, Thánh binh thức tỉnh. Chương 363, trấn áp khí vận, Thánh binh thức tỉnh. Toàn bộ đại hạ hoàng triều, hiện nay nhân tiên có 7 người, võ thánh có 80 người. Bất quá đây chỉ là trên mặt nổi thực lực. Thập đại thần võ long vệ theo Tô Ứng tu vi tăng lên, đã đạt đến nửa bước hư thần cảnh giới. Trừ cái đó ra còn có siêu cấp thiên binh sinh sản doanh. Theo chính mình trong khoảng thời gian này rời đi, đã sinh sản gần 100 tên thiên binh, phụ trách bảo vệ thánh kinh an toàn. Liên tục không ngừng cường giả từ trong đó sản xuất ra, từng cái tu vi có thể so với võ thánh. Cũng bởi vậy, giống Quỷ lão đầu, Xích Thiết đạo nhân, còn có Cơ Vô Mệnh bọn người đã bắt đầu bế quan. Trấn Ma Ti bên trong chỉ còn lại có Trương Hổ các loại thế hệ trẻ tuổi tọa trấn xử lý sự tình. Vương gia, những người này đều là từ bên ngoài chạy tới. Vừa đến đại hạ cảnh nội liền làm nhiều việc gắt. Còn có một số hạ người cùng hung cực gắt, ở bên ngoài bị người đuổi giết, sau đó chạy đến nơi đầy tị nạn. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt tối sầm, mẹ nó, đem chúng ta nơi này xem như ác nhân gốc. Trong lồng giam đều giam giữ lấy phạm nhân, dùng xích sắt buộc chặt tứ chi, treo ở giữa không trung. Tập trung nhìn vào, những tù phạm này đều là xuyên qua tỳ bà cốt, đánh nát đầu gối, đánh gãy gân tay gân chân, còn trực tiếp bẻ gãy ngón tay cái cùng ngón giữa. Đây đều là cùng hung cực ác, tội ác cùng cực tù phạm mới có đãi ngộ. Ba người vừa tiến đến, một chút tù phạm bắt đầu hướng phía bọn hắn chửi rủa, nguyên rủa, coi như không nói lời nào, cũng dùng một loại âm tàn ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Tô Ứng. Lúc này, Trương Hổ khoát tay, chỉ vào bên phải cái thứ nhất trong lồng giam đại hán mặt sẹo, âm thanh lạnh lùng nói, cái này, võ thánh cảnh, nhục thân cường hành, lực lớn vô cùng, chui vào dân cư ý đồ bất chính, bị trừ ma vệ phát hiện, kết quả bạo khởi phản kích, trừ ma vệ chết 32 người, bách tính tử thương 3000 người. Các ngươi dám bắt ta, cha ta là nửa bước hư thần, sẽ cho ta báo thù. Đến lúc đó, các ngươi toàn diện đều phải chết. Đại hán mặt sẹo cười gần nói. Tô Ứng nghe vậy, thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, hai con ngươi khẽ híp một cái, mở cửa. Trương Hổ gật gật đầu, móc ra một nhóm lớn chìa khóa, giải khai tam trọng khóa lớn, mới đưa lồng sắt đại môn mở ra, dặn dò, cẩn thận một chút. Tô Ứng đi vào, không nói hai lời, một trường bộ ra. Phanh. Đại hán nửa người dưới ầm vang bạo thành huyết vụ, không rơi xiềng xích rơi tại địa lao cứng rắn kim loại trên sàn nhà, phát ra đinh đương thanh thúy tiếng vang. A a a. Cảm giác được đau nhức kịch liệt, đại hán mặt sẹo phát ra thống khổ kêu thảm, liều mạng đung đưa còn sót lại thân trên. Nhưng cái này cũng chỉ có thể để hắn máu chảy đến càng nhanh. Hừ, đều bị giam tiền đến, còn dám phách lối như vậy, đầu óc ngươi đâu? Là cha ngươi mẹ ngươi chế tạo ngươi thời điểm bị sét đánh không có sao? Hay là người khác từ nhỏ bú sữa mẹ nước lớn lên, mẹ ngươi không có tròn nên ngươi chỉ có thể uống nước lớn lên đầy đầu đều là nước. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, phân phó nói, để hắn từ từ đổ máu mà chết, cách mỗi 10 hơi thở, cho hắn vết thương rội nước mới. Là, một tên trừ ma vệ nghiêm nghị chắp tay, xoay người đi chuyển bằng nước. Mắt thấy một màn này, bốn phía tù phạm nghiêm nghị yên tĩnh, đều là âm thầm sợ hãi. Vừa rồi một trưởng kia vậy mà trực tiếp đem võ thánh thân thể đánh thành tro, đơn giản khủng bố đến cực điểm. Các ngươi nghe cho kỹ, đây là ta Đại Hạ hoàng triều một chữ sánh vai thần võ vương, tới chỗ này, nếu là còn dám phản kháng, giết không tha. Trương Hổ nghiêm nghị vừa quát, ngay sau đó nói ra, những người này, hoặc là tà ma ngoại đạo, hoặc là người tội ác tày trời. Còn có một số người vì tránh né báo thù, đuổi bắt. Phòng đoán cẩn thận, toàn bộ Đại Hạ tối thiểu có trên vạn người. Bọn hắn đều là một đám bom hẹn giờ, tai họa vô tận. Thật đúng là đem chúng ta nơi này xem như tị nạn ác nhân gốc. Tô Ứng híp híp mắt, ánh mắt lạnh lùng. Đem những người này trên người giá trị toàn bộ nghiền ép sạch sẽ, từng giờ từng phút đều không cần còn lại. Là, vương gia. Tuần sát một vòng trấn ma thi, Tô Ứng phi thân rời đi thành kinh. Đem Đại Hạ tất cả châu quận đi dạo một vòng, Tô Ứng trực tiếp mang về mấy ngàn cùng hung cát, giết người cấp của chi đồ. Những người này tu vi đối với nó vô dụng, trực tiếp luyện hóa xoát người, bảo vật trên người toàn bộ xung công ném vào trấn ma thi bảo khố. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thần hồn nát thần tính thảo một giai binh. Dù sao một vị hư thần đầy trời tuần hành bắt người, chỉ là võ thánh làm sao tránh. Phu quân, ngươi làm sao bắt nhiều người như vậy? Doanh Thái Nguyệt chậm rãi mà đến, hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Ứng lòng bàn tay không ngừng dãy rủa thân ảnh. Ta vừa mới ra ngoài tuần tra một phen, bọn gia hỏa này từng cái trên thân khí huyết ngập trời, liền thuận tay toàn bộ bắt trở về. Đợi chút nữa luyện hóa, liền đánh vào trấn ma thi, để cao tu vi của bọn hắn. Còn có trên người bọn họ bảo vật, toàn bộ xung công. Dừng một chút, Tô Ứng lại nói vừa mới đi ra sốt ruột, ta còn mấy cái tin tức tốt nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Doanh Thái Nguyệt trừng mắt nhìn, cười nói, chẳng lẽ lại là đem bên ngoài mấy cái kia muội muội cho mang về? Cũng không phải. Tô Ứng nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, sau đó trực tiếp nói sang chuyện khác, ta lần này tiến về Thanh Đế bí cảnh, không chỉ có thu được một đầu thiên giai linh mạch, trừ cái đó ra, à đúng rồi, ngươi có thể nghe qua Thánh binh. Nói đến chỗ này, Tô Ứng cố ý thừa nước đục thả câu. Doanh Thái Nguyệt nhẹ gật đầu, nghe qua, nghe nói mỗi một kiện Thánh binh đều có thể so với chân thần, cũng chỉ có chân thần mới có thể luyện chế. Nếu là có Thánh binh trấn áp, ta Đại Hạ hoàng triều tất nhiên có thể sừng sững trăm vạn năm. Không sai. Tô Ứng nghe vậy, ngạo nghễ nói, Thánh binh có thể so với chân thần, có bảo vật này, đủ để trấn áp hết thảy. Lúc đầu ta cũng có mấy món bảo bối, đáng tiếc, những pháp bảo kia cần thức tỉnh thời gian quá dài. Bất quá vừa vặn, vi phu dựa vào chính mình thông minh tài trí, từ Thanh Đế bí cảnh lấy được một kiện Thánh binh. Cái gì? Ngươi lấy được một kiện Thánh binh? Doanh Thái Nguyệt không hề bận tâm, gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện hiện vẻ khiếp sợ. Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ thực lực của ta ngươi còn không tin sao? Tô Ứng cười nhạt một tiếng, cái này Thánh binh chính là Thanh Đế luyện chế, người này là thượng cổ chân thần, tu vi cao cường, không gì sánh kịp. Hắn không biết dùng cái biện pháp gì, vậy mà đem Trùng Châu hạ gia nhân đỉnh đánh cắp, sau đó lấy cường hoành không gì sánh được tu vi ngạnh sinh sinh đem nhân đỉnh đánh nát, luyện thành một kiện càng cường đại hơn xạ thần cung. Cộng thêm lập nhật, tinh vẫn cùng truy nguyệt bà cây mũi tên. Bảo vật này uy năng cường đại, có thể so với hạ gia ba đỉnh. Nếu không có như vậy, Tô Ứng cũng sẽ không chỉ dùng một cây lạc nhật tiễn, liền bại Thanh Đế bí cảnh đại sát tứ phương. Hắn đã trở về, nhưng những cái kia bị chính mình đắc tội thế lực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên không hề nghi ngờ, tiếp qua không lâu, những người kia tất nhiên sẽ một mạch chen chúc mà đến. Mà trước lúc này, Tô Ứng tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trước đem xạ thần cung cùng đại hạ khí vận triệt để nối liền với nhau. Từ nay về sau, chỉ cần đại hạ bất diệt, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Nương tử lại nhìn. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng năm ngón tay chống ra, lập tức một đoàn hào quang màu tử kim hiện hiện. Quang mang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tấm mini tiểu cung cùng ba cây mũi tên. Xạ thần cung, ngươi như thất thời, liền tự động cấu kết hoàng triều khí vận long mạch, nếu không liền chờ lấy bị ta luyện hóa đi. Tô Ứng lạnh lùng vừa quát, lập tức liền nhìn thấy xạ thần cung ông một tiếng phóng đại. Trong chốc lát, vô biên thánh uy tràn ngập bao phủ toàn bộ thánh kinh, phản phất chân chính thần minh giá lâm nơi đây. Ông trời của ta, đây là cái gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khủng bố, đây là đại khủng bố. Chẳng lẽ thần võ đế bệ hạ trở về? Không tốt, đây là thánh binh, đại hạ hoàng triều vì sao có thể có được thánh binh? Các ngươi nhìn, cái kia thánh binh vậy mà chủ động cùng hoàng triều long mạch khí vận cấu kết. Thánh kinh bên trong, vô số người đều cảm ứng được cỗ này cường hoành không gì sánh được uy áp kinh khủng. Còn có một số những tông môn thế lực khác giấu ở thánh kinh tìm hiểu tin tức người, từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt đây hết thảy. Ngay tại xạ thần cung bắt đầu cấu kết đại hạ hoàng triều long mạch thời điểm, tại phía xa vạn ước dặm bên ngoài Trung Châu hạ ra, một tôn đắm chìm vào năm, lớn như núi cao, quanh thân đen kịt đại đỉnh, vậy mà cũng đang chậm rãi thức tỉnh. Trong nháy mắt, toàn bộ hạ gia triệt để sôi trào. Chương 364, công pháp dung hợp, tam giai hư thần. Chương 364, công pháp dung hợp, tam giai hư thần. Hạ gia sở dĩ có thể hùng bá Trung Châu, chính là bởi vì trên đó thời kỳ cổ đi ra không chỉ một vị chân thần, trong đó cường đại nhất một vị chân thần tiên tổ luyện chế cửu đỉnh, trấn áp thiên địa. Sau đó phi thăng thần giới, trở thành cấp bậc cao hơn tồn tại. Bây giờ thiên địa nhân ba đỉnh, chính là thánh binh ở trong cực phẩm. Mặc dù nhân đỉnh uy lực bình thường, nhưng đủ để trấn áp thế gian đại bộ phận tồn tại. Thiên đỉnh mạnh nhất, trừ phi nguy cơ sinh tử, hoặc là chủ động bị người triệu hoán, nếu không sẽ không tùy tiện thức tỉnh. Nhưng bây giờ, đám chìm vài vạn năm thiên đỉnh vậy mà chủ động đã thức tỉnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mau mau kêu gọi lão tổ. Một tên khí tức cường hành, người mặc hoa văn màu vàng hắc bảo trung niên đột nhiên từ hư không đi ra. Sau đó nhìn xem tràn ngập vô tận cấm chế thiên đỉnh, sắc mặt âm trầm như nước. Không cần, ta đã tới. Vừa mới nói xong, một tên râu tóc bạc trắng, thân hình mở mịt lão giả trong nháy mắt xuất hiện tại trung niên mặc hắc bào trước mặt. Chúng ta tham kiến lão tổ. Đây là hạ gia còn sót lại chân thần lão tổ, đã sống mười mấy vạn năm. So với chân thần mà nói, vẫn chỉ là trắng niên. Mặc dù Hạ gia còn có mặt khác chân thần, nhưng cũng không bằng trước mắt vị này cường đại. Thiên đỉnh thức tỉnh, tâm ta có cảm giác, hẳn là chân chính nhân đỉnh xuất thế. Hắn lời vừa nói ra, Hạ gia đám người sắc mặt chấn kinh, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Lão tổ, lời ấy coi là thật. Chân chính nhân đỉnh bây giờ ở nơi nào? Trung niên mặc hắc bảo chính là Hạ gia đương đại gia chủ, Hạ Trung Nguyên, cũng là một vị chân thần cường giả. Là cùng Hy Hoàng, Tinh Đế, Nguyệt Thần các cao thủ cùng cấp bậc tồn tại. Nhân đỉnh ngay tại Đông Vực, các ngươi mang theo thánh binh, lập tức tiến về Đông Vực đem nó mang tới. Là, lão tổ. Giờ này khắc này, Đại Hạ Thánh Kinh. Theo Xạ Thần Cung cùng Đại Hạ Long Mạch khí vận cấu kết, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác kỳ dị. Đó chính là thần hồn vững chắc, pháp lực vậy mà biến càng thêm tinh thuần. Phản phất theo thánh binh rơi xuống, tự thân nguyên thần đều biến càng thêm tinh luyện. Thánh binh có thể so với chân thần, có thánh binh trấn áp khí vận, đại hạ sẽ không tùy tiện hủy diệt. Trong cõi U Minh Thiên Đạo khí vận tự nhiên bao phủ đám người. Đây là Thanh Đế luyện Xạ Thần Cung, nguyên bộ ba cây mũi tên, về sau đại hạ hoàng thất cùng trấn ma ti cao thủ, pháp tướng có thể triệu hoán một tia uy năng, võ thánh có thể triệu hoán một sợi uy năng, nhân tiên có thể triệu hoán một đạo hư ảnh, thư thần có thể tạm dùng nó ba phần thần thông. Nương theo Tô Ứng thoại âm rơi xuống, Xạ Thần Cung mang theo ba cây mũi tên biến mất tại long khí ở trong. Muội phu, ngươi thật sự là cho vi huynh một cái to lớn kinh hỉ a, có thánh binh, ta đại hạ nhất định hưng thịnh đến cực điểm. Nguyên Thái Đế doanh trụ từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Ứng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng đi ra ngoài một chuyến, vậy mà làm đến một kiện trong truyền thuyết thánh binh. Đây quả thực là khủng bố đến cực điểm. Đại ca không cần kinh ngạc, Xạ Thần Cung mặc dù dung nhập đại hạ khí vận long mạch, nhưng sau đó tất có một kiếp. Thỉnh cầu đại ca truyền lệnh, các nơi trấn ma ti muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kiếp nạn. Doanh trụ khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu nói, chẳng lẽ lại là nhân kiếp? Có thánh binh trấn áp, ai còn dám đến? Đại ca, chúng ta có thánh binh, những người khác liền không có sao. Một bên Doanh Thái Nguyệt thản nhiên nói, ta có một loại cảm giác, lần này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Không sao. Tô Ứng nghe vậy, cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, tự tin nói, ta tự có thủ đoạn ứng đối, chỉ cần bọn hắn dám đến, liền một cái cũng chạy không thoát. Hắn còn có một đạo chân thần chi lực chưa từng sử dụng, mà lại là hoàn chỉnh hình thái chân thần chi lực, có thể tiếp tục nửa canh giờ. Chỉ cần dung hợp, như vậy trong vòng nửa canh giờ, Tô Ứng chính là thiên địa vô địch. Trừ phi thiên thần đến đây, nếu không ai cũng không phải là đối thủ của mình. Tốt, đã như vậy, ta lập tức tổ chức triều hội. Nói xong, Doanh trụ liền vội vã rời đi đi an bài bố trí. Phu quân lần này bên ngoài treo chọc không ít cường địch đi. Doanh Thái Nguyệt lườm Tô Ứng một chút, thản nhiên nói, cũng không biết ngươi đến cùng là cái gì ngôi sao tai họa, mỗi một lần đi ra ngoài đều muốn treo chọc một chút, không biết lần này lại treo chọc cao thủ nào thế lực. Tô Ứng nghe vậy, khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, không nhiều, không nhiều, cũng chính là Trung Châu Hạ gia, Địa Ma Tông, Minh Hà giáo, Chu Thiên Tinh cung cùng Thái Dương Thần cung thôi. Ngươi? Doanh Thái Nguyệt nghe vậy, trực tiếp im lặng. Cái này còn gọi không nhiều? Huyền Thiên đại thế giới có danh tiếng vô thượng tông môn giáo phái, ngươi một lần liền đắc tội nhiều như vậy, là ngóng trông chúng ta đại hạ bị diệt vong a? Ngươi cứ yên tâm chính là, vi phu thủ đoạn ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cam đoan bọn hắn có đến mà không có về. Vậy thì tốt rồi. Nếu là lần này kiếp nạn có thể bình yên vượt qua, ta đại hạ liền có thể chân chính trên ý nghĩa gọi vạn cổ hoàng triều. Đã như vậy, nương tử có phải hay không phải thật tốt ban thưởng ban thưởng ta? Lúc này Doanh Thái Nguyệt không còn là lúc trước bộ kia lạnh như băng dáng vẻ, chập trung đường cong, kinh người mị hoặc, toàn thân trên dưới lộ ra ngự tỷ mị lực. Ban ngày đâu, ngươi làm sao trong đầu chỉ có những này? Ban ngày thì như thế nào? Vi phu nhiều ngày không thấy, đối với nương tử tưởng niệm đến cực điểm a. Nói đến chỗ này, Tô Ứng nghiêm mặt, nương tử, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Đang khi nói chuyện, trực tiếp đem nó chặn ngang ôm lấy, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tu luyện hoàn tất, thần thanh khí sảng. Tô Ứng ngồi tại nóc nhà, thể nội huyền công vận chuyển. Mãi cho đến đêm khuya, khi pháp lực bị ánh sao đầy trời lấp đầy, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Hư thần cựu giai, phái hư thật đúng là, mỗi một giai đều so nhân tiên còn muốn khó khăn nghìn lần. May mắn tại Thanh Đế bí cảnh ta thu lấy thiên giai linh khí đầy đủ. Luyện thần hoàn hư, luyện hư trở thành sự thật. Hư thần bước về phía chân thần, chính là một cái từ hư hóa thực con đường. Toái hư, toái không, nát nguyên, toái niệm. Phá toái hết thể hư ảo, mới có thể đăng lâm chân thực bờ bên kia. May mắn, lão tử có thể lái được treo hệ thống, cho ta sử dụng siêu cấp công pháp dung hợp phù. Đốt, chúc mừng ký chủ sử dụng siêu cấp công pháp dung hợp phù, xin mời ký chủ lựa chọn công pháp. Lập tức, Tô Ứng trước mắt hiện tu luyện qua tất cả công pháp tuyệt học. Mặc dù mỗi một loại đều là vô thượng tuyệt học, nhưng ở thần tượng chấn ngục kinh trước mặt, đều chỉ có thể là đệ bên trong đệ. Không hề nghi ngờ, tất cả tuyệt học toàn bộ dung nhập thần tượng chấn ngục kinh. Nương theo Tô Ứng lựa chọn thành công, trong nháy mắt trong đầu của hắn phảng phất tràn ngập vô số đạo huyền ảo đến cực điểm kinh văn. Sau đó một chút xíu dung nhập thần tượng chấn ngục kinh ở trong. Một lát, khi tất cả kinh văn toàn bộ dung hợp, Tô Ứng trong lòng khẽ nhúc đích, thuộc tính giới diện lần nữa hiện hiện. Ký chủ, Tô Ứng. Tu vi, Hư thần tam giai. Kỹ năng, thần tượng chấn ngục kinh vô thượng chí tôn thần cấp, không thể tăng lên. Nhiệm vụ trước mặt, không. Tu luyện giá trị, không. Thiên phú, hàng ma thiên nhãn, đại ngũ hành bí thuật. Đơn giản, thô bạo. Mặc dù ta hiện tại đã bắt đầu thức tỉnh thần tượng chi lực, nhưng so với thần tượng chấn ngục kình mà nói, cũng chỉ là bắt đầu thôi. Các loại 840 triệu thần tượng chi lực thức tỉnh, liền có thể lần nữa hòa làm một thể, cứ thế mà suy ra, thẳng đến vô cùng vô tận thần tượng chi lực không hổ là vô thượng chúa tể khai sáng tuyệt học, ảo diệu trong đó huyền cơ, đơn giản siêu việt vạn tượng chúng sinh. Gánh nặng đường xa. Tô Ứng thở dài. Hệ thống, cho ta đến 10 cái tinh thần bảo xương. Vừa mới nói xong, khắc kim rút thưởng, lần nữa bắt đầu. Chương 365, thần cung truy sát chương 365, thần cung truy sát đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được, tuyệt tiên kiếm. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được, Long Nguyên. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được, Đại Nguyên Phong Thiên Phủ. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được, Cửu Chuyển Huyền Công. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được, Phượng Huyết Tử Kim. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được, Đấu Tự Bị Pháp. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được, Thiên Nguyên Chi Tinh. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được, Thiên Giai Linh Mạch. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được, phụ trợ vật phẩm thăng cấp phụ. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được, Nhân Sấm Quả. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được, Tiếp Thiên Chỉ Pháp. Nhìn xem từng đạo hào quang màu tử kim rơi vào bên trong không gian của mình, Tô Ứng sắc mặt do lạnh nhạt trực tiếp chuyển thành chấn kinh vẻ hưng phấn. Chu Tiên Tứ Kiếm mình đã có Chu Tiên Kiếm, hiện tại lại đạt được Tuyệt Tiên, liền chỉ còn lại có Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm. Long Nguyên hiện tại đối với Tô Ứng tăng lên không lớn, ngược lại là có thể ban thưởng cho những người khác. Đại Nguyên Phong Thiên Phủ, sử dụng sau có thể phong ấn vạn dặm hư không, không phải chân thần không thể phá. Đây cũng là cái thứ tốt. Còn có phụ trợ vật phẩm thăng cấp phủ. Tô Ứng liếc mắt nhìn công hiệu quả, trực tiếp lựa chọn sử dụng tại siêu cấp thiên binh sinh sản doanh phía trên. Kể từ đó, mỗi ngày sản xuất thiên binh liền có thể đạt tới 100 người. Một năm liền có thể để đại hạ có được hơn 3 vạn tên võ thánh cường giả. Mặc dù không cách nào tăng lên, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ, sớm muộn đại hạ sẽ trở thành huyền thiên đại thế giới đệ nhất đại thế lực. Đương nhiên, nhất làm cho Tô Ứng ngạc nhiên hay là Đấu Tự Bí Pháp cùng Cửu Chuyển Huyền Công. Người trước chính là cực hạn chiến đấu pháp môn, đấu chiến thắng pháp, có thể mô phỏng bất luận cái gì công kích. Không chỉ có công kích đệ nhất, mà lại có thể diễn hóa các loại công sát thần thuật, thiên biến văn hóa. Có được thuật này, Tô Ứng liền có thể đem một thân sở học hết thể dung nhập trong đó, hóa phức tạp thành đơn giản, vạn xuyên quý nhất. Về phần Cửu Chuyển Huyền Công, chính là vô thượng đục thân thành thánh chi đạo. Tu luyện pháp này, có thể huyền hoàng không chết, vạn kiếp bất diệt. Phối hợp thần tượng trấn ngục đỉnh, Tô Ứng rất khó tưởng tượng, về sau cùng cấp bậc còn có ai sẽ là đối thủ của mình. Về phần những vật khác, đều là tiêu hao phẩm, tự có mặt khác tác dụng. Sau đó chính là bế quan tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá cảnh giới càng cao hơn. Nghĩ như vậy, Tô Ứng huyền công vận chuyển, tâm thần trong nháy mắt đắm chìm. Phương Đông, vô tận chi hải, không biết chỗ đầu nguồn, sóng cả mấy liệt, đen kịt nước biển giống như mực nước, gầm thét cuồn cuộn tận chân trời. Nước biển sâu không thấy đáy, trong đó thỉnh thoảng hiện từng đạo khủng bố như núi thân ảnh, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Đột nhiên, một gốc cao tới mấy vạn trượng đại thụ đống nhiên chống rông xuất hiện. Đại thụ phát ra đạo đạo kim quang, chiếu sáng ngàn vạn hư không thế giới. Cái này lại là trong truyền thuyết phù tang thụ, kim quang vạn trượng, giống như lưu tường, xua tan vô tận hắc ám. Mà tại phù tang thụ bên trên, vậy mà treo lơ lửng chín quả rộng lớn đến cực điểm, to lớn vô cùng, giống như hàng tinh bình thường quang cầu. Những quang cầu này tản mát ra từng đạo nồng đậm đến cực điểm thuần dương linh khí, lại là từng đầu thiên giai linh mạch. Mà tại chín quả linh mạch ở trong, thì bảo vệ lấy một tòa cung điện. Thinh linh chính là trong truyền thuyết tam đại thần cung đứng đầu Thái Dương thần cung. Trong cung, Kim Ô Thái tử cung cung kính kính đứng tại một vị thiếu niên mặc áo xanh sau lưng. Thiếu niên này tuấn mỹ có chút yêu dị, ngay tại trong hoa viên cắt xén nhánh hoa. Kim Ô Thái tử đứng ở sau người, không dám thở mạnh một chút. Thiếu niên kia hết sức chăm chú tu bổ cảnh, đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nói, "Ngươi có biết vi phụ vì sao hạ lệnh, ai nếu là có thể giết cái kia Tô Ứng, chính là ta thần cung phò mã." Kim Ô Thái tử trầm mặc một lát, suy tư nói, "Phu hoàng cử động lần này, chẳng lẽ là vì cho muội muội lựa chọn vị hôn phu? Nếu là có người đem nhị muội tam muội cứu đến, tất nhiên nước chảy thành sông." "Không sai." Mặc dù nhị công chúa Khổng Tức cùng tam công chúa Hy Thái Chân bị Kim Ô Thái tử trực tiếp mang theo trở về, nhưng vẫn là đối ngoại tuyên bố, hai vị công chúa bị một cái gọi Tô Ứng cho bắt cóc. Ta nghe nói tiểu tử này tại Bắc Hải bí cảnh đắc tội vô số thế gia tông môn, mà lại Trung Châu hạ gia thiên đỉnh khôi phục, chưa hẳn không có tiểu tử này nguyên nhân, hắn nếu là có thể chống đỡ được nhiều người như vậy vây công, có lẽ có thể thăm dò đưa ra chân chính tiềm lực chỗ. Mà lại ta để người trong thiên hạ đuổi giết hắn, cũng có thể nhìn xem ngươi nhị muội tam muội thái độ đi. Kim Ô Thái tử nghe vậy, chần chờ một lát, nói phụ hoàng, nếu là tất cả mọi người giết không được tiểu tử kia đâu? A, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Khi hoàng nghe vậy, nhiều hứng thú mà hỏi. Chính mình cái này con độc nhất nội tâm của hắn rõ ràng, nội tâm cao ngạo đến cực điểm, lại thêm thiên tư chắc tuyệt, đối với thiên hạ thanh niên tài tuấn từ trước tới giờ không để vào mắt. Có thể từ lúc tỉnh táo lại cung, tiềm thức đối với cái kia Tô Ứng vậy mà cực kỳ tôn sùng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cùng nhau đi tới, tiểu tử kia sự tích ta nghe nhị muội cùng ta muội nói vô số. Nghe nói ta muội trong tay cái kia đạo ngũ sắc thần quang lại bị nó đánh vào năm đạo hỗn độn tử khí, mà lại tu vi của nó độ cao, cùng ta lực lượng ngang nhau. Năm đạo, hỗn độn tử khí. Khi hoàng nghe vậy, đáy mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt không để lại dấu vết mà hỏi, ngươi xác định là năm đạo hỗn độn tử khí? Kim Ô Thái tử nghe vậy, có chút không rõ ràng cho lắm, gật đầu nói, ta nhìn kỹ, đích thật là năm đạo. Mà lại ta muội kiêu ngạo cho ta khoe khoang, cái kia đạo ngũ sắc thần quang mặc dù còn chưa thành tiểu thánh minh, nhưng bây giờ cũng đã có thể so với nửa bước thánh minh. Xem ra tiểu tử này quả thật có chút môn đạo a. Khi hoàng nghe vậy, trầm mặc một lát, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền khảo sát, đem Khổng Tức gả cho hắn. Chán, phu hoàng, tiểu tử kia đối với ta muội tựa hồ rất để bụng, nếu là Khổng Tức lời nói, hắn không nguyện ý làm sao bây giờ? Kim Ô thái tử do dự một chút, hay là lấy hết dũng khí nói, hắn dám. Thái Dương thần cung đột nhiên bao phủ tại một cỗ khủng bố vô địch dưới áp lực. Phương viên vạn dặm mặt biển đột nhiên ầm ầm nổ vang, giống như có từng viên lôi điện ở trong đó bạo tạc. Thậm chí ngay cả Thái Dương thần cung bên trong hư thần đều câm như nến, thể nội pháp lực ngưng trệ, nguyên thần thân thể không cách nào động đậy. Khi hoàng ánh mắt sâm nhiên, cười lạnh nói, nếu là tiểu tử này dám cự tuyệt, liền xem như chân thần đến đây, cũng cứu không được tính mạng của hắn. Thân là thiên hạ đệ nhất nhân, khi hoàng tu vi chi khủng bố, sớm đã đạt tới một loại nào đó trình độ không thể tưởng tượng. Thậm chí có truyền thuyết, hắn sớm đã siêu việt chân thần. Sở dĩ còn lưu tại Huyền Thiên đại thế giới, chính là vì trấn thủ cái nào đó tồn tại kinh khủng. Giờ phút này tức giận, lập tức phong vân biến sắc, cho người ta một loại thương thiên đấu đá cảm giác. Mà tại phía xa trăm triệu dặm bên ngoài, Tô Ứng đột nhiên bị một nhảy mũi bừng tỉnh. Lập tức chậm rãi mở mắt, sắc mặt kinh nghi bất định sờ lên cái mũi của mình, nội tâm thầm nghĩ: tên vương bắt đạn nào ở sau lưng nguyền rủa lão tử? Hư thần cho dù không phải chân thần, nguyên thần cũng đã luyện thực hoàn hư, không thể suy nghĩ. Trừ phi là am hiểu đạo này, hoặc là có nó cảnh giới cao hơn người. Nếu không phải ai cũng có thể coi là kế. Nhưng bây giờ, chính mình rất rõ ràng bị gài bẫy. Như vậy, rốt cuộc là người nào? Trong lúc nhất thời, Tô Ứng nội tâm rơi vào trầm tư. Chương 366, Đinh Tán hư không, Bạch Cốt đại thành. Chương 366, Đinh Tán hư không, Bạch Cốt đại thành. Thần Võ Vương phủ bên trong, Tô Ứng lười biếng tựa ở trên ghế nằm. Mùa đông ánh nắng có chút chói mắt, rỗi lưng một cái, quanh thân lốt bốt rung động. Vậy. Ở tại bên cạnh, một cái toàn thân đen kịt tỏa sáng, giống như lông nhung bóng tiểu hắc cầu con non, chính định nọt liếm láp lấy lòng bàn tay của hắn. Rất nhanh, một viên lớn chừng quả đấm huyết nục tinh hoa liền bị nó ăn không còn một mảnh. Không hổ là thôn thiên thần nào, vừa ra đời vậy mà có được có thể so với võ thánh thực lực. Tô Ứng nuốt ve thủ hạ mập mạp viên màu đen. Cái này thần ngao nếu là trưởng thành, có thể thôn vệ thiên địa vạn vật, mà lại thực lực tăng cường, căn bản không cần tiến hành đặc biệt tu luyện. Chỉ cần càng không ngừng thôn vệ thiên địa có linh đồ vật, liền có thể không hạn chế tăng trưởng. Đại tôn còn tại dầu dĩ không vui sao? Tô Ứng liếc mắt nhìn vừa mới xuất quan hoành thiên đại tôn, cười nhạt nói. Hắn tiến về Bắc Hải bí cảnh, vốn là nhìn xem trung thiên ma vực sự tình. Ai nghĩ tới gặp thanh đế bí cảnh xuất thế, đến một lần mặc dù chỉ dùng 2 tháng không đến, nhưng các loại hoành thiên đại tôn xuất quan, hắn đã trở về đại hạ. Mẹ cái gà, không nghĩ tới những cái kia vực ngoại thần tộc vậy mà như thế đáng giận, mấy trăm vạn năm lại còn chưa từ bỏ ý định. Nguyên lai ta gọi Bá Thiên Ma Tôn, hiện tại tốt, trực tiếp đổi thành Hoành Thiên Đại Tôn. Càng là ngay cả Trung Thiên Ma vực cũng trở về không đi, ai, chính là không biết ta mấy huynh đệ kia hiện tại phải chăng còn tại. Chỗ kia thông đạo đã bị ta ra cố qua, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Tô Ứng trầm ngâm một lát, lại nói ngươi nếu là muốn trở về, ta ngược lại thật ra có biện pháp, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Ngươi có biện pháp nào? Hoành Thiên Đại Tôn đội vàng ngẩng đầu, kinh hỉ hỏi, chẳng lẽ ngươi có xuyên qua lượng giới bảo bối phải không? Bất quá Huyền Thiên Đại thế giới cùng Trung Thiên Ma vực ở giữa hàng rào dày mo không gì sánh được, nếu là vực ngoại thần tộc chiếm lĩnh Trung Thiên Ma vực, chỉ sợ hiện tại địa ngục cũng bị vực ngoại thần tộc thẩm thấu. Địa ngục? Tô Ứng nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Không sai. Hoành Thiên Đại Tôn khẽ gật đầu, địa ngục ma thần thực lực cường đại, có thể so với thần giới chúng thần. Đồng dạng có được ngàn vạn tiểu thế giới. Vực ngoại thần tộc nếu là muốn vào công thần giới, mặc dù muốn lấy Huyền Thiên Đại thế giới làm bắn nhảy, nhưng ở trước đây, tất nhiên muốn trước cầm xuống địa ngục 3000 ma thần chúng. Tô Ứng, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt vực ngoại thần tộc hay là quá mức nhỏ yếu. Vực ngoại thần tộc Tô Ứng tại Bắc vực đã gặp, đáng tiếc là lúc đó xuất hiện chỉ là tiểu nhân vật. Bất quá từ Trương Kiếm Nam kinh hãi ngựa khí cùng trong ánh mắt Tô Ứng cũng có thể nhìn ra vực ngoại thần tộc chỗ kinh khủng. Mặc dù đại hạ bị một loại nào đó trận pháp bao phủ, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là phải coi chừng chú ý, Trung Thiên Ma vực hàng rào vô cùng có khả năng liền tại đại hạ Đông Phương mỗi cái tiết điểm. Hoành Thiên Đại Tôn ngữ khí có chút nghiêm trọng. Nếu là vực ngoại thần tộc coi là thật giáng lâm, Trung Thiên Ma vực chỉ sợ đứng mũi chịu sào gặp tai nạn. Việc này ta đã biết được, Đại Tôn mấy ngày nay liền ở chỗ này bế quan tu luyện đi, ta ra ngoài đi một vòng nhìn kỹ một chút. Dừng một chút, Tô Ứng nhìn về phía nơi xa sóng gợn lăn tăn hồ nước, thản nhiên nói, Long Lý bảo, Khiếu Thiên giao cho ngươi chiếu cố, nếu là gây ra rủi ro, duy ngươi là hỏi. Hắc hắc, lão đại yên tâm, ta nhất định đem cái này đổ chó con hảo hảo dạy dỗ. Tô Ứng nghe vậy, nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Một lát, Tô Ứng phân biệt cho Doanh Thái Nguyệt bọn người thần niệm truyền âm sau, liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ra đại hạ cảnh nội, một đường hướng đông, bay vọt trăm vạn dặm, mới rốt cục nhìn thấy nơi xa như trời treo chi cảnh vô tận chi hải. Lại bay ra mấy trăm vạn dặm, mới đi đến vô tận chi hải bên bờ. Hoành Thiên Đại Tôn Trung Thiên Ma vực cùng Huyền Thiên Đại thế giới tiết điểm vô cùng có khả năng ở chỗ này. Thế nhưng là mênh mông hư không, ta muốn thế nào mới có thể tìm được đâu? Tô Ứng nhìn một cái vô tận biển cả, thần niệm ánh mắt vạn dặm, lại không chút nào phát hiện. Ngược lại là tại đáy biển phát hiện từng tòa liên miên bất tuyệt cung điện, tựa như hải thần cung người. Đúng rồi, Kim Cương Trác. Tô Ứng nội tâm khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nâng tay. Chỉ gặp cổ tay lập tức quay tròn bay ra một cái vòng tay vàng. Thinh linh chính là Kim Cương Trác. Mọi người đều biết, Kim Cương Trác chính là Thái Thượng Lao Quân đồ vật, lại tên Kim Cương Quyển, Kim Cương Sáo. Nghe nói là côn thép luyện, bị Thái Thượng Lao Quân đem hoàn đan điểm thành, nuôi liền một thân linh khí, sở trường biến hóa, có thể thu chư thiên hết thảy bảo vật binh khí, địa hỏa nước gió chẳng hề có thể xâm, chính là thực sự hậu thiên thứ nhất công đức chí bảo. Về sau bị Thanh Nhu Tinh Tị Đại Vương trộm hạ phàm đến, đem chư thiên thần Phật bảo bối tận chụp vào mấy lần, về sau Như Lai xuất ra 18 hạt kim đan cắt thu mua thiên đỉnh, mới mời được Thái Thượng Lão Quân dùng 3 tiêu phiến thu hồi. Lão Quân nói, nếu không có ba tiêu phiến, ta cũng không làm gì được nó. Bảo vật này có thể lớn có thể nhỏ, có thể công có thể phòng, thực sự lợi hại đến cực điểm, có thể xưng Tây Du đệ nhất thần binh. Đương nhiên, bảo vật này còn có một cái cực kỳ cường đại hữu dụng công năng, đó chính là nó tán phát kim quang có thể đình tán hư không thiết điểm. Nghĩ như vậy, kim cương chắc lần nữa bay ra, trong nháy mắt phát ra trăm ngàn đạo kim quang, trực tiếp như rễ cây bình thường đâm vào giữa hư không. Tựa hồ hữu dụng, không quan hệ điểm không ở chỗ này chỗ, mà tại trong tinh không. Nghĩ như vậy, Tô Ứng dưới chân một bước rơi xuống, người liền xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Không đến 5 cái hô hấp, liền lần nữa đi vào vũ trụ tinh không. Nơi đây cùng ta đứng dậy chi địa tương đương, nếu là có, đoán chừng ngay ở chỗ này. Tô Ứng dạo bước tại giữa hư không vô tận, trung quanh tràn đầy vô tận tinh thần, lóe ra quang mang nhàn nhạt, hắn cực nhanh xông về phía trước. Đi ra mấy trăm vạn dặm sau, đột nhiên nhìn thấy giữa hư không, vậy mà hiện hiện một tòa thành lớn hùng vĩ. Trong lòng của hắn chấn kinh vạn phần, nghi ngờ nói, giữa hư không tại sao có thể có một tòa đại thành? Nghĩ nghĩ, Tô Ứng cũng không có nóng lòng rời đi, mà là thu hồi kim cương trác, hướng về tòa đại thành kia cẩn thận từng ly từng tí bay đi. Mấy ngàn dặm sau, khi hắn khoảng cách tòa thành lớn này còn có gần trăm dặm khoảng cách, định thần nhìn lại, lập tức sợ ngây người. Chỉ gặp trước mắt tòa thành lớn này, toàn thân do một loại không biết tên xương thú sở kiến tạo, toàn thân trắng như tuyết, nhưng ngẫu nhiên toát ra dày đặc huyết tinh chi khí, để cho người ta cách mấy trăm dặm đều sợ mất mật. Chẳng lẽ là cái gì ma tông loại hình phải không? Mọi người đều biết, Chu Thiên Tinh Cung liền ở vào vũ trụ tinh không, không chừng còn có những người khác cũng đem tông môn xây dựng ở giữa hư không. Tô Ứng trong lòng nghiêm nghị, hướng chung quanh nhìn lại, chỉ gặp đại thành chung quanh xương trắng chất đống, trải thành một đầu rộng lớn con đường, không biết thông hướng mênh mông bát ngát vũ trụ tinh không nơi nào, không biết đến tột cùng thông hướng thế giới nào. Đáng tiếc là, hắn tử tòa này bạch cốt chi thành bên trong không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Lúc này cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, khoảng cách trăm dặm chỗ dừng lại, hướng trong thành nhìn lại, chỉ gặp tòa này bạch cốt chi thành trống rỗng không như dã, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu giữa hư không, tại sao lại có một tòa bạch cốt đại thành? Đây rốt cuộc là ai kiến tạo? Chương 367, địa ngục đại quân, khí trùng đầu nưu. Chương 367, địa ngục đại quân, khí trùng đầu nưu. Giữa hư không tại sao lại có một tòa bạch cốt đại thành? Đây rốt cuộc là ai kiến tạo? Tô Ứng trong lòng kinh dị, hơi nghi hoặc một chút không hiểu, tòa này bạch cốt đại thành thật sự là quá lớn, đơn giản có thể so với lúc trước hắn tại tinh không thâm sứ nhìn thấy Chu Thiên Tinh Cung diện tích. Nhưng đến cùng là ai đem thành này xây dựng ở này? To lớn như thế thành trì, rốt cuộc muốn hao phí bao lớn nhân lực vật lực? Nơi đây ma khí như vậy nồng đậm, chẳng lẽ là ma vực kiến tạo? Tô Ứng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, lấy Đông Hoàng Trung che đậy tự thân khí tức. Đồng thời ánh mắt chớp động, phóng thích thần thức của mình, bốn phía quét ngang, chui vào bạch cốt đại thành, tìm kiếm ma tộc tung tích. Hắn bây giờ thần thức cường đại, đã có thể so với ngũ giai hư thần cường giả, xuyên thấu tòa thành lớn này cũng không khó khăn. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vang ầm ầm, vô số khí tức xông thẳng lên trời thiên ngoại, cường hành không gì sánh được. Tô Ứng thu hồi thần niệm, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, từng đạo xích hồng sắc cột máu phóng lên tận trời, đến hàng vạn mà tính khí huyết chi trụ lồng lộng lắc lư, thẳng đến nơi đây mà đến. Mạnh như vậy khí thế, mỗi một đạo khí huyết đại biểu kém nhất đều là thiên nguyên cảnh pháp tướng cảnh cường giả. Tô Ứng trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi, đến hàng vạn mà tính pháp tướng cảnh, loại trang diện này tại huyền thiên đại thế giới cơ hồ không nhìn thấy. Các loại những khí thế kia chạy vội tới gần, chỉ gặp vô số cự thú lao nhanh. Tô Ứng định thần nhìn lại, vậy mà đều là địa ngục yêu thú. Mỗi một đầu cường hành không gì sánh được, quần quần mà đến, từng đầu địa ngục yêu thú trên lưng ngồi từng cái hình thù kỳ quái người, hình dung cổ quái, hoặc là mọc ra nhiều con cánh tay, hoặc là mọc ra mấy viên đầu lâu, hoặc là trên mặt mọc ra rất nhiều con mắt, quái dị không gì sánh được. Ma tộc, đây mới thực là ma tộc. Cái này Tô Ứng trong lòng chấn kinh bạt phần, cái này hình thù kỳ quái người lại là ma tộc, mà lại những ma tộc này không phải huyền thiên ma vực cùng loại hoành thiên đại tôn như vậy ma tộc, mà là địa ngục ma tộc. Huyền thiên ma vực ma tộc cùng địa ngục ma tộc căn bản chính là hai khái niệm. Huyền thiên ma vực ma tộc chia làm 8 đại vương tộc, 4 đại hoàng tộc, hoàn toàn là bởi vì tại thời đại viễn cổ địa ngục ma giới xâm lấn, cùng huyền thiên ma vực thổ dân kết hợp mà thành. Trừ Sibiu thần điện bên ngoài, những ma tộc này hết thảy là địa ngục ma tộc hậu duệ. Còn có một số huyền thiên đại thế giới bị đổi vào huyền thiên ma vực tu sĩ, cùng nơi đó ma tộc kết hợp, lại đản sinh mới ma tộc. Nói cách khác, huyền thiên ma vực ma tộc cũng không thể được cho chân chính ma tộc, mà chỉ là có ma tộc huyết mạch tu sĩ thôi. Nhưng trước mắt lại là một chi chân chính ma tộc đại quân, có từng tôn ngân giáp chiến tướng khống chế lâu thuyền khổng lồ chạy nhanh ở trên không trung, mấy trăm chiếc lâu thuyền cự hạm bay ngang qua bầu trời. Trên hạm lít nha lít nhít đều là đen như mực học tháo, những chiến hạm này cũng đều là không tầm thường pháp bảo mạnh mẽ. Lại có mấy trăm vị nhân tiên cấp bậc ma tộc bá chủ tọa chấn, sau lưng tinh kỳ không ngớt. Còn có trọn vẹn mấy trăm có thể so với hư thần cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, còn có gần mấy triệu ma giới chủng tộc tạo thành bộ binh, đi bộ tiến lên, chân đạp trong hư không, dâm đến hư không thùng thùng rung động. Cỗ này đại quân ma giới, khí thôn như đấu, ép tới hư không chấn động chấn động, lúc nào cũng có thể sụp đổ tăng dã, đại quân những nơi đi qua, một chút tinh thần đều ầm ầm đổ. Mấy triệu ma tộc đại quân. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ địa ngục ma giới đối với huyền thiên đại lục xâm lấn đã bắt đầu sao? Tô Ứng nhìn mà trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Minh Hà giáo người đem địa ngục ma thần kêu gọi ra? Phải biết, chư thiên vạn giới ở giữa, mỗi một chỗ đều có cực kỳ cường đại không gian bí lũy, mà lại bởi vì một chút đặc thù nguyên do, không phải là thế giới nào đó thổ dân, căn bản là không có cách tiến vào, trừ phi là một chút tu sĩ cường đại sử dụng một chút có thể xuyên qua không gian pháp bảo. Tỷ như ma giới, nếu là muốn xâm lấn huyền thiên đại thế giới, chỉ cần đi đầu tại bản địa thành lập một tòa to lớn vô cùng truyền thống trận, như vậy mới có thể đem đại quân ma giới triệt để triệu hoán tới. Nếu không chỉ bằng vào chỉ là mấy cái quân ô hợp, chỗ nào nói là xâm lấn một cái đại thế giới. Ma tộc đại quân từ trên không ầm ầm chạy qua, đối với phía dưới Tô Ứng làm như không thấy, cỗ này đại quân quá cảnh, thậm chí ngay cả Thái Dương đều bị che đậy đứng lên, không khí lập tức trở nên mát mẻ rất nhiều. Nếu như Minh Hà giáo coi là thật đem ma thần triệu hoán đi ra, đến lúc đó thiên đại thế giới, ai có thể địch? Nhìn xem mấy triệu đại quân ma giới ầm ầm đi qua, Tô Ứng trong lòng sợ hãi, một tôn ma thần hóa thân, cho dù chỉ có được hư thần pháp lực, chỉ sợ tại Huyền Thiên đại lục cũng có thể hoành hành không sợ, quét ngang một cái giống trường sinh giới như thế tiểu thế giới. Xem ra địa ngục ma giới hiển nhiên không có ý định trước xâm lấn Huyền Thiên đại lục, còn có những tính toán khác, chỉ sợ là trước muốn xâm lấn những thế giới khác, đem những thế giới khác coi làm bản cầu, sau đó tụ tập nhân lực vật lực, lại đi xâm lấn Huyền Thiên đại lục. Tô Ứng không khỏi dùng mình một cái, địa ngục ma giới hiển nhiên đã định ra xâm lấn chư thiên vạn giới đại kế, đối với xâm chiếm một thế giới xem như căn cứ địa tình thế bắt buộc, mà ma giới lựa chọn ở thời điểm này phát động, chỉ sợ nói rõ Huyền Thiên đại thế giới bên trên đã có ma thần phân thân giáng lâm. Trừ cái đó ra, chỉ sợ vực ngoại thần tộc cũng đã đi tới Huyền Thiên đại thế giới. Nếu không không có khả năng tại tinh không thâm sứ thành lập khổng lồ như thế đại thành mà không có người biết. Có thể Huyền Thiên đại thế giới, tựa hồ căn bản không có chuẩn bị kỹ càng nên đón trận này diệt thế đại kiếp nạn. Thế giới phá toái phá diệt, chính là tuyên cổ bất biến chân lý, không có bất kỳ cái gì một thế giới có thể vạn cổ trường tồn, cho dù là thần minh ở lại thiên giới, cũng sẽ phá toái, chẳng lẽ lần này bị diệt chính là Huyền Thiên đại thế giới a? Nghĩ đến đây, Tô Ứng tâm tình nặng nề, trời sập xuống do thân cao người cản trở. Nhưng bây giờ đại hạ vị trí trường sinh giới đã cùng Huyền Thiên đại thế giới triệt để hòa làm một thể. Bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá không chứng lành, nếu là địa ngục ma thần coi là thật xâm lấn, đại hạ căn bản không cách nào tránh khỏi. Đáng tiếc là, bây giờ Huyền Thiên đại thế giới, hư thần không ít, chân thần cũng có. Có thể đối mặt đến mấy triệu ngàn vạn mà tính địa ngục ma thần đại quân, lại thêm vực ngoại thần tộc. Những người này cũng là châu chấu đá xe, tuyệt đối không có một chút tác dụng nào. Chỉ mong địa ngục ma giới trước nhiều xâm lấn mấy cái những thế giới khác, có thể cho Huyền Thiên đại lục một chút thời gian thở dốc. Nếu không Huyền Thiên đại lục quả nhiên là tràn ngập nguy hiểm. Bạch cốt chi thành đã bị những ma tộc này lấy đi, chắc hẳn là những ma tộc này dùng để làm trạm trung chuyển chỗ. Tô Ứng một đường trở về Huyền Thiên đại lục, tâm tình nặng nề đến cực điểm. Tại địa ngục ma giới xâm lấn đại kiếp trước mặt, hắn thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng vô lực, hắn tựa như là một con kiến, mà đối diện lái tới lại là ma giới thần ma chiến xa. Bọ ngựa đấu xe, vậy liền chỉ có để cho mình trưởng thành là loại cực lớn bọ ngựa, thậm chí có thể dung chuyển thần ma chiến xa tình trạng, đỡ một chút ma giới chiến xa lại có thể có gì? Tô Ứng tâm tình nặng nề, trở về Huyền Thiên đại lục con đường vậy mà lộ ra cực kỳ dài lâu, các loại từ tinh không rơi xuống, đã là nửa tháng sau. Mà nửa tháng này đến nay, tu vi của hắn lần nữa tăng cường, đã từ tam giai hư thần lần nữa đạt đến tứ giai hư thần, có thể nói là trước nay chưa có thần tốc. Nửa tháng sau, Tô Ứng một đường chạy vội, rốt cục đi tới đại hạ nơi ở chương 368, lại đến Minh Dương thành chương 368, lại đến Minh Dương thành Tô Ứng một đường chạy vội, bay thẳng xuống, hắn bây giờ đã tu thành hư thần, vừa sải bước ra, chính là thiên lý chi diêu, mấy hơi thở, liền tới mặt đất. Sau khi đứng vững, hắn đưa mắt nhìn lại, liền thấy vậy chỗ chính là một đầu dãy núi to lớn, lại không biết chính mình người ở chỗ nào. Ta đột nhiên giáng lâm, cũng không biết đây là địa phương nào. Xem ra cần phải tìm người hỏi một chút. Trường sinh giới dung nhập Huyền Thiên đại thế giới, lại thêm đại hạ cương vực bao gồm bạn yêu quốc cùng nam rất thập vạn đại sơn. Lúc này cương vực so với lúc trước không biết rộng lớn gấp bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời Tô Ứng cũng có chút không phân rõ mình bây giờ đến cùng ở đâu. Hắn đi qua từng tòa núi lớn sông lớn, rốt cục đi vào một tòa thành trì nhân loại trước, đưa mắt nhìn lại, lập tức sắc mặt mọi người. Chỉ gặp trên đầu thành thình lình viết Linh Dương thành ba chữ to. Tô Ứng đứng tại chỗ, nội tâm ngơ ngác, trong đầu hiện lên vô số liên quan tới chính mình hồi ức. Sau đó khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, thật sự là xảo, vậy mà đi tới Ninh Dương thành. Hắn đứng lặng một lát, trong lòng không khỏi tuôn ra ngàn vạn suy nghĩ. Lúc trước chính mình đến chỗ này, vô kế khả thi, một bộ áo xanh vượt qua hắc mã, trở thành Ninh Dương thất phẩm huyện lệnh. Về sau chính mình diệt đạo phỉ, giết ác tặc, chiến tiên đấu địa, một đường đột nhiên tăng mạnh, không gì không thể cản. Bây giờ tính ra, đã mấy năm trở lại đây. Mấy năm, Tô Ứng từ một cái bừa bãi vô danh tiểu tu sĩ, một đường hát vang tiến mạnh, phá võ thánh, thành nhân tiên, lập hư thần, rốt cục trở thành cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. Đồng thời còn là đại hạ ước vạn giảm sơn hà một chữ sánh vai thần võ vương. Bực này thân phận địa vị, có ít người đừng nói cả một đời, coi như mười đời cũng vô pháp đạt thành. Cho nên tại trong mắt một số người, Tô Ứng chính là một cái kỳ tích, đột nhiên xuất hiện kỳ tích. Lúc này Linh Dương thành so với lúc trước lớn gấp mấy chục lần không chỉ. Tựa hồ là bởi vì nơi đây đi ra một cái thần võ vương Tô Ứng, cho nên Linh Dương thành được xưng là thần võ vương thành. Vị công tử này, không biết muốn ăn thứ gì. Vào thành đằng sau, Tô Ứng tùy ý tìm cái quầy hàng, trực tiếp tọa hạ. Lão bản là cái sắc mặt đen kịt trung niên, nhìn thấy Tô Ứng tới, lúc này nhiệt tình chào mời đạo. Đến một bát canh dê hôi tạm, lại đến một lồng bánh bao. Có ngay. Công tử chờ một lát. Một lát, trung niên lão bản đem Tô Ứng thứ cần thiết đã bưng lên. Cha ngươi luôn nói thần võ vương như thế nào lợi hại, vậy ngươi nói ta về sau có thể giống lão nhân già ông ta như vậy lợi hại sao? Nhưng vào lúc này, một cái ước chừng 4-5 tuổi tiểu hắc bản tử từ bên trong đi ra. Trong tay bưng lấy một quyển sách, Tô Ứng nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi khẽ động. Đúng là mình mà biện thành soạn đem bán phương pháp tu luyện. Đó là tự nhiên. Ngươi ra đời muộn, không biết thần võ vương lợi hại. Lão nhân gia ông ta năm đó ở Ninh Dương thành càn quét hết thể yêu tinh hại người, không có hắn, cha ngươi ta đều cưới không lên bản đường, nơi nào sẽ có tiểu tử ngươi. Ngươi về sau nếu là tu luyện có thành tựu, nhớ lấy không thể làm gian phạm pháp, biết không? Trung niên lão bản ân cần dạy bảo, lời nói thâm thía đối với mình tiểu nhi tử cười nói. Ân, ta đã biết, cha Hải Nhi nhất định cố gắng. Thế nhưng là, cha, ta lại đói bụng, nói xong lời cuối cùng, tiểu bản tử có chút ngượng ngùng túi đầu nắm nuốt góc áo. Lại đói bụng. Hán tử trung niên nghe vậy, sắc mặt sững sờ, ngươi làm sao một ngày so ta ăn xong nhiều? Nơi đó có bánh bao, chính ngươi ăn, coi chừng sấy lấy. Tạ ơn cha, các loại tiểu bản tử bưng một chồng vị hấp vào nhà. Hán tử trung niên lúc này mới hơi có vẻ ấy náy đối với Tô Ứng đạo. Vị công tử này thứ lỗi, nhà ta tiểu tử từ nhỏ như vậy có thể ăn, không có loạn tâm tình của ngài đi. Không sao. Đem cái cuối cùng bánh bao ăn xong, Tô Ứng hài lòng lau miệng, nhìn một chút trong phòng tiểu bản tử, hướng phía hán tử trung niên cười nói. Hán tên gọi là gì? Hán tử trung niên sắc mặt sững sờ, lúc này cười nói, về vị công tử này lời nói, nhà ta tiểu tử còn không có danh tự, nhũ danh cứ gọi sơ tử. Ta họ Hạng, công tử xem xét chính là đọc đủ thứ thi thư người, không bằng cho nhà ta tiểu tử ban thưởng một cái tên. Tô Ứng nghe vậy, vui vẻ đáp ứng. Lập tức hơi suy tư, cười nói, liền gọi Hạng Nguyên Sơn đi. Hán tử trung niên hỏi, sắc mặt vui mừng, tự lẩm bẩm, Nguyên Sơn, Nguyên Sơn, tên rất hay, quả nhiên là tên rất hay. Đa tạ công tử, đa tạ công tử không cần đa lễ. Tô Ứng mỉm cười, nhìn một chút trong phòng ăn bánh bao chăm chú đọc sách tiểu bản tử, lật tay lại, một viên như hạt đậu nành, quay tròn huyền kim sắc đan dược nhẹ nhàng để lên bàn. Đây là một viên nhỏ đan, cho ngươi nhi tử phục dụng, có thể thoát thai hóa cốt. A tiên nhân, ngươi lại là tiên nhân, đa tạ công tử tiên nhân, đa tạ công tử tiên nhân. Hán tử trung niên vội vàng quỳ lạy, chờ hắn lại ngẩng đầu một cái, lại phát hiện nơi nào còn có Tô Ứng thân ảnh. Xương rồng ra voi thân thể, hy vọng về sau có thể trưởng thành. Tại Ninh Dương thành dạo qua một vòng, Tô Ứng không có tiếp tục hướng phía trước, một đường vừa đi vừa nghỉ, đến Nam Dương quận, đến Thanh Châu thành. Sau đó là Tây Châu, Việt Châu, Ú Châu. Trong lúc đó đi một chuyến Yêu Châu, đáng tiếc là Vạn Yêu nữ hoàng cùng Lâm Tiên Nhi trước mắt đều đang bế quan. Muốn tranh thủ thiên địa biến hóa mang theo vô tận linh khí, Tô Ứng không có quấy rầy, nhìn thoáng qua, liền trực tiếp rời đi. Lại một ngày sau, Tô Ứng nhìn trước mắt núi lớn, phát hiện trên đó khí tức bốc lên, lúc này nhịn không được nhìn một chút. Lưu Quang Sơn, không phải là bị ta diệt sao? Tô Ứng nhìn xem trước sơn môn chiêu bài, không khỏi khẽ nhíu mày. Ngươi là người phương nào, dám thăm dò ta Lưu Quang Sơn? Nhưng vào lúc này, trong núi gào thét bay ra mười mấy tên tu sĩ, những người này xa xa nhìn thấy Tô Ứng, tưởng rằng cái gì yêu ma rình mò, lập tức bay ra sơn môn, cao giọng quát hỏi. Hắn cười cười, tâm niệm vừa động, giải thích nói, chư vị, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không ác ý, cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Không phải yêu ma quỷ quái. Một tên người mặc áo xanh tu sĩ đứng ra thân, trên dưới dò xét Tô Ứng một chút, trầm giọng nói, nếu các hạ không phải yêu ma, vì sao muốn thăm dò ta Lưu Quang Sơn? Nói, ngươi tới đây có mục đích gì? Tô Ứng nhíu mày, bình tĩnh giải thích nói, ta đã nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không phải là yêu ma. Hừ, ngươi nói không phải liền không phải thôi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không nhìn thấy ngươi ngừng chân rình mò sao? Cái kia tu sĩ áo xanh lên tiếng giận dữ mắng mỏ, sau đó quát lớn nói, tên này lai lịch bất chính, chư vị sư minh đệ, kết trận. Lục sư đệ, ngươi trở về thông chi Thái Huyền môn sư minh. Phía sau hắn một tên thanh niên tu sĩ xương âm thanh lạ, liền lập tức hướng về trong thành bay đi. Tô Ứng nhìn trước mắt đây hết thảy, cũng không có ngăn cản. Hắn bây giờ đã thành hư thần, liên đối tâm tính cũng có chút khác biệt. Bất quá để hắn không hiểu là, cái này Lưu Quang Sơn tại sao lại cùng Thái Huyền môn thông đồng ở cùng một chỗ? Chính mình chỉ là đi ngang qua mà thôi, vì sao như vậy tức giận? Chẳng lẽ trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong phải không? Nghĩ như vậy, Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ, lặng lặng đợi đứng lên.